Trần Đại Thắng tự mô tự dạng đối Hồ Thanh Uyển chắp tay, cái này Hồ Thanh Uyển cũng không biết tuổi tác lớn bao nhiêu, bất quá nhìn bộ dáng hẳn là so Trần Tiểu Lợi còn muốn lớn chút, Trần Đại Thắng gọi thành sư tỷ cũng là không đủ. Về phần Hồ Thanh Uyển còn muốn gọi Trần Tiểu Lợi sư tỷ, cũng không đại biểu nàng so Trần Tiểu Lợi trẻ tuổi, một là hai cũng không rất quen, hai là từ đối với cường giả tôn trọng, đây coi như là võ giả giới thường lệ. Vậy ta liền không khách khí. Mục đích đúng là bức Trần Đại Thắng xử xuất tuyệt chiêu, Hồ Thanh Uyển đương nhiên sẽ không cùng Trần Đại Thắng khách khí, ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng một chút, đột nhiên một cái bước xa bước ra, trực tiếp một quyền đánh tới hướng Trần Đại Thắng ngực. Mặc dù chỉ là thử một kích, nhưng lại cũng quyền phong lạnh thấu xương, lực lượng mười phần, mang theo một trận gió, nắm đấm tựa như đạn pháo đồng dạng hướng phía Trần Đại Thắng đánh tới. Trần Đại Thắng hoàn toàn không ngờ rằng Hồ Thanh Uyển sẽ như thế sảng khoái ra chiêu, tại hắn nghĩ đến, chí ít cũng hẳn là lẫn nhau khách sáo hai câu, nghiên cứu thảo luận một chút hai xuất chiêu trước vấn đề, tương hô khiêm nhượng vài câu, sau đó mới bắt đầu. Hồ Thanh Uyển nắm đấm cũng không cho Trần Đại Thắng suy nghĩ lung tung thời gian, mắt thấy nắm đấm kia đánh tới, Trần Đại Thắng cũng không dám lãnh đạm, đột nhiên lui về sau một bước, tay phải như điện chớp bắt ra ngoài, trực tiếp bắt được Hồ Thanh Uyển cổ tay. Thái cực tá lực, chân trái đứng thẳng, đùi phải như cỏm vạ đồng dạng vẽ nửa vòng, Trần Đại Thắng gầm nhẹ một tiếng, thuận Hồ Thanh Uyển quyền thế, trực tiếp một cái ném qua vai, tướng Hồ Thanh Uyển giống ném quả tạ đồng dạng ném ra ngoài. Hồ Thanh Uyển hoàn toàn không ngờ rằng Trần Đại Thắng tốc độ lại nhanh như vậy, cổ tay vậy mà lại bị bắt lại, đang lúc nàng chuẩn bị tránh thoát thời điểm, lại biến cố nảy sinh, một cỗ lực lượng khổng lồ, trực tiếp kéo tới nàng thân bất do kỷ bay ra ngoài. Giờ khắc này, Hồ Thanh Uyển cuối cùng là cảm nhận được Trần Đại Thắng nói khí lực lớn là cái gì khái niệm, cỗ lực lượng này không phải một cái võ sư nên có lực lượng, đã đạt đến để nàng cái này cấp 5 võ sư đều không cách nào kháng cự tình trạng. Nhìn thấy Hồ Thanh Uyển bị Trần Đại Thắng vứt ra ngoài, bên cạnh quan chiến ba người, trên mặt đều hiện ra một tia kinh sắc, trong đó còn lấy Tần Mộ Phong tối thẩm, hắn người sư muội này thực lực, hắn là mười phần rõ ràng, xem ra cái này Trần Đại Thắng, quả thật có chút tài năng. Hồ Thanh Uyển rơi xuống góc sân, thân thể cũng không có mất đi trọng tâm, lăng không một cái diều hâu xoay người, quỳ một chân trên đất, một tay chống đất, vững vững vàng vàng rơi vào trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đại Thắng, Hồ Thanh Uyển một đôi mắt bên trong kinh ngạc y nguyên còn tại, Trần thị thái cực công, quả thật danh bất hư truyền. Hồ sư tỷ ngươi không sao chứ, ta đã sớm nói ta người này trời sinh khí lực lớn, sử dụng tới không có nặng nhẹ. Trần Đại Thắng ngượng ngập cười một tiếng, túi đầu nhìn về phía Hồ Thanh Uyển, mang trên mặt tay náy. Lại đến. Hồ Thanh Uyển kinh ngạc rất nhanh liền biến mất không thấy, trên mặt đông nhiên rắt lên một tầng lạnh lùng, hai con ngươi như điện đồng dạng nhìn xem Trần Đại Thắng. Vừa mới nói xong, kia chống tại trên mặt đất cái tay kia, đột nhiên biến chảo, lốp bốp một trận xương bạo, trực tiếp đâm vào nền đá gạch bên trong. Lợi chảo phía trên, bạch cốt âm u ẩn hiện, cho người ta một loại da đầu tê dại cảm giác, Trần Đại Thắng gặp này dị trạng, con ngươi không khỏi vì đó co rụt lại, đây là cái gì chảo công? Hừ. Hồ Thanh Uyển quát lạnh một tiếng, to lớn nền đá gạch trực tiếp bị nhấc lên, đồng nhiên hướng về Trần Đại Thắng ép đi, thân hình theo sát phía sau, lợi chảo phía trên hiện ra trận trận bạch quang, từ bàn tay tới tay khuỷu tay chỗ, nhìn qua tựa như là hơi mở, màu trắng cốt quang để cho người ta không khỏi sợ hãi. Bạch cốt long chảo thủ. Tại Hồ Thanh Uyển sử xuất chảo công một khắc này, một bên quan chiến Trần Tiểu Lợi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chương 157, thế không thể đỡ. Trần sư tỷ yên tâm, Hồ sư muội hiểu được nặng nhẹ. Sẽ không đả thương lệnh đệ. Tân Mộ Phong khỏe miệng xẹt qua một tia như có như không đường cong. Cái này bạch cốt long trảo thủ, đồng dạng cửu cung sơn không truyền võ kỹ, vận công thời điểm, nội kình quán chú phía dưới, móng vuốt hiện ra bạch cốt bóng mờ, toàn bộ cánh tay cứng rắn vô song, có thể so với thần binh lợi khí, bát kim bóp thạch giống như lậu hũ, không chỉ có bá đạo, hơn nữa còn mười phần âm hung ác. Coi như Trần Đại Thắng khí lực lại lớn, cũng tuyệt đối không dám thẳng lướt kỳ phong, Tân Mộ Phong tin tưởng. Hồ Thanh Uyển sử xuất bạch cốt long trảo thủ, đủ để làm cho Trần Đại Thắng đem hết toàn lực, có không có học được thăng long quyền, lập tức liền sẽ tại chỗ. Nhìn xem trong viện tràng cảnh, Trần Tiểu Lợi cùng Nam Cung Tử Huyên trên mặt đều tràn đầy lo lắng. Trần Đại Thắng đích thật là bị Hồ Thanh Uyển cái kia quỷ dị trảo công cho kinh đến, đối mặt đối diện đè xuống cự thạch gạch xanh, ngắn ngủi ngây người về sau, trực tiếp một quyền đánh đi qua. Bành! Một tiếng vang thật lớn, gạch xanh hóa thành từng mảnh mảnh vụn, vẩy đến đầy viện bay loạn. Một khối gạch xanh, không có khả năng đối Trần Đại Thắng tạo thành tổn thương, nhưng mà kia gạch xanh bị đánh nát về sau, Hồ Thanh Uyển kia kinh khủng bạch cốt chảo đã tìm được Trần Đại Thắng trước mặt. Chảo chưa kịp thân, lang liệt chảo phong liền đã phá đâm vào Trần Đại Thắng hai gò má đau nhức, Trần Đại Thắng trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ sợ hãi, trong lòng cơ hồ có thể kết luận, nếu là bị kia một chảo bắt trúng, chỉ sợ đầu của mình đều phải giống vừa rồi khối kia gạch xanh đồng dạng, lập tức bạo liệt. Trần Đại Thắng mũi chân một điểm, ngầm sai khinh công, thân hình cấp tốc về sau nhẹ nhàng di chuyển, khó khăn lắm tránh né Hồ Thanh Uyển kia kinh khủng lợi chảo. Xoẹt. Một chảo cấp tốc xẹt qua, hư không bên trong lưu lại mấy đạo trắng sáng vết chảo. Trần Đại Thắng mặc dù xem thời cơ được nhanh, tránh đến cấp tốc, nhưng là y nguyên bị Hồ Thanh Uyển chảo phong quét đến, cánh tay phải áo khoác bị trực tiếp kéo xuống một tấm vải tới. Trần Đại Thắng xoay người đứng vững, đưa tay sờ sờ mình kia bị bắt qua cánh tay phải, may mắn là chỉ là bắt rơi mất một mảnh vải, cũng không có thương tổn đến thịt. Bất quá cái này đã đủ để cho Trần Đại Thắng chấn kinh, vẹn vẹn một tia chảo phong liền có cái này bao lớn uy lực, nếu như bị trực tiếp kia móng vuốt trực tiếp bắt được lời nói, vậy mình trên cánh tay còn không trực tiếp thêm ra mấy cái lô mau đến. Một chảo không có đắc thủ, Hồ Thanh Uyển cũng không có chút dừng lại, xách thân nhảy lên, lần nữa hướng về Trần Đại Thắng chụp tới, nàng sẽ không cho Trần Đại Thắng mảy may cơ hội thở dốc, thẳng đến tướng Trần Đại Thắng làm cho sử xuất tuyệt chiêu mới thôi. Vắng lặng gió đêm thổi đến Hồ Thanh Uyển tóc loạn vũ, phối hợp kia lạnh lùng vô tình ánh mắt, nhìn qua tựa như một cái tác hồn nữ quỷ, cốt chảo phía trên lóe ra yêu ớt bạch quang, đủ để cho mỗi một cái đối mặt nàng người cảm thấy sợ hãi. Chảo phong lợi hại, Trần Đại Thắng trong tay không có tiện tay binh khí, căn bản không dám đón đỡ, chỉ là một vị thi triển khinh công trốn tránh, đồng thời hai con mắt gắt gao chăm chú vào Hồ Thanh Uyển trên thân, một bộ cẩn thận bộ dáng. Bá, bá, bá. Một đạo chảo ảnh biến mất, mặt khác một đạo chảo có lại xuất hiện, chặt chẽ mà gấp rút. Trần Tiểu Lợi cùng Nam Cung Tử Huyên ở một bên nhìn, cũng không khỏi vì Trần Đại Thắng lau một vệt mồ hôi. Cũng may Trần Đại Thắng khinh công không tệ, thi triển ra Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ, cũng là năng mỗi lần chảo phong cập thân thời điểm, hiểm lại càng hiểm né tránh. Trần sư tỷ, lệnh đệ khinh công không tệ lắm, thân pháp này phiêu giật linh động, Tần Mộ mắt vụ về, lại là chưa từng gặp qua. Nhìn xem Trần Đại Thắng một vị trốn tránh, mà thi triển ra khinh công càng là ngoài dự liệu, Tần Mộ Phong nhíu mày lại, trong đôi mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Gia truyền khinh công mà thôi, Đại Thắng từ nhỏ, chẳng có gì lạ. Trần Tiểu Lợi cười ha hả, không trả lời thẳng. Tần Mộ Phong nghe vậy, ánh mắt rơi vào kia đầy viện chạy loạn Trần Đại Thắng trên thân, thân pháp này nhìn như hết lần này tới lần khác ngược lại, bước chân lộn xộn, nhưng lại mười phần mỹ quan, tựa như là tại vũ đạo đồng dạng, để cho người ta thưởng thức thời điểm không khỏi vì đó thán phục. Cái này bộ pháp khẳng định lai lịch không đơn giản, Tần Mộ Phong trong lòng nghĩ như vậy, nhìn thấy Trần Đại Thắng bằng vào khinh công một vị trốn tránh. Căn bản không xuất thủ phản kháng, mà cái kia quỷ dị thân pháp, lấy Hồ Thanh Uyển tốc độ căn bản là bắt hắn không đến. Tiếp tục như thế, còn thế nào buộc hắn ra tuyệt chiêu, không buộc hắn ra tuyệt chiêu, làm sao có thể biết rõ ràng cái này tiểu tử phải chăng học qua Thăng Long Quyền. Hồ Thanh Uyển chậm chạp không thể đắc thủ, Tần Mộ Phong trong lòng có điểm gấp. Giờ phút này Hồ Thanh Uyển trong lòng gấp hơn, cái này tiểu tử chân trượt đến tựa như cá trạch đồng dạng, vừa bắt đầu kia một chảo còn có thể có chỗ thành tích. Nhưng về sau liền rốt cuộc không có bắt lấy qua Trần Đại Thắng, thậm chí ngay cả một mảnh áo cả cụ dù không tiếp tục đụng tới qua, Trần Đại Thắng thân pháp thực sự nhanh đến mức lạ thường, thường thường một chảo cầm ra, mắt thấy là phải bắt được, Trần Đại Thắng lại đột nhiên ngoặt một cái, lẻn đến một bên khác, cho nàng cảm giác tựa như là một con mèo đang đùa giỡn chuột đồng dạng. Bạch cốt long chảo thủ mặc dù chảo phong lăng lệ, thế không thể đỡ, nhưng là đối nội kình tiêu hao cũng là mười phần to lớn, cứ như vậy một lát sau. Trong cơ thể nàng chứa đựng nội kình đã tiêu hao 1/2 phần 10, chiếu như thế tiếp tục nữa, nội kình một hao tổn xong, sức chiến đấu không thể nghi ngờ sau đó hàng rất nhiều, đến lúc đó còn như thế nào bức bách Trần Đại Thắng sử xuất tuyệt chiêu. Bành, bành, bành. Lăng lệ chảo phong trực tiếp đem Trần Đại Thắng từ viện tử trung ương dồn đến góc sân, Trần Đại Thắng sau lưng dựa vào tường vây, đối mặt Hồ Thanh Uyển đánh tới cốt chảo tránh cũng không thể tránh, tranh thủ thời gian tựa vào vách tường hướng bùn hoa bên cạnh lăn đi. Từng đợt tiếng vang, Hồ Thanh Uyển cốt chảo theo sát mà tới, mặc dù chảo chảo vô hụt, nhưng lại chộp vào kia tường vây trên vách tường. Một chảo tiếp lấy một chảo, kín không kẽ hở, tường kia trên vách gạch đá tựa như là bã đậu đồng dạng, trực tiếp bị Hồ Thanh Uyển cốt chảo cầm ra từng cái hố sâu, lưu lại từng đạo thật sâu vết chảo, nhấc lên một đại cổ cho bụi mảnh đá, thanh thế cực độ dọa người. Trần Đại Thắng vọt qua bùn hoa, nghiêng đạp mấy bước, lần nữa chui vào viện tử trung ương, Hồ Thanh Uyển cũng theo sát phía sau đuổi đi qua. Tựa như một đầu nhìn mình chằm chằm con mồi sói đói, cắn Trần Đại Thắng không thả, một lát đều không muốn buông lỏng. Độc ác chảo phong, tướng bùn hoa bên trong hoa cỏ hủy hoại không ít, bất quá Hồ Thanh Uyển chính hướng mắt, chỗ nào còn có thể cố kỵ nhiều như vậy. Vướng. Luân phiên truy đuổi, nội kinh đã tiêu hao gần như một nửa, tại tiếp tục như thế, còn không có bắt được Trần Đại Thắng, mình liền phải mệt mỏi hư thoát, Hồ Thanh Uyển trong lòng biết không thể lại kéo, đột nhiên nổ uống một tiếng, chân sau trên mặt đất đột nhiên giẫm một cái, đột nhiên ra tốc. Lấy lao xuống chi thế, thân thể nghiêng về phía trước, hướng về Trần Đại Thắng đột nhiên xả đi. Toàn thân nội kình một vận, hai tay đặt trước ngực, hai bàn tay vậy mà đều hiện ra cốt trảo chỉ tướng, khí thế hãi nhiên, hiển nhiên là muốn thả đại chiêu. Bạch! Khoảnh khắc xạ đến Trần Đại Thắng trước người, song trảo đồng thời vung ra, làm xé rách hình dạng, lăng không vẽ một cái xiên chữ, thế muốn đem Trần Đại Thắng xé rách thành hai nửa. Màu trắng trảo ảnh hư không thoáng hiện, thập tự giao nhau, hướng về Trần Đại Thắng đánh tới, trong khoảnh khắc phong bế Trần Đại Thắng trên dưới trái phải. Đối mặt kia chạm mặt tới độc ác trảo phong, Trần Đại Thắng tránh cũng không thể tránh, một đôi gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Thanh Uyển, con ngươi lập tức khôi phục thanh minh, mũi chân điểm mặt đất, về sau cấp tốc tung bay. Trảo phong theo sát mà tới, căn bản không có nửa phần tiêu mất, Trần Đại Thắng cũng không dám tùy tiện dùng nhục thân cùng chống đỡ, nắm chắc quả đấm, kém chút nhịn không được thi triển ra Thăng Long quyền tới. Một tay hư hoạch, như phong giống như bế, nội kình thôi động phía dưới, một cái yếu ớt đến kinh hô trong suốt thái cực bóng mở ra hiện tại Trần Đại Thắng trước người. Phốc phốc. Trảo ảnh đập nện tại kia thái cực đồ án phía trên, lập tức một trận lắc lư, nương theo lấy một tiếng vang trầm, thái cực đồ án lập tức bị trảo phong xé rách tiêu tán. Trần Đại Thắng kêu rên một tiếng, nhanh lùi lại mấy bước, khó khăn lắm ổn định thân hình, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quần quần không thôi, nhận không nhỏ chấn động. Cùng lúc đó, Hồ Thanh Uyển phát ra kia hai đạo trảo phong cũng tiêu tán không thấy, Hồ Thanh Uyển hô hấp có vẻ hơi gấp rút, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, vừa rồi cái nào một kích, cơ hồ đưa nàng nội kình hao hết sạch. Mạnh như vậy một kích, thế mà bị Trần Đại Thắng cản lại, thật là làm nàng ngoài ý muốn. Bên cạnh quan chiến Trần Tiểu Lợi cùng Nam Cung Tử Huyên thấy thế, nắm nuốt một thanh mồ hôi cũng theo đó buông lỏng. Vừa rồi một khắc này, các nàng thật đúng là coi là Trần Đại Thắng muốn xử xuất Thăng Long Quyền, lại không nghĩ rằng hắn thời điểm then chốt xử xuất Thái Cực Công bên trong như phong giống như bế. Uống. Gặp Hồ Thanh Uyển dừng lại công kích, Trần Đại Thắng cũng mặc kệ nàng còn có không có sức chiến đấu, trực tiếp một cái bước xa bước ra, đột nhiên một cái đấm thẳng. Hướng về Hồ Thanh Uyển ngược đập tới, cái này gọi Sơn Thủy có gặp lại, mới vừa rồi bị nàng đuổi theo đánh, bây giờ lại thay đổi mình phản kích. Hồ Thanh Uyển hiện tại nội kình tiêu hao đến 7-8 phần, đã hoàn toàn không có vừa rồi khí thế, một đôi lợi chảo cũng đã khôi phục thái độ bình thường, đối mặt Trần Đại Thắng kia đống cắt đồng dạng bắn nhanh mà đến, ẩn chứa vô tận lực lượng nằm đấm, nơi nào còn có cái gì sức chống cự, lập tức hãi nhiên thất xác, theo bản năng nhấc tay muốn cản, thế nhưng là Trần Đại Thắng lực lượng, nàng không phải không linh giáo qua. Có thể đỡ nổi à? Chương 158, Thiên Long Chỉ. Xuy. Ngay tại Trần Đại Thắng thiết quyền muốn đánh vào Hồ Thanh Uyển trên người thời điểm, bên tai truyền đến một trận gió âm thanh, khỏe mắt liếc qua chỗ, hình như có một vật hướng về Trần Đại Thắng nhanh chóng bắn mà tới. M. Một loại nguy hiểm cảm giác tự nhiên sinh ra, Trần Đại Thắng lập tức liền cảnh giác, thiết quyền lập tức ngừng thế đi, thoáng chốc thu về, đồng nhiên hướng về sau nhảy một bước. Xoẹt. Một đạo vô hình khí kiếm tựa như viên đạn đồng dạng khó khăn lắm từ Trần Đại Thắng trước mặt xẹt qua, mang theo một đầu thật dài khí lãng, Trần Đại Thắng không chút nghi ngờ kia khí lãng sắc bén, nếu như vừa mới mình không có kịp thời né tránh, tuyệt đối sẽ bị bắn ra cái trong suốt lỗ thủng. Nhíu mày lại, sắc mặt cực không dễ nhìn quay đầu hướng phòng lớn cổng nhìn lại, Tân Mộ Phong còn bảo lưu lấy ngón giữa và ngón trỏ chỉ hướng Trần Đại Thắng tư thế, hiển nhiên, mới vừa rồi là Tân Mộ Phong đang đánh lén. Thần sư đệ, phía sau đánh lén, không khỏi quá phận đi. Trần Đại Thắng còn chưa kịp mắng chửi người, Trần Tiểu Lợi đã mặt như hàn sương mở miệng, vừa mới nàng chỉ lo nhìn chiến đấu, căn bản không ngờ rằng đứng tại bên cạnh mình Tần Mộ Phong lại đột nhiên xuất thủ đánh lén Trần Đại Thắng. Đối mặt Trần Tiểu Lợi chất vấn, Tần Mộ Phong thu hồi hai chỉ, một mặt ấy này nói, thật xin lỗi, Trần Sư Tỷ, vừa rồi tình thế khẩn cấp, ta nếu là không xuất thủ, Hồ Sư Mội chỉ sợ đã bị lệnh đệ đả thương nặng, nhìn Trần Sư Tỷ hải lượng ông hàm. Hừ. Trần Tiểu Lợi hừ nhẹ một tiếng, vừa rồi hoàn toàn chính xác nguy cấp. Nhưng là tỉ thí liền là tỉ thí, nàng tin tưởng Trần Đại Thắng sẽ biết nặng nhẹ, ngược lại là cái này phía sau đánh lén, lại là có chút tiểu nhân hành kính, mặc dù Tần Mộ Phong có xuất thủ lý do, nhưng là cái này không đủ để làm cho người tin phục. Cũng may chính là, Trần Đại Thắng phản ứng được nhanh, hiển hiện tránh thoát đánh lén, bằng không mà nói, lấy Trần Tiểu Lợi tính tình, sớm đã đối Tần Mộ Phong xuất thủ. Gặp Trần Tiểu Lợi mặt như hàn sương phiết hướng một bên, Tần Mộ Phong trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, chợt quay người hướng về trong viện đi đến. Vừa rồi thật sự là không có ý tứ, Tần Mộ tâm hệ sư muội an nguy. Bị hồi xuất thủ đánh lén, hy vọng Trần sư đệ chớ để ở trong lòng. Tần Mộ Phong đi từ từ đến Hồ Thanh Uyển bên người, vừa đi, vừa hướng Trần Đại Thắng chắp tay. Trần Đại Thắng sắc mặt có chút không dễ nhìn, cái gì tâm hệ sư muội an nguy, tại Trần Đại Thắng xem ra, gia hỏa này rõ ràng liền là cố ý hắn như muốn cứu sư muội hắn, vừa rồi một chiêu kia, xạ thủ bắn chân chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác chạy bộ ngược mình đến. Tự mình nhìn một chút Hồ Thanh Uyển, Hồ Thanh Uyển khẽ gật đầu, ra hiệu nàng không có việc gì. Tần Mộ Phong lúc này mới lại nhìn về phía Trần Đại Thắng, đạo, Trần sư đệ quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên, Tần Mộ cũng nghĩ linh giao mấy chiêu, không biết Trần sư đệ phải chăng nể mặt.
Nô!
Trần Đại Thắng nghe vậy, không khỏi cổ quái nhìn Tần Mộ Phong một chút, Tần Mộ Phong tấm kia lạnh như băng trên mặt mang một tia nụ cười như có như không. Trong đôi mắt bí mật mang theo 3 phần chiến ý cùng 7 phần chờ mong. Ngươi vừa mới xử chính là võ công gì? Trần Đại Thắng không có trực tiếp trả lời, mà là đối Tần Mộ Phong hỏi. Dùng ngón tay phát ra kiếm khí, hắn chỉ thấy được qua Nam Cung Mộc thi triển, nhưng Nam Cung Mộc dù sao cũng là tiên thiên võ tông, có thể làm được nội kình ngoại phóng đả thương người, đối với cảnh giới võ sư tới nói, vậy cơ hồ là không thể nào, nhưng mà Tần Mộ Phong không chỉ có làm được, mà lại kiếm khí kia còn bắn xa như vậy, ngưng tụ không tan, lấy Trần Đại Thắng kiến thức, căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Thiên Long Chỉ. Tần Mộ Phong chậm rãi phun ra 3 chữ đến, ngữ khí có chút tự ngạo. Thiên Long Chỉ. Trần Đại Thắng nghe vậy, ánh mắt tại Tần Mộ Phong trên mặt bồi hồi một chút, chợt gật đầu nói.
Tốt, ta đáp ứng ngươi.
Trần Đại Thắng không chỉ có bất kể hiểm khích lúc trước, ngược lại sảng khoái như vậy đáp ứng, Tần Mộ Phong khỏe miệng không khỏi xẹt qua một tia đường cong. Trần sư đệ quả nhiên ý chí bao la, Tần Mộ bội phục. Hồ Thanh Uyển gặp Tần Mộ Phong tới đón lực, cũng đối Trần Đại Thắng chắp tay, chợt hướng viện tử bên cạnh đi đến, tướng chiến trường lưu cho Trần Đại Thắng cùng Tần Mộ Phong.
Suy.
Tần Mộ Phong xa xa nhất chỉ hướng về Trần Đại Thắng điểm ra, một cỗ vô hình chi khí trực tiếp xé rách không khí, giống như chớp giật, lao thẳng tới Trần Đại Thắng mà đi.
Thật nhanh.
Trần Đại Thắng con ngươi co rụt lại, lúc này cùng Tần Mộ Phong chính diện giao phong, càng là cảm nhận được kia chỉ pháp cường đại, tốc độ nhanh chóng, tựa như đạn ra khỏi nòng. Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ toàn lực thi triển, thân thể hướng bên cạnh khẽ đảo, chỉ khí sắt bên thai lướt qua, Trần Đại Thắng thậm chí năng rõ ràng nghe được kia chỉ khí xé rách không khí nôm nốt âm thanh.
Bổ.
Một thanh âm vang lên động, kia chỉ khí xuất tại Trần Đại Thắng sau lưng không xa trên vách tường, người tường kia trên vách lập tức xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng, có thể thấy được kia chỉ khí uy lực mạnh. Tân Mộ Phong cũng không có cho Trần Đại Thắng bất luận cái gì cơ hội thở dốc, vừa mới tránh thoát nhất chỉ, lại là nhất chỉ bắn đi qua. Đối mặt Tân Mộ Phong công kích, Trần Đại Thắng không có làm ra bất kỳ phản kháng vẫn như cũng là một vị thi triển khinh công trốn tránh, bất quá lần này tại đối mặt Tân Mộ Phong thời điểm. Trốn tránh lên độ khó lại là lớn hơn rất nhiều. So với vừa rồi Hồ Thanh Uyển trảo công, Tần Mộ Phong chỉ công thiếu đi mấy phần bá đạo cùng độc ác, nhưng lại nhiều hơn mấy phần lăng lệ cùng nhanh chóng, kia chỉ khí tốc độ công kích thật sự là nhanh, Trần Đại Thắng vốn là dựa vào tốc độ trốn tránh, tốc độ này gặp gỡ tốc độ, lúc đầu tiêu sái thân hình, hiện tại bội hiển lảo đảo. Vẹn vẹn 5 ngón tay qua đi, Trần Đại Thắng trên vai thế thì nhất chỉ, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng vẫn như cũng là đau đến Trần Đại Thắng nhe răng niết miệng. Đối mặt Tần Mộ Phong chỉ điểm ra, Trần Đại Thắng duy nhất có thể làm chỉ có trốn tránh, quả nhiên là hiểm tượng hoàn sinh, hơi không cẩn thận, như bị nhất chỉ bắn trúng chán, đây tuyệt đối là một mệnh ô hô.
Từ Huyên, trở về phòng đem ngươi bảo kiếm mang tới.
Trần Tiểu Lợi ở một bên gặp, trong lòng cũng là lo lắng, nàng cũng sẽ không giống Tần Mộ Phong như vậy không có phẩm, hai người tỉ thí, không tới tính mệnh tương quan thời điểm, nàng là không thể xuất thủ. Thiên Long Chỉ lăng lệ, Trần Tiểu Lợi sao lại không biết. Gặp Trần Đại Thắng chỉ là trốn tránh, chỉ coi hắn là bởi vì không có tiện tay binh khí, cho nên để Nam Cung Tử Huyên lấy kiếm. Nam Cung Tử Huyên ứng một tiếng, vội vàng xoay người đi trở về phòng, lưu lại Trần Tiểu Lợi tại viện bên cạnh lực trận. Cái này Thiên Long Chỉ pháp quả nhiên là cường hãn. Trần Tiểu Lợi ở một bên nhìn xem Tần Mộ Phong thoải mái chỉ khí, trong lòng không khỏi cũng có chút tắc lưỡi, lấy cái này chỉ pháp tốc độ, nếu như không có binh khí nơi tay, liền xem như nàng gặp gỡ, chỉ sợ cũng không dám thẳng lướt kỳ phong. Đối mặt mạnh mẽ như vậy chỉ pháp, muốn phá giải, chỉ có một loại phương pháp, cái kia chính là cận thân, cái này chỉ pháp dù sao cũng là công kích từ xa, chỉ cần bị người tới gần thân, cái kia uy lực tự nhiên sẽ giảm nhiều, đáng tiếc là, kia chỉ khí quá thân thiết tập, thái cực công lại trọng phòng ngự, Trần Đại Thắng khinh công tuy tốt, nhưng là tại đối mặt kia một đạo tiếp lấy một đạo chỉ khí, muốn tới gần Tần Mộ Phong, một chữ, khó. Nhìn xem Trần Đại Thắng tranh trái tránh phải, hiểm tượng hoàn sinh, Trần Tiểu Lợi trong lòng 10 phần lo lắng. Nếu là cái này tiểu tử bị bất đắc dĩ, sử xuất Thăng Long Quyền đến trả kích, vậy coi như gặp. Trần Đại Thắng, tiếp kiếm. Ngay tại Trần Tiểu Lợi trong lòng bàn tay đổ mồ hôi thời điểm, Nam Cung Tử Huyên ôm một thanh đỏ rực cổ phát trường kiếm, đặng 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 chạy ra, tay nắm lấy vỏ kiếm, nội kinh thúc dục, trường kiếm sang sảng một tiếng ra khỏi vỏ, trôi kiếm hướng về phía trước, hướng phía Trần Đại Thắng phương hướng vọt tới. Trên thân nhiều chỗ bị thương, Trần Đại Thắng đang bị Tần Mộ Phong làm cho lửa cháy, nghe được Nam Cung Tử Huyên tiếng la, xoay mặt xem xét, một thanh trường kiếm hướng về mình phong tới, lập tức trong lòng vui mừng, xách thân nhảy lên, nhanh chóng hướng về trôi kiếm chụp tới. Tần Mộ Phong trong đôi mắt thoáng hiện một tia lanh quang, sao lại để Trần Đại Thắng có binh khí nơi tay, trực tiếp nhất chỉ xa xa điểm đi qua. Chỉ khí xẹt qua không gian, trực tiếp xuất tại kia hỏa hồng trên thân kiếm.
Hắc.
Nương theo lấy chói hai tiếng kim loại, trên thân kiếm tóe lên một tia ánh lửa, ngay tại Trần Đại Thắng muốn bắt được chuôi kiếm thời điểm, trường kiếm trực tiếp bị cái kia đạo chỉ khí đánh bay.
Ba ba ba.
Trường kiếm tại nửa không trung vẽ mấy vòng, vững vững vàng vàng cắm vào cách đó không xa nền đá gạch bên trên.
Mẹ nó.
Trần Đại Thắng không khỏi gắt một cái, ngay tại chỗ lộn một cái, lan đến trường kiếm kia bên cạnh, tướng trường kiếm kia rút ra. Tân Mộ Phong trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, như là bình thường trường kiếm, tại vừa rồi kia nhất chỉ phía dưới, đã sớm cắt thành vài đoạn, hiển nhiên, Trần Đại Thắng trên tay thanh kiếm này, tuyệt đối không phải là phàm vật. Thân kiếm kia 10 phần dày đặc, trọng lượng cũng không nhẹ, toàn thân đều là xích hồng sắc, rất có cảm nhận, lưỡi kiếm cũng không sắc bén, thậm chí còn có chút cùn, chôi kiếm nắm trong tay có loại ấm áp cảm giác, tuyệt đối không phải là phàm vật. Đây là Nam Cung Tử Huyên bội kiếm, đường đường Nam Cung thế gia tam tiểu thư bội kiếm, sao lại phàm là kiếm có thể so sánh, có binh khí tiện tay, Trần Đại Thắng cũng không tránh, chậm rãi đứng lên, nhìn cách đó không xa Tần Mộ Phong, khóe miệng phủ lên một tia nụ cười. Chương 159, Thần Sư Minh, cẩn thận.
Bá, bá, bạch.
Nhất chỉ tiếp lấy nhất chỉ, nhanh chóng lăng không điểm hướng Trần Đại Thắng, Trần Đại Thắng một tay cầm kiếm, săn cái kiếm hoa, nhanh tay lẹ mắt bổ ra vài kiếm, chính giữa kia mấy đạo chỉ khí.
Keng, keng, keng.
Trên thân kiếm nổi lên trận trận ánh lửa, chỉ khí rất nhanh liền hóa thành vô hình, Trần Đại Thắng khỏe miệng xẹt qua một tia cung, tay này thượng binh khí liền là không đồng dạng, vây tay một cái hóa giải đối phương lăng lệ chỉ khí. Thanh kiếm này hoàn toàn chính xác bất phàm, hiện tại có trường kiếm nơi tay, Trần Đại Thắng trong lòng có lực lượng, đối mặt Tần Mộ Phong phát ra chỉ khí, đã không còn chật vật trốn tránh, mà là trực tiếp dùng kiếm đón đỡ, vây tay một cái, nhiều hơn mấy phần thong dong.
Đại Thắng, cận thân công kích.
Trần Đại Thắng có binh khí nơi tay, y nguyên không chịu tiến lên tiến công, Trần Tiểu Lợi nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, Trần Đại Thắng tựa như toàn vẹn không có nghe được, vẫn như cũng là đứng tại chỗ, trong tay khua lên kiếm, chỉ chờ kia chỉ khí đánh tới, mới huy kiếm đón đỡ, cũng không tiến lên. Tân Mộ Phong nghe được Trần Tiểu Lợi nhắc nhở, lại là cẩn thận rất nhiều, lập tức thi triển khinh công, một bên đẩy viện du tẩu biến ảo phương vị, vừa hướng Trần Đại Thắng phát ra đạo đạo chỉ khí, sợ bị Trần Đại Thắng tới gần thân. Hắn cái này chỉ pháp nếu là xa công, coi như cao hơn hắn mấy cảnh giới võ giả đều phải nhận sợ, nhưng nếu như bị tới gần thân, tình thế liền sẽ đột một chuyện, hoàn toàn mất hết ưu thế.
Cái này thối nhỏ, chẳng lẽ định đem đối phương mài chết hay sao?
Nhìn xem Trần Đại Thắng trường kiếm nơi tay rõ ràng chiếm ưu thế, lại đứng tại chỗ không chịu tiến công, Trần Tiểu Lợi trong lòng thật sự là hận không thể mắng to Trần Đại Thắng dừng lại. Nam Cung Tử Huyên ở bên cạnh nhìn, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thấp giọng nói, Tiểu Lợi tỷ. Ngươi nói hắn sẽ không lại tại như vậy đi.
Nô.
Trần Tiểu Lợi nghe vậy sửng sốt một chút, chợt lấy lại tinh thần. Xoay mặt hướng Trần Đại Thắng nhìn lại, trên mặt biểu lộ trở nên dị thường cổ quái.
Ken ken ken.
Từng đạo lăng lệ chỉ khí, đổi lấy từng tiếng chói hai tiếng kim loại, giữa hai người chiến đấu, cứ như vậy một công một thủ kéo dài hơn 10 phút. Tân Mộ Phong cơ hồ đều có một chút nhiều, luân phiên chỉ khí. Rất là tiêu hao nội kình, từ khi Trần Đại Thắng trên tay có chuôi này bảo kiếm. Cái kia ưu thế áp đảo hoàn toàn không còn, Trần Đại Thắng rõ ràng có cơ hội tiến lên công kích, lại vẫn cứ đứng tại chỗ phòng thủ, Tần Mộ Phong đều có chút náo không rõ ràng cái này tiểu đang đánh ý định quỷ quái gì. Đây là tại trêu đùa mình, vẫn là đang chuẩn bị cứ như vậy cùng mình hao tổn, chờ mình nội kình hao hết, mình lại bại. Tần Mộ Phong bước chân đã bắt đầu có chút lang loạn. Hiện tại hắn không có điểm ra nhất chỉ, đều cảm giác 10 phần tốn lực, đan điền trong khí hải chứa đựng nội kình, đã không đủ để chèo chống bao lâu.
Thần Sư Minh, cẩn thận.
Lại điểm ra mấy chỉ, đang lúc Tần Mộ Phong thở hồng hộc thời khắc, Trần Đại Thắng phất tay đón đỡ mở kia mấy đạo chỉ khí, trên mặt kia thần sững sờ biểu lộ biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại mang tới một tia tà tà dáng tươi cười, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm. Chợt trương kiếm vung lên, sử xuất túy tiên vọng nguyệt bộ, trực tiếp hướng về Tần Mộ Phong lao đi. Sau một khắc, Tần Mộ Phong liền cảm giác được Trần Đại Thắng trường kiếm trong tay gác ở trên cổ của mình, trên thân kiếm tản ra bừng bừng nhiệt khí. Nhưng là Tần Mộ Phong lại cảm giác được băng hàn thấu xương. Không chút nghi ngờ, nếu như Trần Đại Thắng lúc này nguyện ý, đầu của hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ dọn nhà. Trần Đại Thắng khinh công chắc việt, Tần Mộ Phong cũng không ngờ rằng Trần Đại Thắng lại đột nhiên tập kích, vội vàng ở giữa căn vốn không pháp ứng đối. Mà lại nội kình tiêu hao hầu như không còn, cho dù có đề phòng, cũng là có lòng không đủ lực, lấy lại tinh thần thời điểm, Trần Đại Thắng sớm đã cướp đến hắn trước người, thanh kiếm gác ở trên cổ của hắn. Chính ngồi xếp bằng ở một bên trên thềm đá điều tức Hồ Thanh Uyển, nhìn thấy Tần Mộ Phong lập bại, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh sợ, lập tức liền đứng lên. kiếm gác ở trên cổ, sinh mệnh nhận uy hiếp, Tần Mộ Phong động cũng không dám động, mặc dù đây chỉ là tỉ thí, nhưng hắn cũng không dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa, dù sao Trần Đại Thắng trên tay hắn nhiều chỗ bị thương, không chừng Trần Đại Thắng tâm lý không công bằng, cũng ở trên người hắn làm ra mấy đạo miệng. Trần Đại Thắng đưa mắt nhìn Tần Mộ Phong một lát, chợt trường kiếm vừa thu lại, đối Tần Mộ Phong chắp tay, mặt mang mỉm cười nói, Tần Sư Minh, đã tội. Kiếm vừa thu lại đi, Tần Mộ Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười khổ một tiếng, đối Trần Đại Thắng nói, Trần Sư đệ quả thật lợi hại, Tần Mộ cam bái hạ phong. Tần Sư Huynh quá khiêm tốn, ta bất quá xính lấy bảo kiếm chi lợi mà thôi, Tần Sư Huynh Thiên Long chỉ pháp thật là làm cho tiểu đệ nhìn mà than thở, như không có chuôi này bảo kiếm, ta sợ là đã sớm bị thua. Trần Đại Thắng khó được khiêm tốn nói. Tần Mộ Phong lắc đầu, thua liền là thua, Trần Sư đệ không cần cho Tần Mộ tìm lối thoát dưới. Trần Đại Thắng cười nói, ta nói thế nhưng là lời nói thật, cho dù có chuôi này bảo kiếm tương trợ, ta cũng chỉ có thể chờ đến Tần Sư Huynh nội kình hao hết, mới dám công kích, nói đến, thắng được cũng không hào quang, không thể tính thắng. Trần Sư đệ lại có bực này ý chí, thật là làm cho Tần Mộ xấu hổ. Tần Mộ Phong hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trần Đại Thắng, trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ý chí rộng lớn. Nghe được Tần Mộ Phong đối với mình đánh giá cao như vậy, Trần Đại Thắng không khỏi có chút muốn cười, hắn khách khí như vậy cho Tần Mộ Phong tìm lối thoát dưới, đây chính là có cân nhắc của chính hắn. Vốn định thử một chút Trần Đại Thắng là có hay không sẽ thăng long quyền, hiện tại hai cá nhân đánh xa luân chiến đều không có kiểm tra xong đến, chỉ là ngẫm lại đều không có mặt mũi lại tiếp tục ở lại, xoay mặt nhìn một chút bên cạnh Hồ Thanh Uyển, tiếp theo đối Trần Tiểu Lợi chắp tay, Trần Sư Tỷ, hôm nay quấy rầy, Tần Mộ như vậy cáo tử, sau này còn gặp lại. Các ngươi đây là muốn về Cựu Công Sơn? Trần Tiểu Lợi hỏi. Tần Mộ Phong nhẹ gật đầu, ngày mai ta cùng sư muội liền sẽ về Cựu Công Sơn, nói thật, lần này ta cùng sư muội đến đây thuộc chung, một là thu hồi bí tịch, hai, lại là phụng gia sư chi mệnh, thử một chút Trần huynh đệ phải chăng đúng như Nam Cung Tiền Bối nói, mấy ngày thời gian sẽ ta phái trấn phái quyền pháp thăng long quyền. Có lẽ là gặp bị Trần Đại Thắng bao la lòng dạ chết phục, trước khi đi, Tần Mộ Phong tính nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Trần Tiểu Lợi quái dị nhìn Tần Mộ Phong một chút, chợt đi từ từ tiến viện ngươi, cười nói, Tần sư đệ, quý phái võ bác đại tinh thâm. Ngươi tin tưởng trên đời này có người có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong tu thành thăng long quyền pháp à? Tần Mộ Phong trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, kia hoàn toàn chính xác mười phần làm cho người khó có thể tin. Hắn gái kia sư huynh, tu luyện thăng long quyền pháp mấy chục năm, thậm chí ngay cả cảnh giới võ sư đều không thể đạt tới, có thể thấy được kia thăng long quyền pháp khó, mấy ngày thời gian, chống đỡ qua người bên ngoài mấy chục năm khổ tu, qua không thể tưởng tượng. Nam Cung Tử Huyên nói, ra ra tính cách ta tin tưởng, có khi thích giảng chút không cắt thực tế khoác lác. Hai vị nếu là thật sự tin, vậy chúng ta thật đúng là không lời nào để nói. Tần Mộ Phong ánh mắt tại hai người trên mặt bồi hồi mấy lần, tựa hồ là muốn từ hai người trên mặt nhìn ra sơ hở gì đến, nhưng là hắn cuối cùng vẫn không thể không từ bỏ. Ngày sau may mắn, các vị bên trên Cựu Công Sơn du ngoạn, Tần Mộ lại hướng các vị bồi tội, Trần Sư Tỷ, Trần Sư Đệ, Nam Cung Tiểu Thư, Tần Mộ cáo tử. Chắp tay, hai người quay người rời đi. Đi thong thả. Thay ta hướng lệnh sư Vân An. Trần Tiểu Lợi nói một tiếng. Hai người kia đã đi ra đại môn. Ách, cứ đi như thế. Tốt nửa ngày, xác nhận hai người kia đã đi xa, Trần Đại Thắng lúc này mới nhìn một chút lang loạn viện, nghĩ linh tinh nói, khiến cho loạn như vậy, vung tay liền đi, đám người này, không có ra giáo đi. Vừa mới nói xong, bên cạnh phóng tới một đạo lạnh lùng ánh mắt, xoay mặt nhìn lại, Trần Tiểu Lợi đang dùng một loại cạo xương cương đao ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Ách, làm sao vậy, tỷ? Trần Đại Thắng bị nhìn có chút run rẩy. Thế nào? Cùng ta tiến đến. Trần Tiểu Lợi hung hăng trợn mắt nhìn Trần Đại Thắng một chút, trực tiếp quay người tiến vào phòng lớn. Ách! Trần Đại Thắng mặt co lại, xoay mặt nhìn về phía Nam Cung Tử Huyên, đem trong tay bảo kiếm giao đi qua, đa tạ. Nam Cung Tử Huyên cũng không có nhiều lời, trực tiếp tướng bảo kiếm nhận lấy, thu hồi trong vỏ đao, nhìn xem Trần Đại Thắng đầy người vết máu, ngươi không sao chứ? Đây là Trần Đại Thắng đầu một lần nói với nàng tạ ơn, Nam Cung Tử Huyên mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng lại nhưng trong lòng thì ấm áp. Trần Đại Thắng lắc đầu, không có việc gì, chỉ là chút da ngoại thương, có chút đau mà thôi. Ta đi cấp ngươi lấy thuốc. Trần Đại Thắng trên thân dính đầy huyết kế, nhìn qua quả thật có chút dọa người, Nam Cung Tử Huyên vứt xuống một câu, ôm bảo kiếm liền vội vã hướng mình phòng chạy tới. Bóng hình xinh đẹp lóe lên mà qua, lưu lại một trận làn gió thơm, Trần Đại Thắng khỏe miệng không khỏi cong lên một tia cùng, đau đớn trên người, tựa hồ cũng không có đau như vậy. Chương 160, chỉ pháp mất linh. Thối tiểu tử. Vừa rồi không nhìn thấy ta cho ngươi làm ánh mắt ta. Trong phòng lớn, nhìn xem đằng sau tiến đến Trần Đại Thắng, Trần Tiểu Lợi ngồi tại Bồ Tát tượng thần cái ghế bên cạnh bên trên mặt tâm âm, một bộ nghiêm khắc biểu lộ, hiển nhiên còn đang vì sự tình vừa rồi canh cánh trong lòng.
Thấy được a?
Trần Đại Thắng gật đầu nói.
Thấy được.
Thấy được vì cái gì còn đáp ứng cùng bọn hắn luận võ. Trần Tiểu Lợi lập tức có chút giận không chỗ phát tiết, muốn nói không có nhìn thấy cũng liền còn miễn, cái này tiểu tử đã thấy được, còn rất là vui vẻ đáp ứng cùng người luận võ, thật là sống nên thụ một bộ gia nhục chi khổ.
Trần Đại Thắng lật ra cái bạch nhãn, đạo, ngươi tại nơi đó nháy mắt ra hiệu, ai biết ngươi có ý tứ gì, ta còn tưởng rằng ngươi là để cho ta đánh nằm bẹp bọn hắn dừng lại đâu.
Cái này tiểu tử là đệ đệ ruột thịt của mình a,
không có tâm linh tương thông thì cũng thôi đi, thế mà còn đem ý tứ cho lĩnh ngộ kém hay sao?
Trần Tiểu Lợi nghe vậy, lập tức im lặng, một hồi lâu mới có hơi nôi khiếp sợ vẫn còn nói, vừa rồi thật sự là hiểm, may mắn ngươi không có sử xuất Thăng Long Quyền đến, bằng không còn không biết nên kết cuộc như thế nào, nếu như bị Cửu Công Sơn để mắt tới, có ngươi tiểu tử vị đáng ăn.
Trần Đại Thắng thấy thế, không khỏi cười khúc khích, ta đùa ngươi chơi đâu, kỳ thật à, các ngươi vừa rồi nói chuyện, ta ở bên ngoài đều nghe được, ta lại không đốc, đương nhiên biết bọn hắn ý đồ đến, như thế nào lại sử xuất Thăng Long Quyền, tự tìm phiền phức đâu.
Tốt ta, ngươi cái này thối tiểu tử, thế mà ngay cả tỷ tỷ đều lừa gạt, hại ta Bạch không yên lòng một trận.
Trần Tiểu Lợi nghe vậy, lập tức có chút phát phì cười, tình cảm cái này tiểu tử sớm biết Tần Mộ Phong hai người ý đồ đến, mình còn tưởng là hắn bị mơ mơ màng màng, vừa rồi thật sự là Bạch lo lắng.
Đang một chút đứng lên, Trần Tiểu Lợi đưa tay muốn đánh Trần Đại Thắng, thế nhưng là nhìn thấy Trần Đại Thắng kia vết thương cả người cùng vết máu, trong lòng tê dần, cũng không hạ được đi, thối tiểu tử, đã biết bọn hắn ý đồ đến, làm gì còn ba ba cùng người luận võ.
Trần Đại Thắng cười hắc hắc, đạo, lao tỷ, ngươi nghĩ à, người ta rõ ràng là nghĩ thăm dò ta có thể hay không Thăng Long Quyền, ta nếu là không ứng chiến, không phải bạch bạch rơi xuống cái chột dạ miệng lười à.
Ta đáp ứng cùng bọn hắn luận võ, để bọn hắn tâm phục khẩu phục, ta chính là không có học trộm cái gì Thăng Long Quyền thì thế nào.
Tỷ ngươi đời ta gặp qua không ít không muốn mặt, thế nhưng là giống như ngươi, thật đúng là chưa thấy qua.
Nhìn xem Trần Đại Thắng tấm kia chơi lại mặt, Trần Tiểu Lợi không khỏi lật ra cái bạch nhãn, ta nhìn ngươi chân thực mục đích, là muốn trộm học Tần Mộ Phong hai người bọn họ võ công à.
Nô!
Ngươi làm sao biết?
Trần Đại Thắng nghe vậy, một trận kinh ngạc, hai con mắt rơi vào Trần Tiểu Lợi trên thân, một mặt ngoài ý muốn biểu lộ, thật chẳng lẽ có tỷ đệ liên tâm cái này nói chuyện?
Thật đúng là!
Trần Tiểu Lợi vốn là đoán xem, nhưng là trong lòng cũng không coi ôm bao lớn hy vọng, hiện tại gặp Trần Đại Thắng vẻ mặt này, rõ ràng liền là bị chính mình nói trúng, lập tức. Trần Tiểu Lợi liền lộn xộn, cái ghế đều kém chút ngồi lật, một mặt không thể tin, Đại Thắng, hai người kia công pháp cũng không so kiếm pháp một loại, ngươi cũng có thể đã gặp qua là không quên được, trong nháy mắt lĩnh hội.
Trần Tiểu Lợi ngữ điệu có chút run rẩy, cái này đích xác là thật bất khả tư nghị, chỉ quyết, trảo công cũng không so kiếm pháp, càng nhiều hơn chính là dựa vào nội kình vận chuyển khiếu môn tâm quyết, trước đó Trần Đại Thắng từ Nam Cung Tử Huyên chỗ nào học trộm Lăng Tiêu thập cửu kiếm, mặc dù thái quá, nhưng là cũng còn tại nàng trong phạm vi chịu đựng. Dù sao kiếm pháp nhiều dựa vào là chiêu thức, hiện tại Trần Đại Thắng lập lại chiêu cũ, học trộm người khác chỉ pháp, trảo công, vậy nhưng so.
Học trộm kiếm pháp càng thêm để nàng kinh ngạc.
Hoàn toàn chính xác so với lần trước học kiếm pháp khó khăn một chút.
Trần Đại Thắng gãi đầu một cái, nói tiếp, bất quá tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy đi.
Há lại chỉ có từng đó là khó khăn một điểm, vậy đơn giản có thể dùng trời và đất khác biệt đến hình dung, trước đó hai người kia muốn cùng Trần Đại Thắng tỉ thí. Ít có cùng cao thủ giao thủ, Trần Đại Thắng trong lòng cũng là nóng lòng muốn thử, càng quan trọng hơn là, hắn còn cất tâm tư, muốn nhân cơ hội học trộm đối phương võ kỹ.
Đối chiến bên trong, hai người kia chỉ pháp trảo công cũng hoàn toàn chính xác để Trần Đại Thắng trông mà thèm, nhưng là vừa bắt đầu cùng Hồ Thanh Uyển đối chiến thời điểm, hắn liền phát hiện, muốn học nàng trảo công, độ khó kia đơn giản quá lớn.
Dù sao coi như ngươi thiên tư lại cao hơn, cũng nhiều lắm là học một ít chiêu thức, nội kinh vận chuyển khiếu môn, ngươi hướng nơi nào học.
Đối phương cũng sẽ không ngu đến mức một bên đánh một bên cho ngươi niệm tâm quyết, cho nên, tại một bắt đầu, Trần Đại Thắng cũng chỉ có nhìn xem Hồ Thanh Uyển nạ pha đạo trảo công chảy nước miếng phần, coi như xem mèo vẽ hổ cũng chỉ có thể học cái tương tự mà thần không giống, mà lại Hồ Thanh Uyển chiêu thức kia hoàn toàn là tín thủ niết lai một trận nắm, bắt loạn, học được có làm được cái gì.
Thế nhưng là theo chiến đấu tiến hành, Trần Đại Thắng lại phát hiện, tại hắn toàn bộ tinh thần quán chú phía dưới, ẩn ẩn có thể cảm giác được Hồ Thanh Uyển vận công thời điểm trên người khí cơ ba động. Loại kia cảm giác theo chiến đến lúc này, Hồ Thanh Uyển nội kình không tốt thời điểm càng phát rõ ràng.
Hắn năng rõ ràng cảm ứng được Hồ Thanh Uyển trên người nội kình tại du tẩu ba động, phát hiện này có thể nói là để Trần Đại Thắng trong lòng cuồng hỉ, nguyên bản còn muốn tốc chiến tốc thắng, phát hiện này lại làm cho hắn lập tức sau khi ổn định tâm thần, một bên trốn tránh, một bên tỉ mỉ cảm ứng Hồ Thanh Uyển trên người nội kình vận chuyển lộ tuyến.
Theo Hồ Thanh Uyển nội kình tiêu hao, toàn thân khí huyết phồng lên thời điểm, sức chấn động kia càng là mãnh liệt, đợi cho sử xuất cuối cùng sát chiêu, nàng kia chảo công hành công lộ tuyến có thể nói là hoàn toàn bại lộ tại Trần Đại Thắng trước mặt. Nhớ kỹ chảo công hành công lộ tuyến, tiếp xuống Tần Mộ Phong dùng Thiên Long chỉ đánh lén Trần Đại Thắng, còn hướng Trần Đại Thắng phát ra khiêu chiến, Trần Đại Thắng cơ hồ không hề nghĩ ngợi đều đáp ứng xuống, mục đích đương nhiên cũng rất đơn giản, hắn rất thèm nhỏ dãi Tần Mộ Phong Thiên Long chỉ. Tần Mộ Phong nằm mơ nghĩ không ra, hắn thấy lòng mang rộng lớn, không tính toán với hắn đánh lén sự tình Trần Đại Thắng, lại là bởi vì muốn đánh hắn Thiên Long chỉ chủ ý. Trần Tiểu Lợi sững sờ nhìn xem Trần Đại Thắng, nửa ngày sau mới nói, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi thật học xong Bạch Cốt Long Chảo Thủ cùng Thiên Long chỉ pháp A. Nô. Kia chảo pháp danh gọi Bạch Cốt Long Chảo Thủ A. Trần Đại Thắng sững sờ, không có vội vã trả lời Trần Tiểu Lợi vấn đề, mà là hơi nghi hoặc một chút nói, Bạch Cốt Long Chảo Thủ, Thiên Long chỉ, Thăng Long Quyền, cái này cửu công sơn công pháp làm sao đều cùng Long nhấc lên bên đâu. Trần Tiểu Lợi nghe vậy, đạo, cửu công sơn đặng cửu công, trước kia còn có cái biệt hiệu, tên là Ô Long Tán Nhân, Ô Long chính là Ngũ Long Hải Âm, đặng cửu công mới xuất đạo thời điểm, tự xưng Ngũ Long Tán Nhân cái gọi là Ngũ Long, chỉ liền là trên tay hắn ngũ môn thần công, Long Chảo Thủ, Thiên Long Chỉ, Thăng Long Quyền, Bàn Long Côn, Nghịch Long Đao, cái này ngũ môn thần công, lấy Thăng Long Quyền pháp cầm đầu. Mỗi một cửa đều đủ để kỹ kinh võ lâm, đặng cửu công chính là bởi vì ngũ môn cùng tu, sở học hỗn tạp, cho nên mới chậm chạp chưa thể đột phá tiên thiên, hắn tọa hạ có ngũ đại đệ tử, mỗi người đến thứ nhất chân truyền, ngươi hôm nay gặp hai người chính là hai trong đó. Nguyên lai là dạng này, nói như vậy, đặng cửu công ngũ môn tuyệt học, đã bị ta giải quyết ba môn rồi. Trần Đại Thắng nghe vậy, mặt hiện giật mình. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi thật đem kia hai môn công pháp đều học trống sẽ. Trần Tiểu Lợi nói, nên tính là đi. Trần Đại Thắng khẽ vuốt cằm, trực tiếp xoay người, nội kình dựa theo kia học trộm tới hành công lộ tuyến vận chuyển lại, một cỗ xảo trá nội kình, thuận tay thái âm phế kinh, thường nói cửa, hiệp bạch chảy vào cánh tay phải, qua liệt huyết, thái huyên hai huyệt tiến vào lòng bàn tay, nhanh chóng chuyển hướng ngón giữa và ngón trỏ, rót vào thương dương, bên trong sông hai trong huyệt. Một cỗ cực nóng dòng nước gấm hội tụ tại hai chỉ nhọn, Trần Đại Thắng chỉ cảm thấy hai cây đầu ngón tay trướng đến lợi hại. Có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Vướng. Trần Đại Thắng quát khẽ một tiếng, ngón giữa và ngón trỏ hướng phía trước đột nhiên nhất chỉ, gặp Trần Đại Thắng kia tự mô tự dạng bộ dáng, Trần Tiểu Lợi trong lúc đó đứng lên, trên mặt tràn đầy. A, chuyện gì xảy ra? Trong tưởng tượng chỉ khí bay loạn cũng chưa từng xuất hiện, Trần Đại Thắng trên mặt phủ lên một tia kinh ngạc, nguyên bản lòng tin tràn đầy, nhưng không ngờ thả cái á phù thủy, đơn giản quá ngoài ý muốn, chỉ khí không thể thoát thể xả ra, ngược lại là trực tiếp tiêu tán. Trần Đại Thắng che lấy còn có chút căng căng ngón tay, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, hành công lộ tuyến cũng không có sai à, làm sao lại mất hiệu lực đâu. Chẳng lẽ còn có cái gì địa phương lỗ hổng rồi. Cùng Trần Đại Thắng khác biệt chính là, Trần Tiểu Lợi thấy thế, nhưng lại không có bao nhiêu thất vọng, trực tiếp đối Trần Đại Thắng nói, ta đã nói rồi, kia chỉ pháp không thể so với kiếm pháp, không thông yếu quyết, cái kia có thể nói học được liền học được, ngươi đem nó nghĩ đến quá đơn giản. Thật là mình nghĩ quá đơn giản à. Nghe Trần Tiểu Lợi, Trần Đại Thắng cũng nổi lên nói thầm, bất quá vẫn còn không cam tâm đưa hai cái đầu ngón tay vận công loạn đâm, hành công lộ tuyến đều bị mình nhớ kỹ, làm sao lại không linh vậy. Chương 161, dục tốc bất đạt. Nhìn xem Trần Đại Thắng bộ dáng, Trần Tiểu Lợi hơi có chút bất đắc dĩ lắc lắc, an ủi, được rồi, đừng phí sức, ngươi ngay cả nội kình vận chuyển lộ tuyến khiếu môn đều không biết, học một chút chiêu thức đến có làm được cái gì, đây chính là đặng cửu công bí kỹ độc môn, học không thành cũng không cần chấp nhất. Hôm nào chúng ta đi kinh thành, đến lúc đó cầu thúc công để ngươi đến Nam Cung gia tàng thư các nhìn xem, so cái này học trộm quang minh chính đại nhiều. Bạch. Ngay tại Trần Tiểu Lợi liễu lo không ngừng thời điểm, một đạo chỉ khí từ Trần Đại Thắng đầu ngón tay phá không mà ra, thẳng hướng cổng phương hướng vào tới. A. Nam Cung Tử Huyên vừa lúc từ cổng đi tới, cái kia đạo chỉ khí trực tiếp xuất tại bên cạnh nàng trên khung cửa, bổ một thanh âm vang lên động, trên khung cửa lưu lại một cái trong suốt lỗ thủng. Nam Cung Tử Huyên giật nảy mình, không khỏi kinh hô một tiếng, trong tay nắm nuốt một cái bình nhỏ cũng thiếu chút tuột tay rơi trên mặt đất. Ngươi làm gì? Ngưu sát ta. Nam Cung Tử Huyên hoa dung thất sắc, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Đại Thắng, phản ứng tự nhiên phía dưới, đối Trần Đại Thắng gầm thét một tiếng, cũng không biết gia hỏa này vừa rồi ném cái gì đồ vật, nếu không phải vận khí tốt, hiện tại sợ là đều thụ thương. Trần Đại Thắng tay phải vươn về trước, duy trì một chỉ điểm ra tư thế, không động đậy nữa, ngơ ngác nhìn trên khung cửa cái kia động. Rất tự nhiên không nhìn Nam Cung Tử Huyên gầm thét. Trần Tiểu Lợi cũng tương tự choáng tại chỗ, cơ hồ đều cho là mình nhìn lầm, Trần Đại Thắng thế mà thật phát ra chỉ khí, một cái miệng mở rộng ra, thật lâu không thể khép lại. Nam Cung Tử Huyên tức giận đi tới, nhìn thấy hai người trên mặt bộ kia vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn một chút trên khung cửa cái kia động, lại quay đầu nhìn một chút Trần Đại Thắng tư thế, lập tức có chút lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, có chút không dám tin nói. Thiên Long Chỉ. Trần Tiểu Lợi lấy lại tinh thần, tiến lên lắc lắc Trần Đại Thắng cánh tay, thanh âm có chút run rẩy nói, ngươi phát chỉ khí. Trần Đại Thắng sững sờ nhẹ gật đầu, trên mặt lại là có vẻ hơi mờ mịt, vừa mới kia nhất chỉ. Ngay cả chính hắn đều không biết là thế nào điểm ra đi, vậy mà thành công. Ngươi đang thử xem thử. Trần Tiểu Lợi cùng Nam Cung Tử Huyên đều lộ ra vô cùng kích động, gia hỏa này vậy mà thật đem Thiên Long Chỉ cho học xong, Trần Tiểu Lợi đều cơ hồ cho là mình là đang nằm mơ, tranh thủ thời gian lại thúc giục Trần Đại Thắng lại thi triển một lần. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, chợt vận khởi nội kình, lại là nhất chỉ lăng không điểm ra ngoài. Á Phù Thủy. Lại điểm. Vẫn là Á Phù Thủy. Một mặt mấy lần đều là Á Phù Thủy, Trần Tiểu Lợi cùng Nam Cung Tử Huyên sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái. Không được a, vừa mới còn có thể đi. Bây giờ lại không được, nội kình tụ tập tại đầu ngón tay, tướng nôn chưa nôn, nhưng hết lần này tới lần khác bắn không ra. Ngay cả thử mấy lần, Trần Đại Thắng trên mặt mang tới cười khổ. Đừng nóng nội, ngươi suy nghĩ thật kỹ, vừa rồi ngươi là thế nào đánh tới. Nam Cung Tử Huyên nhắc nhở. Vừa rồi a. Trần Đại Thắng nghĩ nghĩ, trên mặt vẫn như cũ mờ mịt. Ta chỗ nào biết, cứ như vậy lung tung điểm một cái. Nó liền bắn ra. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi kia nhất chỉ, hoàn toàn liền là Trần Đại Thắng mù đánh tới. Hiện tại muốn để hắn trở về nghĩ khi đó là cái gì cảm giác, chỗ nào có thể nhớ lại. Trần Tiểu Lợi cùng Nam Cung Tử Huyên liếc nhau một cái, Trần Tiểu Lợi như dường như biết được suy nghĩ nói. Xem ra ngươi thật đúng là đem cái này Thiên Long Chỉ cho học thượng tay, bất quá cách hoàn toàn học được còn có chút chênh lệch. Hiện tại cũng không thuần thục, chỉ có thể là lúc linh lúc mất linh. Trần Đại Thắng mặt giật một cái, kia không cùng Đoàn Dự Lục Mạch Thần Kiếm một cầu cái dạng a. Trần Tiểu Lợi nhẹ gật đầu. Có thể nói như vậy, nguyên nhân chủ yếu khả năng vẫn là ngươi không hiểu nội kình vận chuyển quyết khiếu, cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Ách! Trần Đại Thắng trì trệ, toàn tức nói, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại đem cái nào Tần Mộ Phong bắt trở lại để ra nghi vấn để ra nghi vấn. Trần Tiểu Lợi trợn nhìn Trần Đại Thắng một chút, đạo, duy nhất biện pháp chỉ có xem chính ngươi lục lọi, có rảnh luyện nhiều một chút, chờ ngươi tìm được quyết khiếu, tự nhiên là sẽ thuần thục rồi. Không sai, mặc kệ cái gì đồ vật, đều có cái học tập quá trình, huống chi là mạnh như vậy công pháp, ai cũng không có khả năng vừa bắt đầu liền sẽ, ngươi luyện được nhiều, liền sẽ thuần thục. Nam Cung Tử Huyên cũng nói, đêm nay xem như lần nữa bị Trần Đại Thắng cho khiếp sợ đến, loại này không dựa vào chiêu thức, hoàn toàn dựa vào nội kình vận hành công pháp, thế mà đều có thể bị Trần Đại Thắng cho học lén. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Nam Cung Tử Huyên thật hận không thể đem Trần Đại Thắng cái kia đầu đẩy ra, nhìn xem gia hỏa này đầu góc đến cùng là dùng cái gì làm. Luyện nhiều. Trần Đại Thắng nghĩ nghĩ, hai người nói đến tựa hồ thật có đạo lý, đều nói cần năng bổ vụng, mình nhớ kỹ hành công lộ tuyến, nhưng dù sao cũng là học trộm, không biết công pháp yếu quyết, duy nhất phương pháp, chỉ có thể là dựa vào không ngừng luyện tập, đến lục lọi ra yếu quyết. Tựa như chơi ván trượt đồng dạng, thứ nhất lần tổng hội đấu vật, nhưng là chơi đến nhiều. Trong lúc bất chi bất giác liền học được, mình hiện tại đã đặt xuống nội tình, cần chỉ là từ càng nhiều trong luyện tập đi tìm kinh nghiệm. Nghĩ đến, Trần Đại Thắng tự mình lăng không hư điểm lên, kỳ vọng có thể tìm tới vừa rồi loại kia cảm giác. Tại Trần Tiểu Lợi cùng Nam Cung Tử Huyên nhìn kỹ giữa, Trần Đại Thắng thả cái này đến cái khác cá phù thủy, nửa ngày cũng không có lại thành công qua. Dục tốc bất đạt, luyện từ từ đi, có đôi khi càng là vội vàng sao động càng là sợ không được khiếu môn. Trần Tiểu Lợi ngồi ở một bên. Nhìn chằm chằm Trần Đại Thắng nhìn nửa ngày, cũng không thấy Trần Đại Thắng tại sử xuất chỉ khí, hơi cảm thấy nhàm chán, trực tiếp đứng lên, đối Trần Đại Thắng nói. Tử Huyên, ngươi lưu lại cho Đại Thắng thoát thuốc, ta đi về nghỉ trước. Nhìn xem Trần Đại Thắng trên người vết máu, Trần Tiểu Lợi rất cảm thấy đau lòng, nếu là lúc trước, loại sự tình này là nên để nàng làm, bất quá hiện tại Trần Đại Thắng đã có vị hôn thê, tự nhiên nên để Nam Cung Tử Huyên đến cho Trần Đại Thắng thoát thuốc. A, Nam Cung Tử Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tiểu Lợi. Một bộ vẻ mặt kinh ngạc, chợt đỏ mặt nhẹ gật đầu, nha. Gặp Nam Cung Tử Huyên gật đầu, Trần Tiểu Lợi dặn dò Trần Đại Thắng hai câu, rất nhanh liền quay người đi ra phòng lớn, lưu lại Nam Cung Tử Huyên cùng Trần Đại Thắng hai người một chỗ. Bạch. Trần Tiểu Lợi vừa đi không lâu, Trần Đại Thắng khoa tay mấy lần, lại là một chỉ điểm ra, một đạo chỉ khí lập tức bắn ra ngoài, trực tiếp trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu cái hố. Hoắc, lại thành công. Nhìn trên mặt đất cái kia cái hố, lập tức một trận mừng rỡ. Mình ngón tay này, hoàn toàn có thể làm thành súng ngắn dùng. Tinh tế thể hội một chút vừa rồi loại kia cảm giác, Trần Đại Thắng liên tiếp điểm ra mấy chỉ, kết quả lần nữa bị tạt một chậu nước lạnh, hết thể lại về tới nguyên điểm, vừa rồi loại kia cảm giác lại không tìm được. Nam Cung Tử Huyên ở một bên nhìn, không khỏi che miệng cười một tiếng, chợt đối Trần Đại Thắng nói, tốt, trước không muốn luyện, cũng không phải một lát liền có thể luyện thành sự tình, ngươi nhìn trên người ngươi nhiều như vậy vết thương, đem quần áo cởi ra, ta cho ngươi bôi thuốc đi. Nô. Trần Đại Thắng nghiêng đầu lại, vừa vặn đụng tới Nam Cung Tử Huyên loại kia mang theo đỏ bừng mặt, khoát tay áo, đạo, không cần, ngươi đi nghỉ ngơi đi, đem thuốc thả chỗ này là được, ta một hồi mình bôi. Vậy sao được? Nam Cung Tử Huyên nghe vậy nghiêm sắc mặt, tức giận, chờ chính ngươi bôi, chỉ sợ trên người huyết đều sớm chảy khô. Trần Đại Thắng vết thương trên người mặc dù không coi là nhiều, nhưng là trải rộng toàn thân cao thấp, trước mặt tổn thương còn dễ nói, nhưng là trên lưng tổn thương làm sao bôi thuốc. Nhìn xem Nam Cung Tử Huyên, Trần Đại Thắng cười khan một tiếng, kia nếu không đi phòng ta đi, Bồ Tát trước mặt thoát quần áo, đây chính là đại bất kính. Nơi này là phòng lớn, tin tưởng Lục Xảo Nhi các nàng khẳng định bị chiến đấu mới vừa rồi cho đánh thức, nếu là chạy tới nhìn thấy cũng không tốt, huống chi nơi này còn thờ phụng Văn Thù Bồ Tát tượng thần, muốn để hắn ngay trước Bồ Tát diện thoát quần áo, trong lòng của hắn thật là có chút mâu thuẫn. Gian phòng của ngươi. Nam Cung Tử Huyên sững sờ, lúc đầu nàng còn muốn lấy tại cái này trong phòng lớn bôi thuốc, vẫn còn quang minh chính đại. Hiện tại nghe xong muốn đi Trần Đại Thắng gian phòng, cô nam quả nữ này, để nàng một cái hoàng hoa khuê nữ làm sao chịu nổi. Ta nhìn vẫn là chính ta bôi đi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, không cần phải để ý đến ta, điểm ấy vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Gặp Nam Cung Tử Huyên một mặt khó xử, Trần Đại Thắng cũng không thèm để ý, với hắn mà nói, bôi không bôi thuốc cũng không đáng kể. Một hồi sau khi trở về tiến càn khôn trạc bên trong bong bóng suối nước chính là, món đồ kia so bất kỳ linh đan rượu dược đều tới thực sự. Nhìn Trần Đại Thắng bộ kia không quan trọng dáng vẻ, coi như mình đem thuốc đặt ở nơi này, gia hỏa này cũng chưa chắc sẽ bôi. Nam Cung Tử Huyên nghĩ nghĩ, cắn răng, đạo, tốt, tới ngươi gian phòng, ngươi đừng nhìn trên người ngươi tổn thương nhỏ, không hảo hảo xử lý, cũng sẽ ra đại sự, đi mau, bôi xong thuốc đổi thân sạch sẽ quần áo, miễn cho vết thương lây nhiễm. Chương 162, bôi thuốc. Nô. Nghe được Nam Cung Tử Huyên, ngay tại một bên khoa tay lấy Trần Đại Thắng lập tức liền ngừng lại. Quay mặt lại quái dị nhìn Nam Cung Tử Huyên một chút, ngươi vương tin. Thế nào, bản tiểu thư tự mình cho ngươi bôi thuốc, ngươi còn không muốn sao? Nam Cung Tử Huyên lập tức liền không vui, nếu không phải lo lắng Trần Đại Thắng vết thương trên người, lấy nàng dị vãng tính nết, đã sớm quay người rời đi, đường đường Nam Cung gia tam tiểu thư, chủ động cho hắn bôi thuốc, gia hỏa này thế mà còn nhăn nhăn nhó nhó. Ách, ta lúc nào nói không muốn. Trần Đại Thắng lập tức đi tới, đưa tay tướng Nam Cung Tử Huyên để ở trên bàn bình thuốc nhặt lên, đạo. Đi thôi, đi phòng ta. Nam Cung Tử Huyên ném cho Trần Đại Thắng một cái bạch nhãn, chật chập trần bờ mông, đi theo Trần Đại Thắng đi ra ngoài. Ti. Thật mẹ nó đau. Trong phòng, Trần Đại Thắng tướng thiếp thân cởi quần áo xuống tới, lộ ra kia từng đạo phảng phất bị đao vạch phá thật dài vết thương. Vết thương nổn ngang lộn xộn, tất cả đều là bị Tần Mộ Phong chỉ khí gây thương tích, lúc đầu đều đã bắt đầu kết vảy, nhưng là quần áo đính vào trên vết thương, cái này kéo một cái động, vết thương lại bị giật ra, máu tươi lần nữa chảy ra ngoài. Mới vừa rồi bị kia chỉ pháp phân tâm, đến không thế nào cảm giác đau, hiện tại kia từng đạo vết thương bị sụp ra, dù là Trần Đại Thắng thần kinh vững chắc, cũng bị đau đến nhe răng niết miệng. Mau tới ngồi xuống. Nhìn xem Trần Đại Thắng trên thân kia từng đạo vết thương, Nam Cung Tử Huyên nhưng không để ý tới cái gì thẹn thùng không sợ xấu hổ, tranh thủ thời gian đối Trần Đại Thắng nói. Mẹ nó, cái này chua thoải mái, thật mạnh. Trần Đại Thắng cắn răng, mặc dù đau, nhưng là tại trước mặt nữ nhân. Vẫn là đến biểu hiện ra mình ngạnh hán một mặt đến, tranh thủ thời gian tại bên bàn thượng tọa xuống tới. Ngươi người này cũng thật sự là, đời ta liền chưa thấy qua ngươi dạng này yêu lấy chính mình tính mệnh nói đùa người. Mình biết nguy hiểm, còn đáp ứng cùng bọn hắn tỉ thí. Trần Đại Thắng trên thân kia từng đạo vết thương, mặc dù đều chỉ là chút bị thương ngoài da, nhưng nhìn ở trong mắt lại là mười phần khiếp người. Nam Cung Tử Huyên đánh tới một chậu nước nóng, một bên cho Trần Đại Thắng lau trên người vết máu. Một bên cửa trách nói. Ta đây không phải vì học võ công của bọn hắn a. Trần Đại Thắng nghe răng tuét miệng nói. Là học võ công trọng yếu, vẫn là tính mệnh trọng yếu. Vạn nhất nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Nam Cung Tử Huyên có chút nổi nóng, lần trước tại ốc biển câu sông băng bên trên cũng là dạng này, lần này lại là như thế này, gia hỏa này tựa hồ trời sinh liền là cái vua mạo hiểm giống như. Trần Đại Thắng lắc đầu, đạo, nam nhân thế giới, nữ nhân các ngươi là sẽ không hiểu, cái gọi là có bỏ có được. Đã muốn có được. Vậy sẽ phải nỗ lực, mấy đầu vết thương đổi lấy hai môn thần công, làm ăn này thế nhưng là bao kiếm không bồi thường. Đáng đời đau chết ngươi. Nam Cung Tử Huyên nghe vậy, thật sự là giận không chỗ phát tiết, ngươi muốn học vũ kỹ, có thể nói với ta à, ta đi cầu ra ra. Cho ngươi đi nhà chúng ta trong tàng thư các đi một vòng, cái gì công pháp không học được. làm gì càng muốn đi trộm học nhân gia, gặp được chính chủ, ngay cả làm cũng không dám làm. Ta cũng không muốn chuyện gì đều dựa vào nhà các ngươi, ta Trần Đại Thắng đường đường nam tử Hán, có tay có chân dựa vào chính mình, loại kia ở rể sự tình ta nhưng làm không được. Trần Đại Thắng nghe vậy nói. Đại nam tử chủ nghĩa. Nam Cung Tử Huyên nghe vậy. Có chút bất mãn hừ một tiếng. Không sai, ta chính là trời sinh đại nam tử chủ nghĩa. Trần Đại Thắng không khỏi vui vẻ, quay đầu nhìn Nam Cung Tử Huyên một chút, đạo, cho nên a ngươi nếu là đi theo ta, đời này chú định chỉ có thể làm cái tiểu nữ nhân. Nam Cung Tử Huyên lật ra cái bạch nhãn, nhưng lại không có nói chuyện, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, chỉ cần Nam Cung Mộc không có đổi ý, nàng đời này chú định liền là thuộc về trước mắt cái này nam nhân. Bất quá Trần Đại Thắng kia thiếu thiếu biểu lộ để nàng cảm giác rất khó chịu, trực tiếp cầm lấy nóng hầm hập khăn tay, hướng Trần Đại Thắng trên lưng vết thương che đi. Ti! Cô nãi nãi, ngươi năng nhẹ nhàng một chút ta. Đau đớn để Trần Đại Thắng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn ngươi còn dám hay không loạn nói chuyện. Nhìn Trần Đại Thắng thống khổ dáng vẻ, Nam Cung Tử Huyên nhanh lên đem khăn lấy ra, xem như đối Trần Đại Thắng hồ ngôn loạn ngữ một điểm trừng phạt nho nhỏ. Một điểm cho Trần Đại Thắng lau chùi thân thể. Kia một chậu nước nóng chậm rãi bị máu nhuộm thành màu đỏ nhạt, một hồi lâu, lau xong nửa người trên, Nam Cung Tử Huyên tướng trên bàn cái bình thuốc kia mở ra, đổ chút thuốc bột ở lòng bàn tay. Trần Đại Thắng nhìn lại, da mặt không khỏi co quắp một chút, ta nói, ngươi cầm là cái gì đồ vật ta? Tại sao cùng bột tiêu cay một cái dạng? Đỏ rực bột phấn, nhìn qua thật đúng là cùng phong bếp bột tiêu cay một cái dạng, Trần Đại Thắng không khỏi có chút hoài nghi, cô nàng này sẽ không thật hướng trên vết thương của mình vung bột tiêu cay à? Dù sao cô nàng này từ trước đến nay mình không thế nào đối phó, khó đảm bảo thừa cơ hội này làm chính mình. Nam Cung Tử Huyên lật ra cái bạch nhãn, hảo tâm không có hảo báo, đây là chúng ta Nam Cung gia tổ truyền thuốc chữa thương, người khác muốn dùng cũng không dùng tới, ngươi liền thỏa mãn đi. Đừng núp nhích. Mắt thấy Nam Cung Tử Huyên muốn cho mình bôi thuốc, Trần Đại Thắng tranh thủ thời gian hô một tiếng, có chút hoài nghi nhìn xem Nam Cung Tử Huyên, ngươi nói trước đi nói thuốc này tên gọi là gì, ta làm sao nhìn, nó liền là bột tiêu cay đâu. Nam Cung Tử Huyên im lặng nói, nó có cái tên dễ nghe, gọi xích kim phấn, bất quá chúng ta người trong nhà càng muốn gọi nó một cái tên khác. Một cái tên khác. Trần Đại Thắng mang trên mặt nghi hoặc. Nam Cung Tử Huyên khỏe miệng xẹt qua một tia đường cong, nó còn có cái danh tự, gọi như thiêu như lốt phấn, kinh đạo nhưng so sánh cái gì bột tiêu cay mạnh hơn nhiều, cái gọi là thuốc đáng giá thật, ngươi kiên nhẫn một chút ta. Như thiêu như lốt phấn. A nha, thật mẹ nó đau. Trần Đại Thắng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Nam Cung Tử Huyên cũng đã đem trong tay bột phấn vẩy vào Trần Đại Thắng trên vết thương. Kia như thiêu như đốt, cơ hồ sâu tận xương tủy đau đớn, để Trần Đại Thắng không khỏi hét to một tiếng, kém chút không có nhảy dựng lên. Chớ lộn xộn, cẩn thận vết thương lại sụp ra. Nam Cung Tử Huyên gặp Trần Đại Thắng hô to gọi nhỏ, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ngươi sẽ không thật sự là cho ta vẩy bột tiêu cay a? Trần Đại Thắng chỉ muốn chửi mẹ, kia đau đớn coi là thật khó mà chịu đựng, trên lưng phảng phất bị thả một mùi lửa. Sinh sinh bị hỏa diễm thiêu đốt cũng không gì hơn cái này, giờ phút này hắn xem như cảm nhận được vì cái gì Nam Cung Tử Huyên muốn gọi cái này bột phấn như thiêu như đốt phấn. Ngươi không phải đại nam nhân A. Điểm ấy đau nhức đều chịu không được. Nam Cung Tử Huyên tức giận nói một câu, không để ý đến Trần Đại Thắng hừ hừ, tiếp tục cho hắn sức thuốc. Điểm ấy đau nhức. Nếu không ngươi đi thử một chút. Trần Đại Thắng nghe vậy chợt cảm thấy im lặng, toàn thân cảm giác đau thần kinh, phảng phất tại giờ khắc này đều bắt đầu làm việc đồng dạng. Loại kia như thiêu như đốt cảm giác, khiến cho Trần Đại Thắng toàn thân cơ bắp đều tại không tự chủ được run rẩy. Yên tâm, đau cũng chỉ sẽ đau một hồi, từng cái liền tốt, đến lúc đó ngược lại sẽ có chút dễ chịu. Nam Cung Tử Huyên nói. Trần Đại Thắng nghe vậy, không khỏi cảm thấy có chút ác hàn, lời này làm sao nghe như thế quen tai, không phải trước mấy ngày mình cùng Lưu Vận Thi làm việc thời điểm nói lời a? Ngươi cái này thể chất cũng không tệ, nếu là đổi cá nhân, lưu nhiều như vậy huyết, coi như không hư thoát, cũng toàn thân bất lực. Nhìn ngươi còn sinh long hoạt hổ, thế mà còn cứ gọi được đi ra, mà lại vết thương kết vậy tốc độ rất nhanh, tin tưởng không bao lâu liền có thể khôi phục. Nam Cung Tử Huyên cho Trần Đại Thắng bôi xong thuốc, lại tìm khối sạch sẽ vải trắng, thuần thục cho Trần Đại Thắng băng bó. Nhìn không ra, ngươi vẫn rất quan tâm ta. Trần Đại Thắng quái dị nhìn xem Nam Cung Tử Huyên, trên mặt nổi lên một tia nụ cười, ta nói, ngươi sẽ không phải là thích ta chứ. Ngươi năng không muốn thúi như vậy đẹp à. Ta cho ngươi sức thuốc. Hoàn toàn là ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo quan tâm, nhờ ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nam Cung Tử Huyên lập tức đôi mắt đẹp trừng một cái, thanh âm đột nhiên tăng cao mấy cái âm lượng. Ta không nghĩ nhiều a, ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi. Trần Đại Thắng nhún vai, đối Nam Cung Tử Huyên cười nói, bất quá phản ứng của ngươi giống như có hơi quá khích, để cho người ta rất khó tin tưởng ngươi không có thích ta, coi như thật không có thích ta, ném một cái rất hảo cảm dù sao cũng nên có à. Ngươi có phải hay không còn muốn nếm thử đau đến không muốn sống tư vị? Nam Cung Tử Huyên trên thân tách ra vô hạn sắc ý, nói tướng kia chứa xích kim phấn cái bình cầm lên. Ách, coi như ta không nói. Trần Đại Thắng rụt cổ một cái, cảm giác một chút, loại kia nóng bỏng cảm giác quả nhiên chậm rãi thối lui, thay vào đó là một loại ấm áp sảng khoái cảm giác, kia vết thương cũng không thấy đến đau đớn. A, ngươi khoan hay nói, cái này đồ vật vẫn rất có tác dụng. Trần Đại Thắng trên mặt không khỏi phủ lên vẻ khác lạ. Kia là đương nhiên. Nam Cung Tử Huyên trên mặt hiện lên vẻ đắc ý dáng tươi cười. Lúc này, Trần Đại Thắng trực tiếp đứng lên, tại Nam Cung Tử Huyên kia kinh ngạc trong ánh mắt, bắt đầu giải khai quần dây lưng. Chương 163, đồ lưu manh. Ngươi làm gì? Nam Cung Tử Huyên nhìn thấy Trần Đại Thắng cởi quần, lập tức liền luống cuống. Sức thuốc a. Trần Đại Thắng hai tay kéo quần lên, ngẩng đầu lên nhìn xem Nam Cung Tử Huyên, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, không phải tự ngươi nói phải cho ta bồi thuốc sao? Ngươi nhìn ta trên ngông, trên đùi đều có tổn thương đâu. Hạ lưu. Nam Cung Tử Huyên xì mắng một câu, lập tức liền con qua thân đi, tức giận đến mặt đỏ tới mang thai thẳng dậm chân, ai muốn cho ngươi xóa chỗ nào rồi, thuốc trên bàn, chính ngươi xóa. Không phải đâu, tổn thương tại trên ngông, ta ngay cả nhìn cũng không thấy, ngươi để cho ta làm sao xóa. Trần Đại Thắng một mặt im lặng, làm gì ngươi cũng phải giúp ta đem vết máu lau sạch sẽ a. Nam Cung Tử Huyên cũng không biết Trần Đại Thắng phải trang tướng quần cởi ra, chỉ là cóng thân thể, một trương gương mặt xinh đẹp đã đỏ đến bên hai. Nhìn Nam Cung Tử Huyên kia dáng vẻ lo lắng, Trần Đại Thắng nhịn không được cười lên, vừa rồi thế nhưng là tự ngươi nói muốn giúp ta sức thuốc, hiện tại mới lau một nửa, ngươi liền muốn buông tay mặc kệ a. Nhanh, ngươi nhìn ta quần đều thoát. Ngươi mau đưa quần mặc vào. Nam Cung Tử Huyên nghe vậy, lo lắng dậm chân. Muốn nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, đi cho Trần Đại Thắng rửa đít, đây quả thực là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình, coi như nàng là Trần Đại Thắng vị hôn thê, mặt mỏng nàng cũng ngượng nghịu mặt đến, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhẫn tâm nhìn ta đổ máu mà chết ta. Trần Đại Thắng danh mãnh nhìn xem Nam Cung Tử Huyên bóng lưng, cô nàng này cũng có ngượng thời điểm. Chính ngươi không có cách nào bó thuốc a. Nếu không ngươi chờ, ta đi tìm người đến cấp ngươi thoa. Nam Cung Tử Huyên nói. Trần Đại Thắng niết niết miệng, cái này tỉ muội phường bên trong, ngoại trừ ta ngoài ý muốn, tất cả đều là nữ, ngươi tìm ai đi? Mà lại cái này đại nửa đêm, người khác đều đi ngủ. Nam Cung Tử Huyên nghe vậy, lập tức liền trầm mặc, Trần Đại Thắng nhìn ra, cô nàng này đang do dự, nội tâm khẳng định đang giãy giụa. Ôi, đau quá. Ôi, đau chết mất, cái mông của ta nha. Trần Đại Thắng không biết xấu hổ không biết thẹn kêu lên, kia diễn kỹ, đơn giản nát tới cực điểm. Được rồi, ngươi trước tiên đem quần mặc vào, ta quay tới. Nghe Trần Đại Thắng kia từng tiếng kêu to, Nam Cung Tử Huyên rốt cục mở miệng. Nô. Trần Đại Thắng nghe vậy sửng sốt một chút, không biết Nam Cung Tử Huyên đây là ý gì. Hắn cũng chỉ là nghĩ đùa nàng một chút, kỳ thật quần cũng chỉ là giải khai dây lưng mà thôi, nhân tiện nói, quay tới đi. Thật. Nam Cung Tử Huyên có chút không tin Trần Đại Thắng nhân phẩm, hai tay bụng mặt chậm rãi quay lại, từ khe hở bên trong vụng trộm nhìn thoáng qua, phát hiện Trần Đại Thắng quần thật mặc xong. Lúc này mới tướng hai tay từ trên mặt để xuống. Bất quá một trương gương mặt xinh đẹp lại là đỏ đến tỏa sáng, tràn đầy ưu oán. Choáng. Trần Đại Thắng gặp Nam Cung Tử Huyên kia nhăn nhó bộ dáng. Không khỏi đưa tay vua hót một cái, lần trước tại ốc biển câu tắm suối nước nóng thời điểm, ngươi không đều gặp rồi sao? Làm sao còn như vậy nhăn nhó? Cái này có thể đồng dạng a? Lần trước là tắm suối nước nóng, hơn nữa còn có Lưu Tiểu Mẫn ở đây, hiện tại trong phòng coi như hai người bọn họ cá nhân. Trần Đại Thắng gia hỏa này còn vô sỉ cởi quần để người ta giúp hắn rửa đi. Tẩy xong cái mông còn không biết nghĩ tẩy chỗ nào, hoàn toàn liền không đồng tính chất. Nam Cung Tử Huyên lú hoán chừng Trần Đại Thắng một chút, quay người đi hướng Trần Đại Thắng tủ đầu giường, đem trong hộp tủ cái kéo lớn cầm tới, đối Trần Đại Thắng nói. Nam sấp trên mặt bàn đi. Làm gì? Nhìn xem Nam Cung Tử Huyên trong tay cái kia thanh sáng loáng cái kéo lớn, Trần Đại Thắng nhịn không được kẹp kẹp hai chân, điều kiện phát xạ giống như cảm giác dưới hông mát lạnh. Nam Cung Tử Huyên nói, ta đem ngươi thụ thương địa phương cắt bỏ, cho ngươi thêm thanh tẩy bỏ thuốc. Tại trên quần kéo mấy cái động, dù sao cũng so cởi quần tốt, như thế ngược lại có thể tránh khỏi một chút xấu hổ. Đây đã là Nam Cung Tử Huyên đủ khả năng làm được cực hạn. Ách! Trần Đại Thắng trì trệ, chợt khoát tay áo, không thú vị nói, được rồi, vẫn là ta tự mình tới đi, ngươi mau đi về nghỉ đi. Ngươi xác định ngươi có thể làm. Ngươi không nói trên mông tổn thương không tốt bó thuốc à? Trần Đại Thắng câu nói này. Nghe vào Nam Cung Tử Huyên trong thai lại là lạ thường êm thai, mơ hồ thở dài một hơi đồng thời, Nam Cung Tử Huyên vẫn là lắm miệng hỏi một câu. Ta vừa mới đùa người chơi đâu? Trần Đại Thắng nhún vai, ngươi thế nhưng là đường đường Nam Cung Tam tiểu thư, ta một cái tiểu thí dân, nào dám làm phiền lão nhân gia người cho ta rửa đi. Giọng mang tự dễ ước, cũng có chút oán nghiệm, Nam Cung Tử Huyên nghe ẩn ẩn cảm giác có chút khó chịu, ngươi cái tên này, coi như ta chỉ là cái phổ thông nữ hài, cũng không thể rửa cho ngươi chỗ nào à, ngươi còn có không có hạ cuối, nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý này, chẳng lẽ ngươi không hiểu à? Muốn thả cổ đại, ngươi còn để người ta làm sao lấy chồng? Ngươi không phải ta vị hôn thê à? Sớm tối đều là người một nhà, đừng nói vừa rồi nói đùa, liền xem như thật, lại có ai dám nói cái gì? Lại nói, nếu như ta chịu là độc thương, ngươi còn nhìn ta chết hay sao? Trần Đại Thắng bất đắc dĩ nhìn xem Nam Cung Tử Huyên. Ngươi cũng đã nói, kia là nếu như, chờ ngươi ngày nào thật thụ độc thương rồi nói sau. Nam Cung Tử Huyên tức giận. Ha ha, ngươi cô nàng này, đây là đang rủa ta đây. Trần Đại Thắng lập tức không vui, hai con mắt trừng mắt Nam Cung Tử Huyên. Nếu như hôm nay đổi là ngươi bị thương, muốn ta rửa cho ngươi cái mông, ta khẳng định lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Ngươi! Ngươi cái này đồ lưu manh, ta mặc kệ ngươi, thuốc trên bàn, chính ngươi bôi đi. Nam Cung Tử Huyên một trương gương mặt xinh đẹp lập tức liền tái rồi, xì Trần Đại Thắng một ngụm, trực tiếp đỏ mặt chạy ra ngoài. Ta nói chính là thật, không tin ngươi thử một chút, ta chắc chắn sẽ không giống như ngươi nhăn nhăn nhó nhó, cam đoan rửa cho ngươi bạch bạch tịnh tịnh. Trần Đại Thắng đối ngoài cửa một bản nghiêm chỉnh hô. Đồ lưu manh, không để ý tới ngươi. Ngoài phòng truyền đến Nam Cung Tử Huyên về lên tiếng, Trần Đại Thắng khỏe miệng nổi lên dáng tươi cười, nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc. Ti. Cười một tiếng liền khẽ động vết thương, thân trên vết thương đắp thuốc, tạm thời cảm giác không thấy đau đớn, bất quá lần này thân mấy vết thương, lại là đau đến muốn mạng. Trần Đại Thắng tranh thủ thời gian đóng cửa phòng, ngay cả trên bàn thuốc đều không có lấy, tâm niệm vừa động, trực tiếp từ trong nhà biến mất, tiến vào Càn Khôn Trạc bên trong. Trong một phòng khác bên trong, Trần Tiểu Lợi ngồi xếp bằng trên giường, tay phải trong lòng nắm nuốt một khối hỏa hồng tinh thạch, đang tính tọa tu luyện, trên mặt hồng quang lưu chuyển, cái trán thấm ra một tia mồ hôi. Nam Cung Tử Huyên kia một cú họng, trực tiếp tướng Trần Tiểu Lợi từ lúc ngồi bên trong đánh thức. Ha ha, phụ mẫu, nhà ta đại thắng trưởng thành. Trần Tiểu Lợi khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia nụ cười, miệng bên trong thấp giọng tự nói. Nam Cung Tử Huyên trong miệng đồ lưu manh, không hề nghi ngờ là đang mắng Trần Đại Thắng, nếu là đang mắng lưu manh, kia Trần Đại Thắng khẳng định là đối Nam Cung Tử Huyên làm lưu manh nào sự tình, mà lại nghe Nam Cung Tử Huyên kia một tiếng kêu hô, bảy phần tức giận xen lẫn ba phần hờn dỗi, rõ ràng không phải tại thật sự tức giận, càng nhiều giống như là tình nhân ở giữa chơi đùa. Hai người này quan hệ xem ra có chỗ đột phá, đêm nay để Tử Huyên cho Đại Thắng bó thuốc, xem ra là cái cực kỳ lựa chọn sáng suốt. Trần Tiểu Lợi như là nghĩ đến, chẳng được bao lâu, lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngồi xuống. Càng không chạc. Cuối cùng là đem Nam Cung Tử Huyên cho chi đi, Trần Đại Thắng một tiến vào Càn Khôn Trạc, lập tức liền chạy tới bên dòng suối nhỏ bên trên, cũng mặc kệ kia bên dòng suối bên trên nằm sấp thần ao, trực tiếp một cái ngư dược, phù phù một tiếng nhảy vào suối nước bên trong. Hai ba lần kéo Nam Cung Tử Huyên cho mình quấn lấy băng vải, tiếp lấy lại đem quần cho thoát, toàn thân xích lóa tại trong suối rong chơi. Kia sảng khoái, đơn giản khó mà tự kiềm chế, toàn thân bị suối nước bao vây lấy, vết thương ma ma tô tô, kia cảm giác để Trần Đại Thắng không chịu được muốn dên gì. Trên lưng bôi thuốc, rất nhanh liền bị suối nước gột rửa sạch sẽ, so với Nam Cung Tử Huyên thuốc đến, Trần Đại Thắng rõ ràng đối với mình suối nước phải tín nhiệm được nhiều, tại suối nước ngâm dưới, toàn thân trên dưới vết thương chậm rãi cũng không thấy đến đau như vậy. Hại ta yêu thương lâu như vậy. Trần Đại Thắng ngẫm lại vừa rồi Nam Cung Tử Huyên cho mình bôi thuốc, kia như thiêu như đốt đau đớn, cùng hiện tại so ra, hoàn toàn liền là một cái địa ngục, một cái thiên đường. Bất quá kia là Nam Cung Tử Huyên có hảo ý, mình cũng không tốt cự tuyệt, coi như lại đau, cũng phải nhịn. Trên người vết máu chậm rãi bị rửa đi, suối nước lại là vẫn thanh lượng như cũ, Trần Đại Thắng đếm vết thương trên người, lại có hơn 10 chỗ nhiều, bất quá đều là chút bị thương ngoài da, mà lại bị thương cũng không sâu, chỉ là nhìn qua có chút kinh khủng mà thôi. Chương 164, ủy khuất ngươi, mắt. Gặp, cái này cả người là tổn thương trở về, buổi sáng ngày mai để thi thi nhìn thấy, vậy nhưng làm thế nào? Nhìn một chút vết thương trên người, Trần Đại Thắng lông mày không khỏi có chút cao lại, mặc dù cầm máu, đi vậy, vết thương cũng thu nạp, bất quá y nguyên nhìn ra được vết thương đến, cái này nếu như bị Lưu Vận Thi nhìn thấy, vậy còn không phiên thiên. Mặc dù suối nước thần diệu, lại thêm cự linh tộc nhục thân sức khôi phục vốn là mạnh, bất quá Trần Đại Thắng cũng không cho rằng vết thương trên người sẽ trong vòng một đêm khỏi hẳn, cái này thật đúng là phiền phức sự tình. M. Được rồi, cùng lắm thì ngày mai không cùng nàng yêu yêu, chỉ cần không thoát quần áo, nàng hẳn là nhìn không ra. Nghĩ nghĩ, muốn không bị Lưu Vận Thi phát hiện, tựa hồ cũng chỉ có phương pháp này. Bạch. Một đạo chỉ khí bắn ra, trực tiếp tại suối nước bên trong phá vỡ một đạo thật dài gợn sóng.
A, lại thành công. Vừa rồi Hưng Chi sở trí, tiện tay nhất chỉ, vậy mà vận khí tốt như vậy, lại sử xuất Thiên Long chỉ. Trần Đại Thắng không khỏi có chút kinh hỉ, lại bắt đầu tinh tế thể ngộ vừa mới loại kia huyền ảo cảm giác. Một bên ngâm trong bồn tắm, một bên luyện tập Thiên Long tử, Trần Đại Thắng một khi chuyên tâm, rất nhanh liền tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Thỉnh thoảng có thể bắn ra một đạo chỉ khí, Trần Đại Thắng chậm rãi phát hiện, theo mình luyện tập, cái này Thiên Long chỉ thật có chỗ tiến bộ, nguyên bản yếu điểm hơn mấy 100 lần mới có thể thành công một lần, trải qua 1-2 cái giờ lặp đi lặp lại luyện tập, mỗi mấy chục cái liền có thể thành công một lần. Xác suất thành công đang không ngừng đề cao, cái này khiến Trần Đại Thắng thấy được hy vọng, Trần Tiểu Lợi nói đúng, chỉ có không ngừng luyện tập rèn luyện, mới có thể để cho cái này chỉ pháp càng thêm thuần thục. Dù sao mình mặc dù biết hành công lộ tuyến, lại cũng không biết tâm pháp yếu quyết, mà cái này tâm pháp yếu quyết, chỉ có thể dựa vào mình tại tập luyện bên trong chậm rãi tìm tòi. Đây là một cái thu hoạch kinh nghiệm quá trình, loại kia cảm giác khó nói lên lời, Trần Đại Thắng chính mình cũng có chút khó mà nắm lấy, nhưng là xác suất thành công hoàn toàn chính xác trong tiềm thức chậm rãi đề cao. Trần Đại Thắng tin tưởng, không bao lâu, cái này Thiên Long chỉ pháp liền sẽ hoàn toàn bị mình hiểu rõ. Lần tập luyện này, tương đương vong ngã, bất chi bất giác liền đi qua hơn 3 giờ, Trần Đại Thắng từ trong suối, mặc dù trên thân vết thương chồng chết. Bất quá lại là tinh thần sáng láng, Thiên Long chỉ đã bị hắn luyện đến không có 3 năm lần liền có thể thành công tình trạng, mặc dù khó nói lên lời, nhưng là trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác mình đã đụng chạm đến một chút khiếu môn. Vết thương đã hết đau, mà lại tựa hồ đã tại bắt đầu trưởng thịt. Nhìn so trước đó muốn nhỏ hơn một chút, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, sợ cũng đến tiêu tốn tốt mấy ngày thời gian, Trần Đại Thắng có chút bất đắc dĩ, tuy nói trên thân nam nhân muốn bao nhiêu tạo vết sẹo, kia mới càng nam nhân, thế nhưng là cái này trong vòng vài ngày. Tự mình tính là đừng nghĩ cùng Lưu Vận Thi yêu yêu. Ai, ủy khuất ngươi, mắt. Trần Đại Thắng túi đầu nhìn một chút sợ lôi kéo đầu mát, không khỏi thở dài, chợt hướng trung ương lều vải đi đến. Đi vào lều vải đổi thân quần áo. Lại bắt đầu thí nghiệm lên bạch cốt long chảo thủ tới. Bạch cốt long chảo thủ so với Thiên Long chỉ đến, lại là muốn so Trần Đại Thắng trong tưởng tượng dễ dàng rất nhiều, dù sao môn này công pháp không cần nội kình thấu thể. Chỉ cần nhớ kỹ nội kình vận chuyển lộ tuyến, trên cơ bản liền không có cái gì khác vấn đề. Nội kình đi vào tay phải, từ đầu ngón tay tới tay khuỷu tay trôi chỉ một thoáng nổi lên một tầng bạch quang, bạch cốt bóng mờ ẩn hiện, giống như cốt chảo, nhìn qua có chút dọa người. Toàn bộ cánh tay phải ngoại trừ ấm áp, cũng không cái khác cảm giác. Trần Đại Thắng để tay đến trước mắt, nhẹ nhàng nắm chặt lại chảo, nhìn xem đầu ngón tay hàn quang lập lòe, khoe miệng không khỏi xẹt qua một tia đường cong. Không biết cái này long chảo thủ lực sát thương mạnh bao nhiêu. Trần Đại Thắng nhìn chung quanh một chút, ánh mắt rơi vào bên cạnh một cái nôm hợp kim tủ nhỏ bên trên, món đồ kia xem như cái này trong lều vải cứng rắn nhất đồ vật, bên trong cũng không có giả trang cái gì đồ vật, hủy cũng không tiếc. Vướng, trực tiếp đi qua, một chảo chụp vào cái hộp tủ kia. Trần Đại Thắng còn sợ long chảo thủ không đủ mạnh, một chảo này thật sự là sự hết kình, một chút liền chộp vào kia trên cái dương. Suy một thanh âm vang lên, tựa như chộp vào đầu hũ bên trên, Trần Đại Thắng chỉ là cảm giác được ngắn ngủi trở ngại, chợt năm ngón tay đã tận gốc không có vào, kém chút không có đem kia ngăn tủ chảo xuyên. Hoắc, mạnh mẽ như vậy. Thu hồi cốt chảo, nhìn xem trong hộp tủ kia năm cái lô ngón tay, Trần Đại Thắng không khỏi có chút líu lưỡi, cái này ngăn tủ nhưng có dày hơn một tấc, nếu để hắn một quyền đem nó đập nát cũng không có vấn đề gì, nhưng là bằng vào một chảo đem nó cào thành dạng này, cái này độ khó chi cao, tuyệt không phải nhân lực đi tới. Bạch cốt long chảo thủ, quả thật không phải tầm thường. Cái này nếu là chộp vào trên thân người, khẳng định là một chảo năm cái động, so cái gì đao kiếm đều tốt làm, chỉ bất quá, cái này công pháp cũng quá mức tiêu hao nội kình chút. Trần Đại Thắng tản mất nội kình, móng phải bên trên bạch cốt bóng mờ rất nhanh liền biến mất không thấy, hiện ra thịt chảo dáng vẻ, cứ như vậy một lát công phu. Đan điền trong khí hải nội kình liền đã tiêu hao gần một thành, Trần Đại Thắng không khỏi có chút líu lưỡi, kỹ năng càng mạnh liền càng hao tổn lắm a, không trách Hồ Thanh Uyển cùng mình đánh không đầy một lát, liền thở hững hộp, lung lay sắp đổ. Hao phí nội kình cũng không có quan hệ gì, đối Trần Đại Thắng tới nói, chỉ cần uy lực đủ lớn là được, đánh nhau thời điểm cũng không đáng lao dùng nó, dùng để làm đánh lén, hiệu quả khẳng định không tệ. Hai môn công pháp, một môn học trọng thành, một môn khác cũng học được cái 3-5-7-8, tổng thể tới nói Trần Đại Thắng còn là phi thường hài lòng, chí ít cái này một thân tổn thương không có uổng phí thụ. Sáng sớm hôm sau, trời còn tảng sáng, Trần Đại Thắng liền rời khỏi giường, ngâm nửa đêm suối nước, mặc dù chỉ ngủ 3-4 tiếng, nhưng là Trần Đại Thắng vẫn cảm thấy toàn thân lạ thường tinh thần sáng láng, huyết khí phương cương. Tối hôm qua trở về thời điểm, đã đáp ứng Lưu Vật Thi, muốn để nàng tại tỉnh lại thời điểm nhìn thấy mình, rời giường rửa mặt hoàn tất, cũng mới 5 giờ rưỡi, Trần Đại Thắng phủ thêm áo khoác, sờ lấy hắt ra cửa.
dừng lại. Mới vừa đi tới phường cổng, Trần Đại Thắng chân trước còn không có bước ra, liền nghe phía sau chuyển tới một lắc ung dung thanh âm.
A, tỷ, ngươi dậy sớm như thế làm gì?
Trần Đại Thắng nhìn lại, Trần Tiểu Lợi hai tay ôm ở trước ngực, chính đứng tại cách đó không xa nhìn xem mình, không khỏi sinh lòng nghi hoặc, hẳn là hôm nay trong phường có thập bao lớn sinh ý muốn làm hay sao?
Dậy sớm như thế làm gì?
Lời này nên ta hỏi ngươi a. Trần Tiểu Lợi nghe vậy, trực tiếp ném cho Trần Đại Thắng một cái rõ ràng mắt. Trần Đại Thắng cười khan một tiếng, ta còn có thể làm gì, đi trường học lên lớp A. Trần Tiểu Lợi nâng lên cổ tay phải, nhìn đồng hồ tay một chút, âm dương quái khí nói, hiện tại mới 5 giờ rưỡi, trường học các ngươi 6 giờ lên lớp sao?
Ách, ta sớm đi trường học có việc.
Trần Đại Thắng ngượng ngập nói, thiếu đánh với ta liếc mắt đại khái, nói thực ra, ngươi cùng thuê nữ hài nhi kia, có phải hay không kết giao lên?
Trần Tiểu Lợi trực tiếp hỏi,
ngươi làm sao biết đến?
Trần Đại Thắng nghe vậy, trên mặt hiện qua một tia ngoài ý muốn, hai con mắt nhìn xem Trần Tiểu Lợi, đúng là vẻ nghi hoặc.
Tỷ tỷ ngươi ta là người như thế nào, toàn bộ thành đô địa giới bên trên, chỉ cần ta nghĩ biết đến, có cái gì năng giấu giếm được ta?
Trần Tiểu Lợi nghe xong, chậm rãi hướng về Trần Đại Thắng đi tới, một trương gầy gò trên mặt, cũng không biết là vui vẫn là giận, cái này mấy ngày ngươi cái này thối tiểu tử cũng chưa trở lại, gọi điện thoại cũng ra sức khước từ, hôm trước Tiểu Mẫn còn gọi điện thoại cho ta hỏi lung tung này kia. Ta liền biết ngươi tiểu tử không bình thường, để cho người ta tra một cái, quả nhiên ở bên ngoài lêu lồng.
Trần Đại Thắng mặt co lại, vội nói, tỷ, vậy làm sao có thể để lêu lồng đâu?
Thi Thi là cô gái tốt, ngươi cũng không nên khó xử nàng.
Lấy Trần Tiểu Lợi thế lực cùng diễn xuất, Trần Đại Thắng trong lòng thật đúng là không yên lòng nàng đối Lưu Vận Thi ra tay.
Nha a, như thế giữ thì nàng.
Trần Tiểu Lợi quái dị nhìn xem Trần Đại Thắng.
Như thế nào?
Ngươi không nói qua không nhúng tay vào cuộc sống riêng tư của ta sao?
Đỉnh lấy Trần Tiểu Lợi ánh mắt, Trần Đại Thắng trong lòng có chút thấp thỏm.
Ta lúc nào can thiệp ngươi rồi?
Trần Tiểu Lợi nghe vậy, không khỏi lật ra cái bạch nhãn, cô nương kia gọi Lưu Vận Thi đúng không?
Ta để cho người ta điều tra lai lịch của nàng, ra thế coi như trong sạch, bất quá làm người thế nào, ta liền không rõ ràng, lúc nào mang về để tỷ nhìn xem, đừng lại là cái thứ hai Lý Lan.
Ách, tỷ, Thi Thi không phải cô gái như vậy.
Trần Đại Thắng trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, Lưu Vận Thi cùng Lý Lan có bản chất khác nhau, Lý Lan hư vinh đã để nàng triệt để biến chất, mà Lưu Vận Thi tại Trần Đại Thắng trong mắt, vẫn là cái đối tình yêu ôm lấy thật sâu huyễn tưởng tiểu nữ sinh.
Cái này nhưng khó mà nói chắc được, tỷ tỷ ta cũng không cho phép giống Lý Lan nữ nhân như vậy tiến ta Trần gia đại môn, cho nên, ngươi muốn cùng Lưu Vận Thi tiếp tục nữa, trước được mang về để cho ta nhìn xem.
Trần Tiểu Lợi con mắt trừng một cái, một bộ gia trưởng diễn xuất. Chương 165 muốn gặp gia trưởng.
Trần Đại Thắng mặt mũi tràn đầy khó xử, hướng Trần Tiểu Lợi đụng đụng, giảm thấp xuống giọng, đạo, tỷ, mang nàng trở về ngược lại là không có vấn đề, bất quá ngươi nhìn Tử Huyên cũng tại, ta nếu là mang nàng trở về, để Tử Huyên thấy được, ngươi phụ trách ta.
Trần Tiểu Lợi nghe vậy, nhìn chằm chằm Trần Đại Thắng nhìn thật lâu, nhẹ gật đầu, đạo, không tệ, biết cố kỵ Tử Huyên cảm thụ, có chút tiến bộ, như vậy đi, tìm thời gian, ta tự mình đi các ngươi thuê phòng địa phương nhìn xem.
Kia không tốt lắm đâu.
Trần Đại Thắng mồ hôi, chúng ta tiểu khu đó lộn xộn cực kỳ, đủ loại người gì cũng có, cái kia có thể để tỷ tỷ ngươi tự hạ thấp địa vị đi loại kia địa phương.
Cách đoạn thời gian chúng ta liền muốn đổi phòng tử, không bằng chờ đổi phòng ở mới ngươi lại đi.
Thiếu cùng ta dịu dàng.
Trần Tiểu Lợi trực tiếp đánh gãy Trần Đại Thắng, nói, liền tuần này cuối tuần đi, cuối tuần này ta đi ngươi nơi đó nhìn xem.
Ê Trần Đại Thắng chi trệ.
Vừa định nói cái gì? Trực tiếp bị Trần Tiểu Lợi một chút cho chừng trở về, quyết định như vậy đi, ngươi nếu là dám chối tử, đừng trách tỷ tỷ ta trở mặt.
A, tốt ta.
Gia trưởng khí thế, để Trần Đại Thắng không khỏi rụt cổ một cái, đã bị Trần Tiểu Lợi phát hiện, sớm muộn đều là muốn gặp, không bằng sớm gặp sớm tốt, hơi một do dự liền đáp ứng.
Cút nhanh lên đi, bằng không đuổi kịp xe buýt.
Gặp Trần Đại Thắng đáp ứng, Trần Tiểu Lợi trực tiếp đối Trần Đại Thắng phất phất tay, một bộ không nhịn được bộ dáng.
Ngươi đến lúc đó nhưng phải nhẹ nhàng một chút. Đừng dọa đến người ta a.
Trần Đại Thắng dặn dò một câu, chợt quay người ra tỉ muội phường.
Cái này thối tiểu tử, nhìn không ra vẫn là cái hoa tâm chủ.
Nhìn xem Trần Đại Thắng đi xa, Trần Tiểu Lợi đứng tại cổng, không khỏi lắc đầu cười khổ một cái, đầu tiên là Lưu Tiểu Mẫn, hiện tại có thai họa một cái Lưu Vận Thi. Trong nhà còn có cái vị hôn thê đang chờ.
Điều này không khỏi làm cho Trần Tiểu Lợi tin tưởng một cái đạo lý, mỗi một cái nam nhân đều là hoa tâm, những cái được gọi là một lòng. Bất quá là chính hắn không có năng lực, chỉ có thể giữ vững một nữ nhân mà thôi, chỉ cần vừa có thực lực.
Cái gì liệt căn đều sẽ bạo lộ ra, chính mình cái này đệ đệ,
trước kia tốt bao nhiêu, nhiều trung thực, mà hiện tại, Trần Tiểu Lợi đã không muốn nhiều lời. Mặc kệ như thế nào, đối với Trần Tiểu Lợi mà thôi, Trần Đại Thắng cải biến là để nàng rất đáng mừng, bởi vì nàng tin tưởng. Coi như không có mình, hiện tại Trần Đại Thắng cũng có thể tại xã hội này bên trong có một phen thành tựu, tựa như một viên cây giống, đã bắt đầu nảy mầm, cuối cùng cũng có một ngày sẽ trưởng thành thành một gốc tre trời đại thụ, trở thành thế nhân ngưỡng vọng tồn tại, đây là lấy trước kia cái Trần Đại Thắng hoàn toàn làm không được. Nếu như sớm biết Đại Thắng có mạnh như vậy thiên phú, khi còn bé liền nên để hắn đi theo Tam Thúc công tập võ. Nói không chừng hiện tại cũng đã thành tiểu tiên thiên võ tông, thậm chí cảnh giới cao hơn. Trần Tiểu Lợi trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút tiếc hận. Lấy Trần Đại Thắng mạnh như vậy thiên phú, phía trước cái này 20 năm, hoàn toàn liền là sao lăng đi, mấy tháng liền có thể đạt tới cấp 3 võ sư, lực lượng càng là vượt qua 2 tông chi lực, nếu để cho hắn 20 năm. Trần Tiểu Lợi khó có thể tưởng tượng Trần Đại Thắng sẽ có thành tựu ra sao. Đáng tiếc Trần Tiểu Lợi chỗ không biết đến là, Trần Đại Thắng cải biến, cũng vẹn vẹn từ mấy tháng trước bắt đầu mà thôi, nếu như không có cự linh tộc huyết mạch truyền thừa, hiện tại Trần Đại Thắng đồng dạng chỉ là cái ngơ ngơ ngác ngác, vì không biết mà tràn ngập hy vọng ngày mai phấn đấu sinh viên mà thôi. Phòng cho thuê. Lưu Vận Thi ngủ được tỉnh tỉnh mê mê, đột nhiên nghe được một cỗ đồ ăn thịt bánh bao mùi thơm, ngay sau đó một cái đại thủ cách chăn mền đặt ở cái mông của nàng bên trên. Nô. Lưu Vận Thi mở to mắt, liền nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt, trên tay dẫn theo cái chứa đồ ăn thịt bánh bao thực phẩm túi, còn bước lên bừng bừng nhiệt khí. Lao công, người trở về rồi. Lưu Vận Thi trên mặt mang tới dáng tươi cười, đối Trần Đại Thắng ngọt ngào hoán một tiếng. Trần Đại Thắng cười nói, tối hôm qua ngủ được chứ? Lưu Vận Thi nhẹ gật đầu, ngủ một giấc đến đại hừng đông, ngươi chừng nào thì đi ta đều không biết. Mua cho ngươi đại bánh bao, là hiện tại ăn, vẫn là một hồi lại ăn. Trần Đại Thắng tướng bánh bao tại Lưu Vận Thi trước mặt lung lay, mê người mùi thơm để Lưu Vận Thi nhún nhún tiểu hứng mũi. Còn sớm như vậy, ta muốn ngủ một hồi lại ăn. Lưu Vận Thi nói. Vậy trước tiên đặt vào, một hồi lại hâm nóng. Trần Đại Thắng cười cười, tướng bánh bao đặt ở trên tủ đầu giường. Lao công, ta muốn ngươi ôm ta ngủ. Lưu Vận Thi nũng nịu nhìn xem Trần Đại Thắng, nàng rất hưởng thụ loại này bị thương yêu cảm giác, hiện tại đối nàng mà nói, làm tiểu nữ nhân muốn so làm nữ hán tử hạnh phúc nhiều, trước kia Trần Đại Thắng thường xuyên đối nàng lời nói lạnh nhạt, lớn tiếng quát lớn, mà bây giờ lại là gấp đôi yêu thương. Tốt, Lao công đến ôm ngươi ngủ. Trần Đại Thắng nhuyễn miệng cười, cởi xuống áo ngoài liền xông vào ổ chăn. Thật là khó đến một lần không có đem nội y cũng cởi xuống, càng khó hơn chính là, luôn luôn mặc đơn bạc Trần Đại Thắng, hôm nay thế mà còn đem thu áo thu quần cho mặc vào, Lưu Vận Thi mặc dù nghi hoặc, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, đoán chừng là bên ngoài quá lạnh đi. A, tay của ngươi tốt băng a, ta cho ngươi che che. Từ phía sau ôm Lưu Vận Thi, tay vừa mới đặt ở Lưu Vận Thi bên hông, Lưu Vận Thi lập tức liền kêu lên. Mới từ bên ngoài trở về, buổi sáng lạnh như vậy, tay đương nhiên là băng. Ấm áp trong chăn tựa như là được bỏ vào hai đoàn khối băng, Lưu Vận Thi lập tức giật cả mình, nhanh lên đem Trần Đại Thắng hai tay ôm ở trước ngực mình, dùng mình ấm hô hô nhiệt độ cơ thể cho Trần Đại Thắng ấm áp. Trần Đại Thắng khỏe miệng xẹt qua một tia đường cong, hai tay không tự chủ được giữ tại Lưu Vận Thi kêu kiểu nộn trên bộ ngực sữa, tiến đến Lưu Vận Thi bên hai, thấp giọng nói, lao bà, còn có cái địa phương cũng lạnh, có phải hay không nên tìm cái địa phương ngủ ấm. Đang khi nói chuyện, Lưu Vận Thi liền cảm giác được có một cây cái gì đồ vật đè vào cái mông của mình phía trên. Chán ghét, hảo hảo đi ngủ không được a, hôm qua còn không có để người ta dậy vào đủ. Người ta nơi nào còn có chút đau đâu. Lưu Vận Thi trên mặt treo đầy đỏ bừng. Trần Đại Thắng cười nói, ta chỉ bỏ vào ủ ấm, cam đoan bất động. Gạt ngươi, không tin ngươi. Lưu Vận Thi nơi nào chịu tin. Nhanh lên a, ta đối đèn thể, tuyệt đối bất động. Nói, mắt đã tử thu quần trước mặt lỗ hổng bên trong chui ra. Chán ghét á. Lưu Vận Thi mười phần ngượng ngùng, bất quá lại không có phản kháng cùng dãy rủa, mà là tướng bờ mông có chút dơ lên một chút, để Trần Đại Thắng đắc ý thuận lợi tiến vào. Lưu Vận Thi hừ nhẹ một tiếng, lại một lần cảm thấy phong phú. Thật ấm áp. Trần Đại Thắng một bộ hưởng thụ biểu lộ, tướng Lưu Vận Thi ôm quá chặt chẽ, Thi Thi, ta có việc phải nói cho ngươi. Ừm, chuyện gì? Trần Đại Thắng quả thật bất động, Lưu Vận Thi ngược lại là có chút không thích ứng, cái mông chủ động vặn mèo hôn éo. Trần Đại Thắng cười nói. Tối hôm qua ta trở về một chuyến, tỷ ta tự động ta và ngươi chuyện, nàng muốn gặp ngươi. Tỷ tỷ ngươi. Lưu Vận Thi giật mình, muốn xoay người lại, bất quá hạ thân bị đồ vật cho cài lấy, Trần Đại Thắng lại ôm nàng, nàng cũng vẹn vẹn xoay quay đầu. Trần Đại Thắng gật đầu nói, không sai, cha mẹ ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền không có ở đây, là tỷ tỷ đem ta nuôi lớn, tỷ tỷ là ta cái này trên thế giới này duy nhất thân nhân. Vậy ta đâu? Lưu Vận Thi có chút không vui nói. Trần Đại Thắng không khỏi cười, chờ ngươi chừng nào thì gả cho ta, chính là ta cái thứ hai thân nhân.
Xú Mỹ, ai nguyện ý gả cho ngươi?
Lưu Vận Thi gương mặt xinh đẹp phiếm hồng.
Cái này nhưng không phải do ngươi.
Trần Đại Thắng cười một tiếng, đạo, đến lúc đó tỷ ta tới, ngươi cần phải biểu hiện tốt một điểm, tỷ ta tác phong làm việc rất bá đạo, ngươi muốn bao nhiêu đảm đương chút.
Tỷ tỷ ngươi rốt cuộc là ai a?
Nghe xong Trần Đại Thắng nói lên tỷ tỷ, Lưu Vận Thi trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm hiếu kỳ, coi như đến hiện tại mới thôi, Trần Đại Thắng cũng còn không có chủ động nói cho hắn biết, trong nhà hắn là làm cái gì, tại Lưu Vận Thi trong ấn tượng, Trần Đại Thắng càng giống là một cái mê.
Trần Đại Thắng nói, tỷ tỷ của ta gọi Trần Tiểu Lợi, thân phận tạm thời còn không thể nói cho ngươi, chờ tuần này nàng tới qua về sau, ta sẽ chậm chậm kể cho ngươi.
Thân thân bí bí, chẳng lẽ vẫn là quốc gia nào cơ mật hay sao?
Lưu Vận Thi gặp Trần Đại Thắng giấu giếm, lập tức có chút bất mãn vểnh vểnh lên miệng.
Trần Đại Thắng cười ha ha, không kém bao nhiêu đâu, coi là quốc gia cơ mật, dù sao tại thành đô cái này một mâu núi phân trên mặt đất, tỷ tỷ của ta vẫn là rất được hoan nghênh, người thế nào đều phải bán nàng ba phần mặt mũi.
Thật!
Lưu Vận Thi nghe vậy, cũng chưa nói tới cái gì kinh ngạc, chỉ là có chút nghi hoặc, dù sao nàng đã sớm năng cảm giác được, cái này thần thần bí bí ra hỏa, trong nhà khẳng định không đơn giản.
Chương 166 Tán gái đại pháp.
Trần Đại Thắng khẽ gật đầu, đạo, ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, tỷ ta cái này cá nhân đi, mặc dù mặt ngoài rất bá đạo, nhưng là ngươi cùng nàng ở chung lâu, nàng đối với người vẫn là rất tốt, đến lúc đó ngươi nhưng phải làm mấy đạo sở trường thức ăn ngon, đem giữ nhà bản lĩnh đều xử ra, có biết không?
Lao công, nhanh như vậy chỉ thấy ra trường, có phải hay không sớm điểm?
Lưu Vận Thi nghe Trần Đại Thắng về sau, trong lòng có chút thấp thỏm, nhất là Trần Đại Thắng tỷ tỷ kia. Tại Trần Đại Thắng hình dung phía dưới, đã cho Lưu Vận Thi trong óc lưu lại một cái đàn bà đanh đá hình tượng, ít nhiều có chút bỡ ngỡ.
Ta cũng không có biện pháp a, nàng nói muốn gặp ngươi, còn nói liền cuối tuần này tới.
Trần Đại Thắng bất đắc dĩ nói.
Cuối tuần này?
Lưu Vận Thi kinh hô một tiếng, hôm nay đều thứ năm, vậy cũng không liền là hậu thiên liền muốn tới a.
Không sai, liền cuối tuần này, đến lúc đó ăn mặc xinh đẹp một điểm, cho ta tỉ lưu cái ấn tượng tốt.
Trần Đại Thắng nói.
Lưu Vận Thi một trương gương mặt xinh đẹp lập tức liền khổ, làm sao vội như vậy, người ta cũng còn một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có, nếu là tỷ tỷ ngươi đối ta không hài lòng, vậy làm sao bây giờ?
Yên tâm, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì, ta cùng tỷ tỷ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tỷ tỷ vẫn luôn rất thương ta, ta thích, nàng khẳng định cũng thích.
Trần Đại Thắng an ủi nói.
Tốt ta.
Lưu Vận Thi gật đầu đáp ứng, nhưng nhìn được đi ra, nàng trong lòng vẫn là mười phần thấp thỏm, dù sao gặp nhà bạn trai trưởng. Đây là trong đời của nàng thứ nhất lần, hơn nữa còn như thế vội vàng.
Trần Đại Thắng cho Lưu Vận Thi giảng chút chú ý hạng mục công việc, không đầy một lát, Lưu Vận Thi liền cái mông một vểnh lên, mình chủ động bắt đầu chuyển động.
Đây chính là chính ngươi động, mặc kệ chuyện của ta a.
Trần Đại Thắng rất cảm thấy sảng khoái.
Chán ghét, ngươi dạng này.
Người ta rất không thoải mái.
Lưu Vận Thi đỏ mặt, gắt giọng.
Trần Đại Thắng khỏe miệng khẽ cong, vậy ngươi cầu ta à, cầu ta ta liền động.
Xấu lắm ngươi.
Lưu Vận Thi đại phát hờn dỗi.
Rất nhanh, hờn dỗi liền chuyển hóa làm thở dốc, mặc dù mặc thu áo thu quần.
Bất quá lại có một phen đặc biệt tư tưởng.
Trên bãi tập, Trần Đại Thắng cùng Quách Huy, Đản Đản bọn người tập hợp một chỗ, gần nhất sương mù mai rất nghiêm trọng, hôm nay ngược lại là khó được ra một lần mặt trời, buổi chiều không có lớp, mấy cá nhân liền hẹn xong cùng nhau chơi đùa vũ mao cầu. Lúc đầu muốn cho Lưu Vận Thi cũng ra hoạt động một chút, bất quá cô nàng kia buổi sáng nghe nói Trần Đại Thắng tỉ tỉ muốn tới. Chết sống cũng không chịu ra, phải ở nhà làm lớn quét dọn. Nên đón cuối tuần đến, Trần Đại Thắng đành phải một cá nhân ra.
Trần Đại Thắng, Quách Huy, Khoai Tây, Đản Đản, lại thêm Đản Đản bạn gái Giản Ninh, hết thể 5 cá nhân.
Đây là Trần Đại Thắng đầu một lần nhìn thấy Đản Đản bạn gái, vừa mới lúc gặp mặt, Trần Đại Thắng thật đúng là giật nảy mình.
Cái này Giản Ninh không tính là xấu, không quá lớn phải cùng Đản Đản đơn giản có 7 phân thần giống như.
Hai người này đứng ở cùng một chỗ. Thật đúng là hiển nhiên một đôi cao hoàn.
Trần Đại Thắng muốn cười nhưng lại sợ thất lễ, cuối cùng kém chút không có biệt xuất nội thường, trong lòng trực giác hái, vợ chồng tướng, đây chính là trong truyền thuyết vợ chồng tướng.
Mấy cá nhân đánh một lát vũ mao cầu.
Cảm thấy mệt mỏi, ngay tại bên cạnh trên thềm đá ngồi xuống, một bên đánh nhìn qua lui tới nữ sinh, một bên phơi mùa đông ánh nắng, có một câu không có một câu nói chuyện phiếm.
Thắng ca.
Ngươi nhìn, bên kia cô nàng kia tốt đúng giờ.
Khoai Tây đột nhiên dùng trong tay vũ mao cầu cái vợt, chỉ thao trường một bên khác, dùng một loại sắc sắc ngữ điệu nói.
Vừa nghe nói có mỹ nữ, tất cả mọi người cơ hồ đều là phản xạ có điều kiện giống như quay đầu, hướng về Khoai Tây ngón tay phương hướng nhìn lại.
Một người nữ sinh,
mặc màu trắng áo lông, trên đầu mang theo một đỉnh rộng rãi màu hồng phấn quặng lông mũ, tóc dài như thác nước, đủ mông phiêu tán, trong ngực bưng lấy vài cuốn sách, dáng người uyển chuyển, tựa như là từ họa bên trong đi tới, quả nhiên là nhìn ở trong mắt đều là một loại hưởng thụ. Duy nhất không hài hòa chính là, bên người còn đi theo một cái Âu phục dày da nam nhân, hai người vừa nói vừa cười, không biết đang giảng thứ gì. Hoa, thật sự là mỹ nữ nha. Ôi! Đản Đản kìm lòng không được sợ hãi than một tiếng, chợt cảm giác được bên hông truyền đến đau đớn một hồi, xoay mặt xem xét, bạn gái Giản Ninh chính trợn to mắt nhìn mình, Đản Đản lập tức liền suy sụp, rất giống cái chim cút đồng dạng chôn xuống đầu. Nữ sinh này ta biết, anh ngữ hệ hệ Hoa, bên cạnh người nam kia chính là trường học dạy đại học ngữ văn lao sư, ta đến trường kỳ chọn môn học liền là lớp của hắn, tên là Lỗ Dật, có cái ngoại hiệu gọi lột một pháo, bề ngoài nhã nhặn, bên trong thích thông đồng nữ lao sư cùng nữ học sinh. Quách Huy là cái giàu cụ là, trong trường học đại lớn nhỏ nhỏ, có chút danh khí, trên cơ bản hắn đều có thể biết. Lột một pháo. Trần Đại Thắng nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên có chút cổ quái. Quách Huy cười nói, Thắng ca, nhìn ngươi biểu lộ như vậy, làm sao, không phải là đối nữ sinh kia có ý tứ chứ, ta cũng nhắc nhở ngươi, nữ sinh kia thế nhưng là nổi danh băng sơn mỹ nhân, người theo đuổi nàng có nhiều lắm, chưa hề không đối cái kia nam nhân tỏ ra thân thiện. Ta nói nổi cho. Ngươi tiểu tử đang nói dẫn đâu, Thắng ca là ai, còn cần đến tán gái a? Thắng ca đã tu luyện tới để cô nàng chủ động tới cua cảnh giới. Khoai Tây nghe vậy, âm dương quái khí nói, mặc dù là đang nói Quách Huy, nhưng là chỉ cần là cá nhân đều có thể nghe được, cái này tiểu tử là tại ép buộc Trần Đại Thắng. Khoai Tây nói không sai, Thắng ca thế nhưng là mặt chúng ta anh ngữ lao sư đều có thể giải quyết người, một cái băng sơn cô nàng, còn không phải bị Thắng ca triệu chi tức đến vung chi liền đi. Đản Đản cũng ở một bên chỉ sợ thiên hạ bất luận nói. Trần Đại Thắng mặt rút rút, này một đám hàng nát, chỉ có thể dùng bạn xấu hai chữ đến hình dung. Trần Đại Thắng thật hận không thể một cá nhân cho bọn hắn một bàn tay đem mấy cái này tổn hại hàng toàn bộ chụp chết trên mặt đất. Hắc hắc, cơ hội cực tốt bày ở trước mặt, Thắng ca, không bằng ngươi làm chúng thi triển một chút ngươi tàng gái, để chúng ta mở mang tầm mắt. Khoai Tây tràn đầy phấn khởi đường. Đúng, chỉ cần ngươi năng muốn tới số điện thoại, chúng ta một người thua ngươi 100 khối tiền. Đản Đản ở một bên giật dây, Giản Ninh đứng tại Đản Đản bên người, thật cũng không nói cái gì, ngược lại cũng bị khơi gợi lên hứng thú. Đánh rắm. Trần Đại Thắng còn không có nói chuyện, Quách Huy liền chửi ầm lên một câu, đạo, các ngươi cũng đừng đánh giá thấp cái này tiểu tử sức chiến đấu, muốn điện thoại dãy số nhiều đơn giản. Nói, Quách Huy quay tới, một mặt nhìn xem Trần Đại Thắng, Đại Thánh ra, ngươi nếu là hôm nay năng mời được nàng cùng chúng ta cùng một chỗ cùng đi ăn tối, cơm tối hôm nay, chúng ta mấy cái bao hết. Còn mỗi người thua ngươi 500 khối tiền. Thật sao? Trần Đại Thắng lông mày nhướng lên, ánh mắt tại ba người trên mặt quét một chút, 500 khối tiền đối với mình tới nói bất quá chín châu mất sợi lông, nhưng là đối mấy cái này mặt hàng tới nói, vẫn là rất nhiều, mình hôm nay tựa hồ rất có tất yếu cho bọn này tổn hại hàng một bài học. Khoai Tây cùng Đản Đản đều nhẹ gật đầu, 500 khối tiền, bọn hắn còn có thể lấy ra, mà lại Trần Đại Thắng không nhất định có cái kia loại giám tiếp. Chấm đã. Gặp hai người gật đầu, Trần Đại Thắng khỏe miệng xẹt qua một tia đường cong, đang muốn đáp ứng, nhưng lại bị Quách Huy cho gọi lại, Trần Đại Thắng trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, không biết gia hỏa này lại sẽ xuất cái gì yêu thiêu thân. Quách Huy trời sinh nói, ngươi nếu là không năng thành công, như vậy buổi tối hôm nay ngươi mời khách, địa phương mặc chúng ta tuyển, còn có, mỗi người bại bởi chúng ta 1.000 khối, đừng có dùng loại kia ánh mắt nhìn ta biết Thắng ca ngươi là thổ hào, 1.000 khối đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là mưa bụi á. Trần Đại Thắng không khỏi vui vẻ. Tốt ngươi cái Quách Huy, thật đúng là chó không đổi được đức ức, bất quá lần này các ngươi có thể muốn thất vọng, mau đem tiền chuẩn bị kỹ càng đi. Nói xong, Trần Đại Thắng trực tiếp từ trên thềm đá nhảy xuống tới, vô vô cái mông, hướng về mục tiêu đi đến. Hoa, hắn thế mà thật lên. Đản Đản nhìn thấy Trần Đại Thắng hướng về kia nữ hài đi đến, lập tức có vẻ hơi kinh ngạc, lúc đầu hắn coi là Trần Đại Thắng là muốn nhận sợ, muốn biết, bọn hắn không tính cả Giản Ninh đều có 3 cá nhân, đây chính là 3.000 khối à. Còn phải dựng vào một bữa cơm tiền, gia hỏa này chẳng lẽ là muốn làm đoan đại đầu à? Quách Huy, tin tức của ngươi không sai đi, cô bé kia thật khó như vậy làm. Khoai Tây nhìn Trần Đại Thắng bộ kia lòng tin tràn đầy bộ dáng, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Quách Huy cười hắc hắc, yên tâm, cô bé kia là có tiếng băng sơn mỹ nhân, người theo đuổi nàng nhưng có nhiều lắm, nhưng chính là không nghe nàng cùng ai tốt hơn, hiện tại còn độc thân đây, gia hỏa này nếu là thật năng dăm ba câu đem nữ sinh kia cầm xuống. Chúng ta chỉ có thể cho hắn quỳ xuống bái sư. Quách Huy tiểu nói này, Khoai Tây cùng Đản Đản ẩn ẩn thả chút tâm, ánh mắt xa xa rơi vào Trần Đại Thắng trên thân, trong lòng ẩn ẩn cảm giác cái bóng lưng kia là như thế bi tráng, hơi có chút tráng sĩ một đi không trở lại hương vị. Chương 167, ngươi gọi lột một pháo. Nhược Tuyết, ngươi buổi tối hôm nay có rảnh à? Ta nghĩ ước ngươi ăn một bữa cơm, ngươi không phải rất thích văn học à, gần nhất ta làm một bài thơ, chờ một lúc ăn cơm, cho ngươi đánh giá một chút. Lỗ Giật đi tại Hàn Nhược Tuyết bên người, thanh âm cực độ nhu hòa, mỗi một chữ đều nói đến thận trọng, giống như là sợ bị Hàn Nhược Tuyết ngửi thấy miệng của hắn thối. Không đến 30 tuổi, đại học ngữ văn lão sư, cũng coi là có chút thành tựu, cùng rất nhiều văn nhân đồng dạng, Lỗ Giật có chút tâm cao khí ngạo, ngăn nắp bề ngoài phía dưới, không có ai biết một mặt, nhìn như nhã nhặn phía sau, có một trương hèn mọn mặt. Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp ở lại trường làm lão sư, trường học bị hắn truy cầu qua nữ lão sư nhưng không ít. Bất quá có lẽ là nhân phẩm nguyên nhân, cuối cùng năng thành không có một cái nào, năm ngoài anh ngữ hệ tới cái Lưu Tiểu Mẫn, trong nháy mắt kinh diễm, con hàng này chợt liền triển khai điên cuồng thế công, kết quả một lần trên đường về nhà, bị một đám người không hiểu thấu đánh một trận, đồng thời bị cảnh cáo, nằm trên giường hơn nửa tháng về sau, cũng không dám lại đối Lưu Tiểu Mẫn ôm lấy bất kỳ huyễn tưởng. Đồng dạng cũng là đang theo đuổi Lưu Tiểu Mẫn quá trình bên trong, Lô Giật có ngoài ý muốn phát hiện, Lưu Tiểu Mẫn lớp học lại có đẹp như thế nữ sinh, đang theo đuổi Lưu Tiểu Mẫn không có kết quả về sau, Lô Giật tự nhiên mà vậy bắt đầu chuyển di mục tiêu, mà cái mục tiêu này, liền là Hàn Nhược Tuyết. Hắn biết, Hàn Nhược Tuyết không có cái gì bối cảnh, cái này một lần, hắn không cần không yên lòng lại bị người đánh. Ánh mắt tại Hàn Nhược Tuyết kia kết bạch trên mặt rời rạc, có chút thấp thỏm, không biết Hàn Nhược Tuyết có thể đáp ứng hay không cùng hắn cùng đi ăn tối, nếu như đáp ứng, hắn có trăm ngàn loại phương pháp, để Hàn Nhược Tuyết quan hệ với hắn tiến thêm một bước. Không có ý tứ. Lỗ lão sư, ta ban đêm có việc, không rảnh. Hàn Nhược Tuyết lắc đầu, đối Lô Giật nói. Hàn Nhược Tuyết tâm tình thật sự là hỏng bét. Mới từ đồ thư quán ra, liền bị Lô Giật cho chán, cái này Lô Giật là người, nàng cũng không phải là không biết, nếu như không phải xem ở hắn là lão sư phân thượng, sớm đã mặt lạnh tương đối. Quả nhiên bị cự tuyệt. Lô Giật mặt co quắp một chút, rõ ràng cảm giác có chút xấu hổ, chợt mặt dạn mày dày, cười nói, không sao, hôm nay không rảnh, có thể ngày mai nha. Ngươi tùy thời có rảnh, tùy thời đều có thể. Ta thơ vì ngươi mà làm, có muốn hay không ta hiện tại liền niệm cho ngươi nghe nghe, a. Tốt, Lỗ lão sư, ta cảm thấy ngươi có thể đem càng nhiều tâm tư đặt ở giáo thư dục nhân lên. Mắt thấy Lô Giật liền muốn bắt đầu tao bao đọc diễn cảm hắn làm cái gọi là thơ ca, Hàn Nhược Tuyết tranh thủ thời gian đánh gãy, nói thẳng, không có ý tứ. Ta một hồi còn có việc, đi trước. Nhược Tuyết. Lúc này, bên cạnh truyền tới một thanh âm quen thuộc. Hàn Nhược Tuyết nghe vậy xoay người sang chỗ khác xem xét, trên mặt không khỏi nổi lên một tia nụ cười. Đại thắng, ngươi làm sao tại nơi này? Ta cùng bằng hữu tới chơi một lát vũ mao cầu. Trần Đại Thắng cười cười, đi đến Hàn Nhược Tuyết trước mặt, ánh mắt tại Hàn Nhược Tuyết trên mặt đảo qua. Lâu như vậy không thấy, lại như cũng là như vậy động nhân tâm hồn. Hàn Nhược Tuyết nghe vậy, xoay mặt hướng về Trần Đại Thắng đằng sau nhìn lại, Quách Huy bọn người ngay tại xa xa hướng phía bên này quan sát, Hàn Nhược Tuyết minh bạch Trần Đại Thắng lời nói không giả. Liên đối với Trần Đại Thắng cười nói, rất lâu đều không có gặp ngươi, ngươi đi làm cái gì rồi? Không có gì a, ta còn thật lâu không nhìn thấy ngươi nữa nha, thế nào, gần nhất vẫn khỏe chứ? Trần Đại Thắng nhún vai, gặp Hàn Nhược Tuyết trên tóc dính lấy một mảnh nhỏ bé nát lá, liền đưa tay đem nó nhặt rơi. Nhìn như động tác tùy ý, đối với người khác trong mắt lại có vẻ mười phần thân mật, Hàn Nhược Tuyết không những không có né tránh, trên mặt ngược lại còn mang tới một tia ngượng ngùng, Lô Giật ở một bên nhìn, trên mặt xanh một miếng, từ một khối. Biểu lộ cực độ khó coi. Còn tốt ta đại đa số thời gian không phải tại đồ thư quán, liền là tại trong phòng ngủ, khả năng ngươi cũng không nhìn thấy ta đi. Hàn Nhược Tuyết nói. Ngươi gọi Trần Đại Thắng đúng không? Nhìn xem hai người này ở nơi nào thân mật đàm tiếu, hoàn toàn xem mình vì không có gì, Lỗ Giật cuối cùng là nhịn không được lên tiếng chứng minh mình tồn tại. Trần Đại Thắng trong trường học lớn nhỏ cũng tính được là cái danh nhân, đoạn thời gian trước rất ra một trận gió đầu, Lỗ Giật tự nhiên nhận ra hắn. Không sai. Có gì chỉ giáo? Trần Đại Thắng xoay mặt nhìn về phía Lô Giật, người này dáng dấp nhã nhặn, cho người ta ấn tượng đầu tiên nên tính là không tệ, bất quá cũng có trước Quách Huy một phen giới thiệu, Trần Đại Thắng đối cái này cá nhân không có hảo cảm gì, mặc dù hắn là lão sư. Nghe nói trước ngươi cùng người đánh một trận, kết gia trưởng của người khác còn nháo đến trong nhà tới, cuối cùng còn đem tài hóa hệ học sinh khá giỏi làm cho nghỉ học. Lô Giật đối Trần Đại Thắng đạo, ngữ khí tựa như là bình thường hỏi thăm, nhưng là Trần Đại Thắng nghe được. Lời này nói là cho Hàn Nhược Tuyết nghe, đây là tại nhắc nhở Hàn Nhược Tuyết, mình không phải người tốt. Bao lâu trước chuyện, ngươi làm sao mới biết? Tin tức cũng quá lạc hậu đi. Trần Đại Thắng đối Lô Giật nhíu mày. Đại Thắng, vị này là Lỗ lão sư. Hàn Nhược Tuyết nhẹ nhàng lôi kéo Trần Đại Thắng góc áo. Khoe miệng xẹt qua một tia đường cong, Trần Đại Thắng nói, ta biết, Ngữ Văn lão sư, vừa nghe ta bằng hữu bọn hắn nói qua, gọi lột một pháo đúng không?
Ngươi!
Lỗ Truyền Thuyết ít ai biết đến nói, đột nhiên biến sắc, Lỗ Giật rất sớm đã biết có người cho mình lên cái ngoại hiệu này, đối với cái này, hắn vô cùng phản cảm, hoặc là phải nói là cực độ phản cảm, mẹ nó, lột một pháo, danh tự này thật sự là quá bị ổi, cùng hắn nhã nhặn bề ngoài hoàn toàn không hợp. Mỗi lần nghe được có người gọi hắn cái ngoại hiệu này, hắn đều sẽ mười phần phẫn nộ. Lúc này Trần Đại Thắng không chỉ có kêu, hơn nữa còn ngay trước Hàn Nhược Tuyết trước mặt, cái này khiến hắn làm sao không giận?
Thế nào?
Trần Đại Thắng một mặt kinh ngạc, quay đầu chỉ nơi xa xem trò vui Quách Huy bọn người, không có ý tứ, là bọn hắn nói cho ta biết, bọn hắn nói ngươi là lột một pháo Lỗ lão sư, chẳng lẽ ta gọi sai rồi?
Bộ dáng kia, trang cùng thật đồng dạng. Lỗ Giật thật đúng là từ Trần Đại Thắng trên mặt nhìn không ra bất kỳ sơ hở đến, thật chẳng lẽ là bị gia hỏa này cho ngộ thương.
Lỗ Giật xoay mặt hướng về Trần Đại Thắng chỉ vào phương hướng nhìn lại, Quách Huy bọn người không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Lỗ Giật nhìn về phía bọn hắn, còn từng cái chất đống khuôn mặt tươi cười cho Lỗ Giật ngoắc. Lỗ Giật khuôn mặt chìm đến kịch liệt, một chút liền đem Quách Huy nhận ra, biết là hắn trước kia dạy qua học sinh, Quách Huy còn tại nơi đó ưỡn nghiêm mặt cười, hoàn toàn không biết đã bị Lỗ Giật cho ghi hận. Trần Đại Thắng lại là tại trong lòng mừng thầm, để nhóm này tổn hại hàng là mình cũng phải làm bọn hắn mới được, cái này Lỗ Giật nếu là cái tiểu nhân, bị tiểu nhân ghi hận bên trên, về sau nhưng có mấy cái kia mặt hàng khổ cực.
Ta gọi Lỗ Giật, Lỗ Tấn Lỗ, Phiêu Giật Giật.
Mặc kệ Trần Đại Thắng có phải hay không trang, Lỗ Giật không thể không đệ lại hỏa khí cho Trần Đại Thắng giải thích, tốt như vậy nghe danh tự, sao có thể bị ổi như vậy danh tự thay thế.
Nô! Ngươi thật không gọi lột một pháo.
Trần Đại Thắng ngẩn ra một chút, hai con mắt có chút không dám tin tưởng tại Lỗ Giật trên mặt dò xét, phảng phất Lỗ Giật bộ này tôn dung liền hẳn là lột một pháo dáng vẻ đồng dạng.
Trần Đại Thắng đồng học, nhờ ngươi đối lao sư tôn trọng một điểm, ngươi có thể gọi ta Lỗ Giật, cũng có thể gọi ta Lỗ lao sư, nhưng xin ngươi đừng gọi ta lột một pháo.
Lỗ Giật có chút phẫn nộ, xoay mặt nhìn về phía Hàn Nhược Tuyết, đạo, Nhược Tuyết, chúng ta đi, không nên cùng loại này không biết lễ phép học sinh lui tới.
Lỗ lao sư, hắn là bằng hữu của ta.
Hàn Nhược Tuyết đạo, vừa mới nhìn Trần Đại Thắng bộ dáng kia, nàng liền biết Trần Đại Thắng là đang cố ý đùa Lỗ Giật, nàng bị Lỗ Giật dây dưa phiền, gặp Lỗ Giật kinh ngạc, thật là có chút buồn cười.
Bằng hữu
gì? Ta làm sao không biết?
Lỗ Truyền Thuyết ít ai biết đến nói, thanh âm đột nhiên tăng lên mấy cái âm lượng, Hàn Nhược Tuyết làm sao có thể cùng Trần Đại Thắng dạng này học cặn bã có gặp nhau.
Trà hết lên tới bằng hữu cấp độ, vừa mới nhìn Trần Đại Thắng đối Hàn Nhược Tuyết như vậy thân mật cử động, hắn liền cảm giác không được bình thường. Bây giờ nghe Hàn Nhược Tuyết, hắn trong lòng càng là bốc hỏa.
Bằng hữu gì?
Ngươi nói cái gì bằng hữu?
Cái này cùng ngươi có quan hệ gì a?
Trần Đại Thắng trừng Lỗ Giật một chút, đại nghĩa lâm nhiên nói một tiếng, trực tiếp đưa tay nắm ở Hàn Nhược Tuyết bả vai, Nhược Tuyết kết bạn với ai, chẳng lẽ còn muốn báo cáo ngươi hay sao?
Hàn Nhược Tuyết bị Trần Đại Thắng kéo đến một cái lảo đảo, trực tiếp đưa tại Trần Đại Thắng trong ngực, có vẻ hơi bối rối, hoàn toàn không ngờ rằng Trần Đại Thắng lại đột nhiên lên tay, ngay trước Lỗ Giật trước mặt. Nàng cũng không tốt dây dưa, có lẽ có thể còn có thể thừa cơ hội này, để cho mình thoát khỏi Lỗ Giật dây dưa, chỉ là Trần Đại Thắng ngay thẳng như vậy cùng bá đạo, để nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng cùng đỏ mặt.
Chương 168, ba khí bên cạnh để loạn.
Ngươi, các ngươi nhìn thấy Hàn Nhược Tuyết không những không có dây dưa, ngược lại còn đỏ mặt, Lỗ Giật lòng đấu kỵ ứa ra, run rẩy chỉ vào Trần Đại Thắng nửa ngày, đống nhiên lao đến, Trần Đại Thắng, ngươi mau buông ra Nhược Tuyết.
Nói liền muốn vào tay lôi kéo Trần Đại Thắng. Đóng vai anh hùng nhân vật, tướng mỹ nhân từ Trần Đại Thắng cái này ác bá trong lồng ngực giải cứu ra.
Uy, ngươi làm gì?
Làm sao trả hết tay đâu?
Trần Đại Thắng nhẹ nhàng vung tay lên, liền tướng Lỗ Giật tay ngăn cản lái đi, cau mày, không có cái gì sắc mặt tốt, ta ôm ta bạn gái, làm phiền ngươi chuyện gì?
Trần Đại Thắng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút thế lực liền có thể muốn làm gì thì làm, nơi này chính là trường học, ngươi có tin ta hay không tìm các ngươi chủ nhiệm lớp đi?
Lỗ Giật có chút tức bất tỉnh đầu.
Trần Đại Thắng nghe vậy, nhịn cười không được, ngươi tìm ta chủ nhiệm lớp, ta giống như không có phạm chuyện gì à?
Chẳng lẽ liền bởi vì ta bảo ngươi lột đại pháo?
Ách, không đúng, là lột một pháo.
Ngươi!
Lỗ Truyền Thuyết ít ai biết đến nói, lập tức có chút khí cấp bại phôi, bất kính sư trưởng, tùy tiện loạn lên ngoại hiệu, còn ẩu đả lão sư, thân là học sinh, vốn nên một lòng học tập cho giỏi, lại làm loạn quan hệ nam nữ, ta không chỉ có muốn nói cho các ngươi chủ nhiệm lớp, còn muốn nói cho hiệu trưởng. Giống như ngươi suốt ngày chỉ biết đánh nhau hầu đả học sinh, không nên ra hiện tại trường học của chúng ta.
Ta đụng ngươi sao quỷ?
Trần Đại Thắng nghe lời này, lập tức giận không chỗ phát tiết, trực tiếp ngâm nước bọt nôn đi qua, kém chút không có nôn đến Lô Giật trên mặt. Trần Đại Thắng là ai? Ngoan nhân, gia hỏa này lại dám ngay trước Trần Đại Thắng diện bố trí không phải, há miệng liền là nói bậy, đơn giản liền là cái tìm thai vạ cực phẩm. Lô Giật chuồn cái thân, nguy hiểm thật không có bị Trần Đại Thắng nước bọt nôn đến, bất quá khuôn mặt lại là tái rồi, có lòng muốn xông lên đi hành hung Trần Đại Thắng dừng lại, nhưng là hắn còn không có hoàn toàn mất lý trí. Trần Đại Thắng đây chính là có thể một chọi mười chủ, xông đi lên sợ là không có đánh tới người, bị hành hung một trận. Hôm nay tạm thời không hợp như ngươi loại này không có tư chất người so đo, ngươi chờ đó cho ta, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lỗ Giật hung hăng trợn mắt nhìn Trần Đại Thắng một chút, trực tiếp đối Trần Đại Thắng thả một câu ngoan thoại. Lỗ Giật cũng không phải là không hiểu được tiến thối người. Hôm nay là không có cách nào từ Trần Đại Thắng trên thân chiếm được xong đi, bất quá tại hắn nghĩ đến, lấy hắn trường học thân phận lão sư, cùng với lãnh đạo trường học nhóm quan hệ, chỉ cần muốn trở về bố trí một chút, chí ít cũng có thể cho Trần Đại Thắng làm cái xử lý đến quãng, cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, hôm nay biết gặp phải cường địch, không bằng tạm thời nhịn. Chỉ cần cách mấy ngày, gia hỏa này liền sẽ biết đắc tội trường học lão sư, là cỡ nào nghiêm trọng hạ tràng. Nha a. Nghe được Lỗ Giật uy hiếp, Trần Đại Thắng không khỏi vui vẻ, thế đạo này thật sự là thay đổi a, làm sao ngay cả người như vậy cũng dám uy hiếp mình. Trần Đại Thắng buông ra Hàn Nhược Tuyết, một mặt trêu tức hướng về Lỗ Giật đi đến, trực tiếp đưa tay chộp một cái. Liền bắt lấy Lỗ Giật vào áo, nhẹ nhàng vừa dùng lực. Trực tiếp đem hắn cái nhấc lên, liền ngươi như thế cái con gà con, thế mà cũng dám uy hiếp ta. Ngươi làm gì, mau buông ta ra, dưới ban ngày ban mặt. Ngươi còn dám đánh người hay sao? Bị Trần Đại Thắng bắt lấy, Lỗ Giật vùng vây mấy lần, căn vốn không pháp tránh thoát, lập tức liền sợ hãi, lập tức hô to gọi nhỏ. Cái này trên bãi tập người lui tới không ít, hắn đây là có ý muốn gây nên mọi người chú ý, lấy thu hoạch được quần chúng duy trì. Lỗ Giật hô to gọi nhỏ, đích thật là đưa tới không ít người chú mục, xa xa đứng ở một bên Quách Huy bọn người gặp, cũng đã biến sắc, tranh thủ thời gian hướng về bên này chạy tới, tìm tòi hư thực. Trần Đại Thắng sao lại quan tâm người chung quanh ánh mắt, chậm rãi tướng Lỗ Giật để xuống. Vô vô Lô Giật trước ngực kia bị mình tóm đến xốc xếp quần áo, giống như cười mà không phải cười nói, ta nào dám đánh ngươi, bất quá là muốn nói cho ngươi, đầu tiên, ngươi mới vừa nói ta loạn lên ngoại hiệu, xin nhờ, lột một pháo cái tên này cũng không phải ta cho ngươi lên, bọn hắn tất cả mọi người tại gọi như vậy, thứ hai, ngươi nói ta thân là học sinh, không hảo hảo học tập, làm loạn quan hệ nam nữ, ta. Hắn sao thật muốn quất ngươi, đây là đại học, không phải sơ trung, cũng không phải tiểu học, lao tử thích, ngươi quản được à. Về phần ngươi nói cái gì ẩu đả lão sư nha, cái này ngược lại là có thể có. Trần Đại Thắng xoa xoa đôi bàn tay, Lô Giật mặt đều dọa trợn nhìn, Trần Đại Thắng khí lực lớn bao nhiêu, hắn vừa ăn thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu là thật chúng vào Trần Đại Thắng tam quyền lưỡng cước, vậy còn không bị đánh tàn phế. Trần Đại Thắng, ngươi quá càn rỡ, thế mà ngay cả lão sư cũng dám đánh. Lô Giật thanh âm có chút biến điệu, chỉ vào Trần Đại Thắng giống lớn một tiếng, ta hôm nay còn không tin. Ngay trước nhiều như vậy đồng học trước mặt, ngươi thật dám động tay đánh ta hay sao? Nói Lô Giật xoay mặt đối chung quanh vây xem một vòng xì dầu đằng nói, cái này Trần Đại Thắng thật sự là quá càng rỡ, ban ngày ban mặt liền muốn đánh người, tất cả mọi người cho ta làm chứng. Bởi vì phẫn nộ, Lô Giật tóc đều tán loạn lên, nhìn qua có chút tức hồn hện, hắn đây là có ý muốn để Trần Đại Thắng hành vi kích thích công phẫn, coi như Trần Đại Thắng đánh hắn, hắn cũng sẽ không đánh trả, chỉ cần Trần Đại Thắng trước mặt nhiều người như vậy đánh hắn thấy. Trần Đại Thắng liền xong rồi, tuyệt đối đừng nghĩ tại cái này trường học đi học tiếp tục. Trần Đại Thắng. Cái này cá nhân liền là Trần Đại Thắng. A, nguyên lai liền là hắn nha, nhìn thật hung dáng vẻ. Bên cạnh vây xem đằng nhóm, nghe Lô Giật, ánh mắt cơ hồ đều rơi vào Trần Đại Thắng trên thân, từng cái liễu diễu nghị luận, ngược lại không có mấy cái chú ý tới Lô Giật. Nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem? Đều cút cho ta. Trần Đại Thắng quay mặt lại, chung quanh người xem náo nhiệt thật đúng là không ít. Trực tiếp liền trầm mặt bạo hống một tiếng. Bá khí bên cạnh để loạn, thanh âm cực lớn, chấn người màng nhĩ mềm mại. Bên cạnh tiếng nghị luận két két mà tới, tất cả mọi người ngu ngơ một giây, chợt từng cái tranh thủ thời gian tản lái đi, bọn hắn đều là đến đánh xì dầu xem náo nhiệt, cũng không muốn rước lấy phiền phải gì, nhất là cái này Trần Đại Thắng thế nhưng là được xưng là trường học bá vương nhân vật. Một tiếng bạo hống, đám người giải tán lập tức, nên làm gì đi, không ai còn dám tới, hơi có chút Trương Phi quát lui trăm vạn binh khí thế. Góc rẽ hai cái bảo an, chính hấp tấp chạy qua bên này, xa xa nhận ra là Trần Đại Thắng, tranh thủ thời gian phanh lại bước chân, ôm mũ quay đầu chạy về. Ai, các ngươi chớ đi a! Nhìn thấy tất cả mọi người chạy, Lô Giật lập tức liền luống cuống, thiếu đi công chúng vây xem, cái này Trần Đại Thắng cũng không liền muốn làm gì thì làm a. Lỗ Giật bị Trần Đại Thắng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể không tự chủ được khẽ run. Trần Đại Thắng muốn cười phá lên, ngươi vừa mới không phải cứng như vậy khí sao? Làm sao lần này sợ rồi? Trần Đại Thắng, ngươi chớ đắc ý, ngươi hôm nay nếu là dám đánh ta, ta lập tức liền báo động. Lỗ Giật âm thanh run rẩy đường. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi. Trần Đại Thắng giống như cười mà không phải cười vô vô Lỗ Giật ngực, biết Thư Vân Long là vì cái gì nghỉ học sao? Khu khu. Lỗ Giật bị Trần Đại Thắng đập ho khan hai tiếng, trên mặt 10 phần sợ hãi bên trong còn kèm theo 3 phần nghi hoặc. Bởi vì hắn không có mắt, hết lần này đến lần khác chọc tới trên đầu ta. Trần Đại Thắng lạnh lùng cười một tiếng, cho nên, về sau nếu để cho ta biết ngươi dây dưa nữa Nhược Tuyết, ta cam đoan, kết quả của ngươi so Thư Vân Long còn thê thảm gấp 100 lần. Hiểu không? Trần Đại Thắng vừa trừng mắt, Lỗ Giật bị dọa đến trái tim đột nhiên co lại, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng, bờ môi run run nói không ra lời. Lỗ Giật chưa từng gặp qua hung ác như thế hung hãn người, vừa mới Trần Đại Thắng cho hắn cảm giác, giống như là đối mặt một đầu đói khát mãnh hổ, loại kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ, kém chút không có đem hắn hủ chết. Tốt, lột e giờ, nhớ kỹ ta đối với ngươi lời khuyên, về nhà lột lột ngủ đi. Trần Đại Thắng nhìn xuống Lỗ Giật một chút, quay người hướng về Hàn Nhược Tuyết đi đến. Hàn Nhược Tuyết đứng ở một bên, nhìn xem Trần Đại Thắng, lại nhìn xem ngồi dưới đất Lỗ Giật, tâm tình rất là phức tạp, vừa mới nàng muốn đi lên giữ chặt Trần Đại Thắng, nhưng là bước chân lại không năng bước ra, trong nội tâm nàng rất chán ghét Lỗ Giật đối nàng dây dưa, nhìn thấy Trần Đại Thắng uy hiếp Lỗ Giật, nàng đánh trong đáy lòng cảm thấy cao hứng, cuối cùng có thể thoát khỏi cái này chán ghét ngữ văn lão sư. Một hồi có rảnh a. Trần Đại Thắng đi đến Hàn Nhược Tuyết bên người, trực tiếp đối Hàn Nhược Tuyết nói. Hàn Nhược Tuyết lấy lại tinh thần, ánh mắt tại Trần Đại Thắng trên mặt lưu chuyển chỉ chốc lát, hỏi, thế nào? Mấy người bằng hữu, đêm nay mời ăn cơm, phần mặt mũi đi. Trần Đại Thắng khỏe miệng khẽ cong, cái cằm hướng về Quách Huy bọn người chép miệng, Quách Huy tên kia, sợ bị Lỗ Giật ghi hận bên trên, vừa rồi tại Trần Đại Thắng bá khí bên cạnh để lọt thời điểm, đã sớm chạy xa xa. Chương 169, ngươi thật là một cái người tốt. Hàn Nhược Tuyết nghe vậy, do dự một chút, chợt nở nụ cười xinh đẹp, ta không có vấn đề. Bất quá luôn để ngươi mời ta, lúc nào có thể để cho ta mời về. Trần Đại Thắng cười nói, lần này lại không phải ta mời, ngươi muốn mời, vậy nhưng đến xếp hàng. Nhìn không ra, ngươi vẫn rất quý hiếm mà. Hàn Nhược Tuyết cười cười, tựa như là bông hoa mở đồng dạng, cho Trần Đại Thắng một loại như một xuân phong tươi mát cảm giác. Kia là đương nhiên. Trần Đại Thắng cười ha ha một tiếng, mang theo Hàn Nhược Tuyết hướng về Quách Huy bọn người đi đến. Đúng rồi lột e giờ, quên nhắc nhở ngươi, về sau lừa gạt tiểu cô nương đâu. Vẫn là đổi điểm cho mới, cái gì thơ ca, kia là thế kỷ trước lưu hành, hiện tại tiểu cô nương không ăn bộ kia. Đi 2 bước, Trần Đại Thắng đối Lỗ Giật quay đầu cười một tiếng, thính lực của hắn vượt xa bình thường, vừa mới thật xa liền nghe đến Lỗ Giật cùng Hàn Nhược Tuyết nói chuyện, đều 2014, thế mà còn có người dùng làm thơ đến tán gái, thật đáng đời sóc lọ cả một đời. Lỗ Giật sững sờ nhìn xem Trần Đại Thắng cùng Hàn Nhược Tuyết vừa nói vừa cười rời đi, trên mặt tái nhợt còn không có từ kinh hãi bên trong châm tới. Hắn giờ phút này thật sự là khóc không ra nước mắt, lại một lần cảm nhận được cái gì gọi là thất bại, cái gì gọi là gian khổ. Qua nhiều năm như vậy, không có mấy cái muội tử là chân chính lên tay, truy một cái chạy một cái, được không dễ dàng tìm tới cái không có bối cảnh Hàn Nhược Tuyết, lại kém chút bị đánh. Cùng Thư Vân Long khác biệt, Lỗ Giật thực chất bên trong là cái 10 phần nhát gan sợ phiền phức bọn chuột nhắt, như hôm nay là dĩ vãng Thư Vân Long bị Trần Đại Thắng như thế dọa, khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế tìm Trần Đại Thắng phiền phức. Nhưng là Lỗ Giật lại bị Trần Đại Thắng dọa cho đến sợ hãi, hắn biết, đó là cái ngon nhân, hắn không thể trêu vào. Có lẽ, lại nên đổi mục tiêu, bằng không thật thành lột e giờ nhìn xem kia hai cái dần dần từng bước đi đến bóng lưng, vừa mới mình ước nàng, nàng nói ban đêm có việc, hiện tại đổi cá nhân ước nàng, thế mà lập tức liền đáp ứng, đây chính là người với người khác biệt à. Lỗ Giật trong mắt tràn đầy đổi phế cùng khóc không ra nước mắt. Đại Thắng, vừa mới cảm ơn ngươi a, giúp ta thoát khỏi cái này đại phiền toái. Hàn Nhược Tuyết đối Trần Đại Thắng nói. Trần Đại Thắng khỏe miệng khẽ cong, rất tình nguyện vì ngươi cống hiến sức lực, tên kia cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nếu không phải ngươi ở bên cạnh, ta khẳng định đánh cho hắn một trận. Ngươi nha, làm sao bạo lực như vậy? Hàn Nhược Tuyết có chút bất đắc dĩ xoay mặt nhìn xem Trần Đại Thắng. Trần Đại Thắng cười nói, ai bảo hắn dây dưa ngươi, nếu là về sau còn có người dám dây dưa ngươi. Ngươi liền đến nói cho ta để giáo huấn bọn hắn. Làm gì đối ta tốt như vậy? Hàn Nhược Tuyết quái dị nhìn Trần Đại Thắng một chút. Chúng ta không phải hảo bằng hữu a? Trần Đại Thắng cười một tiếng, lúc đầu nghĩ nửa đùa nửa thật nói bởi vì ta thích ngươi, không nói chuyện đến miệng bên cạnh hiểm hiểm nuốt xuống, Hàn Nhược Tuyết ra mặt mỏng, miệng quá bỏ ra, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại.
Hàn Nhược Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nói. Đại thắng, ngươi láo là giúp ta. Ta đều không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào, ngươi thật là một cái người tốt. Trần Đại Thắng mồ hôi, đạo, xin nhờ, không muốn nhanh như vậy cho ta phát thẻ người tốt được sao? Ta còn dự định truy cầu ngươi đây, ngươi dạng này để cho ta làm sao chịu nổi. Hàn Nhược Tuyết trì trệ. Chợt hé miệng cười nói, vậy ta thu hồi, ngươi là người xấu. Ha ha, cái này còn tạm được, người xấu liền người xấu đi. Đầu năm nay xấu nam nhân mới có nữ hài tử thích, chí ít cũng cho ta cái tưởng niệm không phải. Ngươi không phải nói sau khi tốt nghiệp đại học mới tìm bạn trai à? Ta trước cho ngươi dự định. Trần Đại Thắng cười nói. Ngươi nha, thật đúng là có điểm xấu. Hàn Nhược Tuyết nói. Còn có tệ hơn đây này. Trần Đại Thắng hướng phía càng ngày càng gần Quách Huy bọn người chép miệng, vừa mới mấy tên kia cùng ta đánh cược, để cho ta ước ngươi ăn cơm, nếu là thành công, một người thua ta 500 khối tiền. Ôi! Nguyên lai ngươi là vì 500 khối tiền, mới đến hẹn ta. Hàn Nhược Tuyết nghe vậy, ngoài ý muốn về sau không khỏi vui vẻ. Không phải 500, là một cá nhân 500. Trần Đại Thắng cười cười, chợt lời nói xoay chuyển, đạo, kỳ thật ta là nghĩ hẹn ngươi, bất quá tìm không thấy lý do, cũng sợ ngươi không nể mặt, vừa vặn bọn hắn cho ta cơ hội này, nếu như bị ngươi cự tuyệt, cũng tốt có cái bậc thang hạ mà. Ngươi mưu ma trước quỷ thật nhiều. Hàn Nhược Tuyết trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, không chịu được giận Trần Đại Thắng một chút. Trần Đại Thắng cười nói, chờ một lúc ngươi nhưng phải làm đủ hí, thật sáng mù đám kia hàng mắt chó. Hàn Nhược Tuyết trên mặt hiện đầy dáng tươi cười. Sư phụ. Trần Đại Thắng mang theo Hàn Nhược Tuyết, vừa mới đi đến Quách Huy bọn người trước mặt, liền gặp Quách Huy cùng Khoai Tây phủ phù một tiếng quỳ gối Trần Đại Thắng trước mặt, tình cảm giạt rào hô lớn một tiếng sư phụ. Huy, các ngươi chơi cái gì? Trần Đại Thắng một mặt kinh ngạc, cái này hai hàng không phải là uống lộn thuốc chứ? Đản Đản ở một bên cười nói, hai người bọn họ vừa mới nói, ngươi nếu có thể mời đến Hàn học tỷ, bọn hắn liền dập đầu cho ngươi bái sư. Sư phụ, truyền thụ cho chúng ta tán gái đi. Khoai Tây ánh mắt rơi vào Trần Đại Thắng con kia đặt ở Hàn Nhược Tuyết bên hông đại thủ bên trên, đôi mắt bên trong sùng bái đơn giản đến mức độ không còn gì hơn, gia hỏa này thế mà thật dăm ba câu đem Hàn Nhược Tuyết cho pha được, cái này mẹ nó vẫn là người a. Xéo đi. Biết cái này hai tiểu tử là đang cùng mình nói đùa, Trần Đại Thắng lập tức một người đạp một cước. Hai người phủi mông một cái đứng lên, đối Hàn Nhược Tuyết gật đầu cười ngây ngô, đối mặt mỹ nữ, hai tiểu tử cười đến có chút ngại ngùng, thậm chí cười cười mặt liền đỏ lên. Trần Đại Thắng cho Hàn Nhược Tuyết giới thiệu một chút, Hàn Nhược Tuyết xoay mặt đối Trần Đại Thắng nói, ta muốn trước trở về phòng ngủ một chuyến, đem sách lấy về. Nô, ta đưa ngươi trở về. Trần Đại Thắng nói, không cần, các ngươi tiếp lấy chơi đi, ngươi một hồi đến phòng ngủ phía dưới tới đón ta chính là. Hàn Nhược Tuyết đối Trần Đại Thắng nói một tiếng, chợt xoay mặt đối Quách Huy bọn người nở nụ cười xinh đẹp, quay người hướng phía phòng ngủ phương hướng đi đến. Tiên tử đồng dạng bóng lưng. Trần Đại Thắng không khỏi nghĩ tới hôm đó tại tỷ muội phường trong phòng tắm Xuân Quang vừa hiện, thật sự là quá đẹp, dạng này nữ hài, nếu như bị cái khác nam nhân đạt được, chỉ là ngẫm lại, trong lòng liền sẽ rất khó chịu. Ừm, thật sự là quá đẹp. Quách Huy cùng Khoai Tây, nhìn xem Hàn Nhược Tuyết chậm rãi rời đi, trên mặt đều làm ra một bộ cực độ tao bao cùng say mê biểu lộ, thậm chí trong lỗ mũi còn phát ra kêu đau một tiếng rên rỉ, rõ ràng liền là làm cho Trần Đại Thắng nhìn. Chọn, hai người các ngươi. Trần Đại Thắng đối hai người giơ ngón giữa, trong đôi mắt đều là khinh bỉ, các ngươi xem người ta đàn đàn, cỡ nào chính phái, kia giống hai người các ngươi, trời sinh. Hai người xoay mặt nhìn về phía đàn đàn, không khỏi nhếch miệng, hắn đây là có tà tâm, không có tặc đảm a. Đàn đàn có lao bà trông coi, đương nhiên không dám làm càn như vậy, căn bản là không thể so sánh, đàn đàn tại không có bạn gái trước, đây chính là nổi danh. Đại Thánh gia, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Quách Huy một mặt nát cười nhìn xem Trần Đại Thắng. Hàn Nhược Tuyết tính cách, hắn nhưng là sớm có nghe thấy, nổi danh băng sơn mỹ nhân, chưa hề cũng không cho bất luận cái gì nam nhân sắc mặt tốt, lại càng không cần phải nói đáp ứng một cái nam nhân hẹn hò. Bọn hắn rất hiếu kỳ, Trần Đại Thắng đến tột cùng là thế nào hẹn đến Hàn Nhược Tuyết, mà lại vừa mới còn nhìn thấy Trần Đại Thắng ôm Hàn Nhược Tuyết, hiển nhiên không chỉ là hẹn đến như vậy đơn giản. Chẳng lẽ Trần Đại Thắng thật sự có cái gì tán gái bí tịch hay sao? Mấy cá nhân, bao quát đản đản bạn gái Giản Ninh ở bên trong lòng đều tràn ngập tò mò. Dù sao cái này cũng quá mức bất khả tư nghị. Nghĩ biết ta. Trần Đại Thắng thần bí cười một tiếng. Mấy cá nhân gật đầu giống dã tỏi đồng dạng, yên lặng chờ lấy Trần Đại Thắng đoạn dưới. Trần Đại Thắng chỗ sâu hai ngón tay, làm số lượng tiền động tác, nghĩ biết trước hết đem tiền đặt cược cho lấy ra ta. Ách. Mấy người sắc mặt đột nhiên trì trệ. Cái gọi là có chơi có chịu, đã cược, vậy thì phải có vật đánh cược. Ba cá nhân mặc dù đủ kiểu không nguyện ý, nhưng là vẫn chậm rãi đem tiền bao cho móc ra.
mỗi cá nhân đếm 5 tấm tiền, tại cường đại lòng hiếu kỳ điều khiển, bất đắc dĩ đưa tới Trần Đại Thắng trên tay. Trần Đại Thắng cố làm ra vẻ đếm, không nhiều không ít, vừa vặn 1.500 khối, Giản Ninh là cái nữ sinh, trận này đánh bạc, Trần Đại Thắng liền không có coi như nàng, như thế dễ dàng liền nhập chướng 1.500, mặc dù chút tiền ấy đối với Trần Đại Thắng tới nói, đơn giản liền là không có ý nghĩa mưa bụi, nhưng nhìn thấy Quách Huy đám người trên mặt kia thịt đau muốn chết biểu lộ lại so sánh được 15 ức cao hứng. Ngươi ngược lại là nói a, đếm tới đếm lui làm gì, cũng sẽ không thêm ra đến. Nhìn xem Trần Đại Thắng cầm tiền ở nơi nào không ngừng số, rõ ràng liền là tại để bọn hắn đỏ mắt, Quách Huy lập tức an vị không ở. Chương 170, lúng túng vấn đề. Thêm ra đến ta ngược lại thật ra không sợ, ta là sợ các ngươi thiếu cho. Trần Đại Thắng khỏe miệng khẽ cong, tại mấy cái tổn hại hàng kia thịt đau vẻ mặt, chậm rãi bỏ vào ví của mình từ bên trong. Chọn, ngươi như vậy có tiền, còn tham chúng ta ít như vậy. Quách Huy trực tiếp lật ra cái bạch nhãn, đường đường đổ thánh, sẽ thiếu tiền A. Gia hỏa này rõ ràng liền là cố ý. Lao huynh, ngươi ngược lại là mau nói nha, ngươi có phải hay không thật sự có cái gì tán gái bí tịch, tranh thủ thời gian lấy ra nhìn một cái, chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ, ngươi không thể quang một cá nhân hưởng thụ A. Khoai Tây có chút ngồi không yên, trong lòng đối Trần Đại Thắng tràn ngập tò mò, thế mà danh xưng băng sơn mỹ nhân Hàn Nhược Tuyết đều bị hắn dăm ba câu cầm xuống. Ở trong đó khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Trần Đại Thắng dáng dấp cũng không tính đẹp trai, nhiều lắm là năng coi là loại kia có chút dễ nhìn loại hình. Khoai Tây không biết mình điểm này năng bại bởi Trần Đại Thắng, thế nhưng là gia hỏa này hết lần này tới lần khác cứ như vậy lấy nữ hài tử thích, không chỉ có cùng cái kia xinh đẹp anh ngữ lao sư có mập mờ, hiện tại lại câu được băng sơn mỹ nữ Hàn Nhược Tuyết, bản lãnh này nếu là học xong, Khoai Tây hoàn toàn có thể tưởng tượng đến tương lai cuộc sống hạnh phúc. Đối mặt mấy tên kia tràn đầy mong đợi ánh mắt, Trần Đại Thắng thần thần bí bí cười cười, hướng về ba cá nhân ngoắc ngón tay. Bốn người bao quát Đản Đản cùng Đản Đản nàng dâu ở bên trong, đều hiếu kỳ đem lỗ tai bu lại, lặng lặng chờ mong Trần Đại Thắng nói ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Trần Đại Thắng cười hắc hắc, giảm thấp xuống giọng mới nói, ta nói cho các ngươi biết à, muốn hỏi ta là thế nào làm được, bởi vì à, ta cùng Nhược Tuyết đã sớm quen biết, các ngươi bọn này tổn hại hàng, hoàn toàn chính là mình đưa tới cửa để cho ta làm thịt. Vừa mới nói xong, Trần Đại Thắng vô lương phình bụng cười to. Ta sát. Ba người nghe vậy, lập tức chửi ầm lên, trên mặt da thịt không ngừng co quắp, một loạt con mắt thật to trừng mắt cười không ngừng Trần Đại Thắng, có chút khó có thể tin. Thế nào? Lần này ngu xuẩn đi. Trần Đại Thắng nhìn xem qua hề hề ba người, trong lòng đơn giản thoải mái tới cực điểm, chỉ vào ba người vô lương cười to, mà Đản Đản bạn gái Giản Đình cũng ở một bên buồn cười che miệng nở nụ cười. Qua loa cỏ. Quách Huy chửi ầm lên. Lấy lại tinh thần, lập tức hướng phía Trần Đại Thắng chạy tới. Đem tiền trả lại cho chúng ta. Gặp Quách Huy động thủ, Khoai Tây cùng Đản Đản cũng không cam chịu tâm vây quanh, la hét muốn để Trần Đại Thắng đem ăn vào đi tiền đều phun ra, gia hỏa này đơn giản quá phận, thế mà dạng này đùa giỡn bọn hắn. Dựa vào cái gì nha? Là chính các ngươi muốn cược, ta cũng không có buộc các ngươi, chẳng lẽ các ngươi thua nghị không nhận nợ hay sao? Trần Đại Thắng trên mặt còn mang theo tàn cười, đã ăn vào đi đồ vật, làm sao còn có thể phun ra? Nhưng ngươi không nói các ngươi nhận biết ta, ngươi cái này không gọi thắng tiền của chúng ta, ngươi cái này gọi trực tiếp bắt chúng ta tiền, biết không? Tranh thủ thời gian còn tới. Khoai Tây trực tiếp đưa tay một đám, đây chính là hắn nửa tháng tiền ăn, vốn còn muốn kiếm một bút, kết quả như thế không hiểu thấu thua ra ngoài, cái kia có thể cam tâm. Xéo đi. Trần Đại Thắng mắng, một bắt đầu các ngươi cũng không có hỏi không phải. Đã cược liền muốn chịu thua. Tiền này tiến vào ta Trần Đại Thắng túi, các ngươi nhưng mơ tưởng lấy thêm trở về. Hoặc là các ngươi tại tùy tiện tìm nữ hải, chúng ta lại cược qua, để các ngươi thắng trở về. Đản Đản cùng Khoai Tây nghe vậy, có chút ý động. Chết đi. Quách Huy trực tiếp chừng Trần Đại Thắng một chút, ngươi đây là gian lận có biết không? Ai còn đánh cược với ngươi? Quách Huy tựa hồ hiện tại mới ý thức đạo, Trần Đại Thắng thế nhưng là danh xưng đổ thánh nhân vật. Mình thế mà cùng hắn cược, đây không phải là muốn chết ta. Quách Huy không khỏi tại trong lòng cảm khái, ngay cả chuyện như vậy đều có thể chơi bẩn. Trần Đại Thắng đổ thuật thật đúng là xuất thần nhập hóa. Chọn, các ngươi bọn này hàng nát. Trần Đại Thắng tức giận nhìn ba người một chút. Chuyển hướng Đản Đản nói, Giản Ninh, ngươi đến cho ta phân xử thử, đây coi là người nào thắng. Đản Đản ba người đều xoay mặt hướng Giản Ninh nhìn lại, chờ mong Giản Ninh làm ra công bằng phán quyết, nhất là Đản Đản, càng là dùng sức hướng về Giản Ninh cuồng ngáy mắt, nàng câu nói kia, nhưng quan hệ đến hắn nửa tháng sinh kế đâu. Đối mặt Đản Đản ba người ánh mắt, Giản Ninh che miệng cười một tiếng. Các ngươi bọn gia hỏa này, thua còn không nhận nợ, các ngươi muốn người ta đại thắng mời cô bé kia ăn cơm, người ta làm được, các ngươi còn để người ta trả lại tiền, nào có đạo lý như vậy. Nghe được không, ánh mắt của quần chúng mới là sáng như tuyết. Trần Đại Thắng trong lòng cái kia cảm động a, cuối cùng có người giúp đỡ mình giảng lời công đạo. Người ta nữ hải tử đều nói như vậy, Quách Huy ba người coi như lại không mặt mũi, cũng không tiện tìm Trần Đại Thắng đòi tiền, chỉ có thể hận hận nhìn Dương Dương đắc ý Trần Đại Thắng một chút, ngược lại tướng đầy ngập tức giận đều chuyển đến khổ cực Đản Đản trên thân. Quách Huy nói, Đản Đản, lão bà ngươi làm sao tuổi trò ra bên ngoài ngoặt. Đản Đản vốn đang khổ đại cửu thâm vẻ mặt đau khổ, nghe xong lời này, lập tức liền không vui, quan lão bà của ta chuyện gì. Lão bà của ta thực sự nói thật, các ngươi hai cái này không muốn mặt ra hỏa, thua tiền không nhận nợ, còn trách lão bà của ta trên thân, lão bà của ta chiêu các ngươi chọc giận các ngươi rồi. Chọn. Quách Huy cùng Khoai Tây hết sức khinh bỉ nhìn Đản Đản một chút, con hàng này làm phản cũng làm phản quá nhanh, giống như vừa rồi tìm Trần Đại Thắng đòi tiền người bên trong không có hắn giống như. Đản Đản không lọt vào mắt hai người khinh bỉ ánh mắt, trực tiếp quay người hướng về Giản Linh lấy lòng đi. Mẹ nó, ngươi tiểu tử nếu là sinh ra sớm mấy chục năm, khẳng định là trải cái đại bối đầu, cho quỷ tử đương quan phiên dịch chủ. Quách Huy mắng. Khoai Tây gặp Đản Đản cùng Giản Linh dính nhau, không khỏi có chút ước ao ghen tị, âm dương quái khí nói, Đản Đản, lão bà ngươi tuổi trò ra bên ngoài ngoặt, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, chúng ta đại thánh gia thế nhưng là sẽ tán gái, cẩn thận đem góc tường cho ngươi nảy ra. Chết đi. Đản Đản đột nhiên quay đầu trừng Khoai Tây một chút, sắc ý lẫm liệt. Trần Đại Thắng cực độ im lặng, đừng nói mình không có nảy ra người góc tường hứng thú kia, cho dù có hứng thú kia, cũng không có khả năng nảy ra dạng này à, Giản Linh dáng dấp mặc dù không tính xấu, nhưng là tướng mạo này cũng quá dễ dàng làm cho người mơ màng. Ta có một vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi mọi người. Lúc này, Giản Linh đột nhiên mở miệng. Nô! Vấn đề gì? Trần Đại Thắng hỏi. Giản Linh nói, cái kia, các ngươi vì cái gì gọi ta lão công Đản Đản A? Phốc phốc! Giản Linh tiếng nói vừa rơi xuống, Trần Đại Thắng cùng Quách Huy Khoai Tây ba cá nhân lập tức liền không nhịn được cười ra tiếng, hoàn toàn không ngờ rằng Giản Linh sẽ hỏi vấn đề này. Đản Đản khuôn mặt đã thành quinh chữ, trên mặt hiện đầy trùng điệp hát tuyến, nhìn xem ba cái vô lương cười to ra hỏa, đơn giản tựa như một cái tiếp theo một cái đem bọn hắn giết, mà Giản Linh lại là một mặt mờ mịt, căn bản không biết Trần Đại Thắng bọn hắn đang cười cái gì, chẳng lẽ mình xách vấn đề cứ như vậy buồn cười à. Ngửa tới ngửa lui cười một trận, Trần Đại Thắng ôm bụng nín cười, nhìn xem còn đang chờ mình câu trả lời Giản Linh, nghẹn nửa ngày cũng không có có ý tốt nói, tùy tiện chỉ Quách Huy, đạo, vấn đề này ngươi còn là hỏi hắn đi, danh tự này là Quách Huy cấp cho. Bị cầu đá phải Quách Huy chỗ nào, Quách Huy lập tức dáng tươi cười vừa thu lại, trong lòng đối Trần Đại Thắng thụ cái ngón giữa. Vấn đề này thật sự là quá làm cho người ta khó mà nhai răng, chẳng lẽ trực tiếp nói cho nàng, bởi vì Đản Đản lớn lên giống Cao Hoàn, cho nên mới gọi Đản Đản, mà lại hai người các ngươi rất có vợ chồng tướng, vừa vặn góp thành một đôi. Quách Huy nhẫn nhịn nửa ngày, cũng không nói ra, chỉ mặt đen hắc Đản Đản nói, ngươi vẫn là trực tiếp hỏi người trong cuộc đi. Giản Linh nghi ngờ trên mặt càng sâu. Bọn gia hỏa này đều là làm sao vậy, chẳng phải một cái ngoại hiệu a, đáng giá như thế đẩy tới đẩy lui sao? Đản Đản gặp Quách Huy chỉ mình, trên mặt biểu lộ càng thêm âm trầm, nếu như không phải Giản Linh tại chỗ, cái này tiểu tử khẳng định phải đem Quách Huy phá tan đánh một trận, thật sự là quá khi dễ người. Đối mặt Giản Linh kia mang theo nồng đậm hiếu kỳ cùng nghi ngờ ánh mắt, Đản Đản cảm thấy Alexander, lôi kéo Giản Linh tay, cười khăn nói, lao bà, chúng ta trở về sẽ chậm chậm nói. Giản Linh cũng không đốc. Từ vẻ mặt của mọi người trông được đi ra, danh tự này khẳng định không phải cái gì tốt danh tự, cho nên cũng không hỏi, miễn cho Đản Đản xấu hổ, chỉ là đưa tay tại Đản Đản trên lưng véo một chút, đau đến Đản Đản nhe răng nhếch miệng. Đúng rồi, ngươi vừa mới tại sao cùng Lột một pháo đánh nhau? Quách Huy xoay mặt nhìn một chút, nơi xa Lô Giật từ dưới đất bò dậy, ngay tại đồi phế rời xa, nhịn không được có chút hiếu kỳ. Trần Đại Thắng quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt không khỏi xẹt qua một tia mỉm cười khinh miệt, gia hỏa này miệng thối. Còn dây dưa đến cùng lấy Nhược Tuyết không thả, cho hắn chút giáo huấn mà thôi. Chương 171, có khác phái không nhân tính. Mẹ nó, ta cũng xem sớm hắn khó chịu, đến trường kỳ cho chúng ta bên trên ngữ văn khóa thời điểm, liền luôn thông đồng lớp chúng ta bên trên nữ sinh, cỏ, liền hắn sao một hàng nát. Quách Huy đạo, có vẻ hơi lòng đầy căm phẫn. Thật sao? Trần Đại Thắng khỏe miệng khẽ cong, vừa rồi ta kêu hắn Lột một pháo, hắn rất khó chịu hỏi ta là ai như vậy gọi hắn, ta liền nói là ngươi. Quách Huy nghe vậy, lập tức một cái lảo đảo, kém chút không có ngã nhào trên đất, được không dễ dàng đứng vững thân hình, trực tiếp chỉ vào Trần Đại Thắng nói, ta thao, ngươi muốn hại chết ta đây. Trần Đại Thắng nuốt vai, một mặt không quan trọng cười nói, vừa rồi không biết là ai nói nhìn hắn khó chịu tới. Thính ngươi tiểu tử hung ác. Quách Huy mặt co lại, lập tức không có lại nói, hận hận nhìn xem Trần Đại Thắng, mặc dù Lô Giật đã không có dạy hắn, nhưng là dù sao cũng là lão sư, nói không chừng sẽ tìm cơ hội gì đến chỉnh hắn đâu. Bên cạnh mấy người lại đều nở nụ cười, cái này mấy cá nhân tụ cùng một chỗ, đều là bạn xấu một loại, mặc kệ là kia cá nhân kinh ngạc, còn lại ba cái đều sẽ cảm giác rất thoải mái. Trần Đại Thắng cười ha ha một tiếng, đạo, đừng nhìn đêm nay tiệc, địa phương mặc ta tuyển đúng không? Cái rắm, để ngươi tuyển, thì còn đến đâu? Trần Đại Thắng tiếng nói vừa rơi xuống, lập tức liền bị Quách Huy bắt bỏ, nếu để cho Trần Đại Thắng tuyển địa phương, chỉ sợ tháng này tiền sinh hoạt tất cả đều cho lời nhắn nhủ, nhất định không thể để cho Trần Đại Thắng đạt được. Vậy ngươi nói ăn chỗ nào? Trần Đại Thắng hỏi. Quách Huy nói, gấp cái gì, cái này không còn sớm a, chơi một lát lại nói. Nói, Quách Huy dương lên trong tay vũ mao cầu cái vợt, mang theo khoai tây nên ngang hướng về vũ mao cầu trận đi đến. Trần Đại Thắng lật ra cái bạch nhãn. Thôi đi, chạy hòa thượng, còn chạy miếu hay sao? Nữ sinh phòng ngủ. Hoa, Tiểu Tuyết, chúng ta bất quá cùng đi ra ăn một bữa cơm mà thôi, lập tức liền trở về. Ngươi không cần xinh đẹp như vậy a. Hàn Nhược Tuyết tắm rửa xong ra, đổi xong quần áo về sau, ngồi tại bên giường cầm trong tay một mặt tấm gương, không ngừng chiếu vào, Đặng Thanh Từ trước mặt nàng đi qua, không khỏi cười trêu nói. Xinh đẹp không? Hàn Nhược Tuyết buông xuống tấm gương, đối Đặng Thanh lịch ngợm cười nói. Đương nhiên đẹp, nhà chúng ta Tuyết Nhi là xinh đẹp nhất. Đặng Thanh ngồi vào Hàn Nhược Tuyết bên người, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Ta tự nhận cũng coi là cái mỹ nữ. Thế nhưng là tại Tuyết Nhi trước mặt, lại là như vậy ảm đạm không ánh sáng. Tuyết Nhi, ngươi có biết không, làm nữ nhân ta, đều bị ngươi thật sâu mê hoặc. Nói chuyện chính là cái dáng người cao gầy nữ sinh, tên là Lưu Hải Yến, giữa mùa đông. Vẫn còn mặc một bộ chỉ đen quần quần, dáng người gầy keo. Ngực không lớn, cái mông cũng không vểnh lên, bất quá khuôn mặt nhưng cũng tính mỹ lệ, hoàn toàn chính xác xem như cái mỹ nữ. Lúc này đang dùng một loại làm ra vẻ si mê ánh mắt nhìn xem Hàn Nhược Tuyết. Ngươi nằm mơ đi, ngươi không phải có nhà ngươi đào tử a? Tuyết Nhi thế nhưng là ta. Đặng Thanh xì Lưu Hải Yến một ngụm. Trực tiếp đưa tay ôm lấy Hàn Nhược Tuyết. Ai nha, đáng thương ta như thế khuynh quốc khuynh thành, làm sao lại không có nam nhân truy đâu. Hồ Diễm từ nhà vệ sinh ra, nghe được mấy người nói chuyện, lập tức tao bao tới một câu. Huệ! Mấy người phản xạ có điều kiện giống như làm cái nôn mửa tư thế. Hàn Nhược Tuyết cười theo một trận, từ Đặng Thanh trong lồng ngực tránh thoát ra, một bên lý lấy xốc xếp quần áo, vừa nói, một hồi các ngươi đi ăn cơm đi, ta thì không đi được. Nô! Làm gì không đi, chúng ta không phải đã nói sao? Đặng Thanh nghe xong, lập tức liền nhếch lên miệng. Lưu Hải Yến nghe vậy, ánh mắt tại Hàn Nhược Tuyết trên mặt lưu chuyển một chút, chợt khoe miệng phủ lên một tia xấu xa dáng tươi cười, căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, Tuyết Nhi đây là có tình huống à, nói, cái kia nam nhân là ai? Cái gì nam nhân? Hàn Nhược Tuyết sững sờ, dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn xem Lưu Hải Yến, nàng cũng quá nhạy cảm a. Hắc hắc. Lưu Hải Yến từ bên trên giường đứng lên, đi đến Hàn Nhược Tuyết bên người, đưa tay khoác lên Hàn Nhược Tuyết trên bờ vai, bất luận cái gì gian tình cũng đừng nghĩ ta Lưu Hải Yến con mắt, Tuyết Nhi, nhìn dáng vẻ của ngươi, khẳng định là hẹn người, mà lại tuyệt đối vẫn là cái nam nhân, bằng không ngươi chắc chắn sẽ không như vậy không coi nghĩa khí ra gì bỏ lại bọn ta tỉ muội chạy tới phó ước, mau nói, cái kia nam nhân là ai? Chúng ta quen biết sao? Nào có. Đối mặt Lưu Hải Yến ngay thẳng như vậy chất vấn, Hàn Nhược Tuyết khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, ngượng ngùng không biết nên trả lời như thế nào. Tuyết Nhi, không phải là cái kia lỗ lao sư a? Tên kia thanh danh cũng không tốt, ngươi đừng bị bề ngoài của hắn cho mê hoặc. Đặng Thanh đạo, những ngày này, Lỗ Giật thường xuyên quấn lấy Hàn Nhược Tuyết sự tình, các nàng phòng ngủ người đều là biết đến, cho nên Đặng Thanh phản ứng đầu tiên liền là Lỗ Giật, nhịn không được nhắc nhở Hàn Nhược Tuyết. Làm sao có thể là hắn? Hàn Nhược Tuyết nghe xong, lập tức im lặng, mình coi như ánh mắt lại kém, cũng không có khả năng coi trọng tên nào a. Không phải hắn, đó là ai? Đặng Thanh ngẩn người. Ta biết. Hồ Diễm một cái nằm ngửa ngồi dậy, nhất kinh nhất xạ từ trên giường ngồi dậy, hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hàn Nhược Tuyết, có phải hay không Trần Đại Thắng? Trần Đại Thắng. Đặng Thanh hai người lập tức thì trách dị, một song song con mắt đầy mang theo chất vấn rơi vào Hàn Nhược Tuyết trên thân. Hàn Nhược Tuyết chỉ là mặt hồng hồng, không có nói chuyện. Không có nói chuyện liền là chấp nhận, tất cả mọi người biết đáp án, Đặng Thanh càng là lật ra cái bạch nhãn, thật là hắn, hắn không phải thật lâu không cùng ngươi liên hệ rồi sao? Ta hôm nay đụng phải hắn hẹn ta ban đêm ăn cơm. Hàn Nhược Tuyết mặt mang lấy ngượng ngùng, tướng vừa rồi trên bãi tập phát sinh sự tình, cho tam nữ nói một lần. Đặc sắc. Hàn Nhược Tuyết vừa mới kể xong, liền gặp Lưu Hải Yến dùng sức đập cái bàn tay, nghĩ không ra trường học chúng ta còn có dạng này anh hùng hào kiệt, ta bỏ qua cái gì? Ta bỏ qua cái gì? Sớm biết hôm nay liền cùng Tuyết Nhi ngươi cùng đi đồ thư quán, thế mà đẹp mắt như vậy một tuần kịch đều bị ta bỏ qua. ngươi quá khoa trương a. Đặng Thanh chờ nữ gặp Lưu Hải Yến kia khoa trương biểu lộ, cái chán lập tức đều tràn đầy gân xanh, mặc dù Đặng Thanh cùng Hồ Diễm cũng nghĩ nhìn xem Trần Đại Thắng là như thế nào giải quyết lỗ giận, nhưng là các nàng xa không có Lưu Hải Yến kích động như vậy. Các ngươi biết cái gì? Lưu Hải Yến ném cho Đặng Thanh hai nữ một cái bạch nhãn, nam nhân chính là muốn có huyết tính, không có huyết tính còn gọi cái gì nam nhân, Tuyết Nhi, ngươi đem chúng ta cũng mang lên, để cho ta nhìn một chút cái kia Trần Đại Thắng chứ sao? Như thế không tốt ta. Hàn Nhược Tuyết có chút khó khăn. Có cái gì không tốt, Tuyết Nhi, ngươi liền mang theo chúng ta đi cọ một bữa cơm cũng tốt ta. Lưu Hải Yến đong đưa Hàn Nhược Tuyết cánh tay làm nũng nói. Hàn Nhược Tuyết nói, lần sau đi, lần sau ta lại mang các ngươi đi, lần này thật không được, lần này là bằng hữu của hắn mời hắn ăn cơm, hắn lại mời ta lại mời các ngươi, như thế thật không được. Được rồi, ngươi cũng đừng khó xử Tuyết Nhi. Đặng Thanh lại là giúp đỡ Hàn Nhược Tuyết nói đến lời nói. Dù sao Trần Đại Thắng hung danh bên ngoài, cùng một cái ngoan nhân ngồi cùng bàn ăn cơm, đánh nàng trong lòng, là đối Trần Đại Thắng có chút mâu thuẫn. Lúc này, Hàn Nhược Tuyết điện thoại vang lên, Hàn Nhược Tuyết lấy điện thoại ra nhìn một chút, lập tức cúp điện thoại, đối Lưu Hải Yến chờ nữ nói, hắn tới, ta đi trước, chính các ngươi đi ăn đi. Nói xong, Hàn Nhược Tuyết mang giày xong, nâng lên xách tay, sửa sang quần áo, vội vã đi ra ngoài. Thật sự là có khác phái không nhân tính a. Nhìn xem đông một tiếng đóng lại đại môn. Lưu Hải Yến từ đáy lòng cảm khái. Xem ra Tuyết Nhi thật là xuân tâm manh động, cách luân hãm không xa. Hồ Diễm cũng nói. Đặng Thanh nói, thật không biết cái nào Trần Đại Thắng có điểm này tốt, có cái gì địa phương khả năng hấp dẫn ở Tuyết Nhi. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi đây liền không hiểu được đi. Lưu Hải Yến trêu tức nhìn Đặng Thanh một chút, đạo, nữ hải tử đều là thích xấu nam nhân càng xấu, càng chiêu nữ hải tử thích, chờ ngươi có bạn trai, ngươi liền có thể lĩnh ngộ được. Ngươi nằm mơ đi, chết đi. Cửa trường học. Nhược Tuyết, muốn ăn cái gì? Thuận lợi cùng đại đội ngũ tụ hợp về sau, Trần Đại Thắng đối Hàn Nhược Tuyết hỏi, trong lúc mơ hồ, Hàn Nhược Tuyết trở thành đêm nay nhân vật chính. Hàn Nhược Tuyết lắc đầu, đạo, tùy tiện. Nhưng không có tùy tiện loại này đồ vật, ngươi thích ăn cái gì cứ việc nói, dù sao tối nay có người mời khách. Trần Đại Thắng nói, con mắt hướng phía Quách Huy bọn người liếc qua, ý tứ rất rõ ràng, để Hàn Nhược Tuyết nói lớn chuyện ra, tốt làm thịt mấy tên này dừng lại. Quách Huy mặt co lại, hung hăng trợn mắt nhìn Trần Đại Thắng một chút, chợt đối Hàn Nhược Tuyết chất lên dáng tươi cười, đạo, ta biết có một nhà dụ mà gà không tệ, nếu không chúng ta đi ăn dụ mà gà. Chương 172, thua cùng thắng. Mẹ nó, dụ mà gà. Dụ mà gà có thể đáng mấy đồng tiền, Trần Đại Thắng gặp Quách Huy kia một mặt cười bị ổi, nhịn không được trong lòng oán thầm. Ta không có vấn đề, đều được đi. Hàn Nhược Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, cũng không có ý nghĩa. A, dụ mà gà a. Nói chuyện chính là đản đản bạn gái Giản Ninh, Giản Ninh nghe được dụ mà gà, khuôn mặt đều khổ, dụ mà gà quá cay, ăn hội trưởng đầu đầu. Người ta băng sơn mỹ nhân đều không có dị nghị, ngươi còn phát biểu ý kiến gì, chẳng lẽ không biết tiền này nhà các ngươi nam nhân cũng có phần A. Quách Huy nghe vậy, lập tức mặt co lại, không ngừng phúc phỉ. Nếu không ăn cá được rồi. Khoai Tây đề nghị. Đúng, tự phục vụ cá, uyên ương nổi, vậy liền không sợ cay. Quách Huy ăn nhịp với nhau. Tự phục vụ cá cũng không hao phí mấy đồng tiền, hắn bây giờ nghĩ chính là, như thế nào đã bảo lưu lại mặt mũi, lại đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Mọi người đều không dị nghị, Trần Đại Thắng xem xét Hàn Nhược Tuyết gật đầu, cũng không tốt nói cái gì, lần này liền tiện nghi mấy cái này hóa sắc, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về trạm xe buýt đi đến. Nồi lẩu bừng bừng bốc hơi nóng, Hàn Nhược Tuyết ngồi tại Trần Đại Thắng bên người, một bên nhai kỹ nuốt chậm, vừa cùng Giản Ninh đàm thoại, mà Trần Đại Thắng lại là một chén rượu liên tiếp một ngụm thịt. Lại ăn lại uống khí thế ngất trời, bên cạnh trên mặt đất đã bày đầy chai rượu. Đại Thắng ra, ta nghĩ lại cùng ngươi đánh cược. Quách Huy nhìn xem trên mặt đất kia từng cái chai bia, trong lòng cực độ thì đau, nhịn không được tiến đến Trần Đại Thắng bên hai, đối Trần Đại Thắng thấp giọng nói. Đánh cược? Lại muốn đánh cược? Ngươi còn không có thua đủ a? Trần Đại Thắng im lặng nhìn xem Quách Huy. Thua ngược lại là thua đủ rồi, nhưng mấu chốt là chúng ta cái này thua không phục a. Quách Huy gượng cười một tiếng. Trần Đại Thắng coi là chơi bẩn thắng bọn hắn thua hoàn toàn chính xác không phục, đã thua tiền lại thua cơm, Trần Đại Thắng còn như thế năng ăn. Mặc dù ăn chính là tự phục vụ, nhưng là rượu nhưng là muốn lấy tiền, Trần Đại Thắng uống nhiều như vậy lâu, nhìn xem đều thịt đau. Nói đi, còn muốn đánh cược gì? Trần Đại Thắng trực tiếp hỏi, hôm nay không đem mấy tên này làm cho ngoan ngoãn. Thật đúng là còn chưa xong. Quách Huy xoay mặt cùng Khoai Tây liếc nhau một cái, trong mắt dâm quang đại thịnh, tiến đến Trần Đại Thắng bên thai cười hát hát nói. Cực ngươi buổi tối hôm nay có thể hay không đem Hàn Nhược Tuyết 333, nếu như năng, ta cùng Khoai Tây lại thua ngươi 500 khối tiền, mà lại, mướn phòng tiền, chúng ta cũng bao hết. Nếu như không thể lời nói, ngươi đem trước đó tiền trả cho chúng ta, lại rót bại bởi chúng ta 1.000 khối.
Cút. Quách Huy lời này vừa ra, Trần Đại Thắng lập tức văng tủ. Hàn Nhược Tuyết lập tức liền quay mặt lại, gương mặt xinh đẹp phía trên, dắt lên một tầng ngượng ngùng cùng đỏ ửng. Cùng thời khắc đó, cả bàn người lặng ngắt như tờ. Tất cả ánh mắt đều hội tụ tại Quách Huy trên thân. Có lẽ Quách Huy mình cho là hắn nói đến nhỏ giọng, không có người sẽ nghe được. Thế nhưng là rượu này uống nhiều quá, mơ mơ màng màng không quản được đầu lưỡi, chỗ nào sẽ còn ý thức được mình dùng bao lớn kình tại nói chuyện, vừa mới kia lời nói, cả cái bàn người đều nghe cái rõ ràng. Khoai Tây đem ghế hướng bên cạnh xê dịch, cách Quách Huy xa một điểm. Miễn cho bị đám người ánh mắt chỗ ngộ thương, trong lòng thế nhưng là đem Quách Huy mắng chết, chuyện bí ẩn như vậy, thế mà bị gia hỏa này đại đỉnh quảng chúng lớn tiếng nói ra, sợ là bên cạnh mấy bàn thực khách đều nghe được. Xấu hổ. Vô cùng xấu hổ. Quách Huy lập tức liền tỉnh rượu, đối mặt đám người khinh bỉ cùng chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt, có loại xấu hổ vô cùng cảm giác, dứt khoát trực tiếp nằm ở trên bàn, giả thành hán tử say. Ách, gia hỏa này uống nhiều quá, nói hiệu nói vượng, Nhược Tuyết ngươi bỏ qua cho. Trần Đại Thắng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, xoay mặt nhìn xem mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Hàn Nhược Tuyết, nguy hiểm thật cũng không có sinh khí dấu hiệu, vội vàng nói âm thanh ấy nấy. Hàn Nhược Tuyết một trương gương mặt xinh đẹp, tựa như trong nồi nồi lẩu đồng dạng đỏ, lúc này cũng là lại xấu hổ, lại lộn xộn, đây đều là người nào, thế mà lại đánh dạng này cược. Đáng ra an ủi là, Trần Đại Thắng cũng không có đáp ứng Quách Huy, bằng không nàng rất khó tưởng tượng mình nên làm cái gì, nhìn thấy Trần Đại Thắng nghĩ mình xin lỗi, Hàn Nhược Tuyết cười một tiếng, lắc đầu nói, không sao. Tốt bao nhiêu nữ hài a, tính tình tốt như vậy, dạng này cũng không tức giận. Trần Đại Thắng không khỏi cảm khái, cái này nếu là lấy về nhà, tuyệt đối là hiền thê. Ta ăn no rồi, các ngươi chấm ăn. Chật, Hàn Nhược Tuyết liền buông đũa xuống, một bên chùi miệng bà, vừa hướng chúng nhân nói. Hiển nhiên, tâm tình vẫn là nhận chuyện mới vừa rồi kia tình ảnh hưởng, đám người bị không phải nháo trò, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, ăn đến cũng không xê xích gì nhiều, đều nhao nhao buông đũa xuống. Đã dậy rồi, trang cái gì trang? Khoai Tây trả nợ, quay người tại Quách Huy trên lưng vỗ một cái. Quách Huy tỉnh tỉnh mê mê ngẩng đầu lên, nô. Ăn xong à nha? Thao, giả bộ cùng thật đồng dạng. Khoai Tây không khỏi xì Quách Huy một ngụm, gia hỏa này hôm nay xem như mất mặt mất hết. Đêm nay mặc dù không ăn thoải mái, nhưng là xem lại các ngươi mấy cái đau lòng dáng vẻ, tạm thời liền bỏ qua cho các ngươi đi. Tiệm lầu bên ngoài, Trần Đại Thắng đối đám người cười nói. Nóa, được tiện nghi còn khoe mẽ, cút đi ngươi. Khoai Tây tức giận trợn nhìn Trần Đại Thắng một chút, tiền cơm là hắn giao, đản đản còn có thể sẽ đem tiền cho hắn, nhưng là Quách Huy kia là chắc chắn sẽ không cho hắn, bạch bạch làm một lần oan đại đầu, trong lòng đang buồn bực đâu. Trần Đại Thắng cười ha ha một tiếng, xoay mặt nhìn về phía Hàn Nhược Tuyết, ta đưa ngươi trở về. Hàn Nhược Tuyết khẽ gật đầu, chợt cùng Trần Đại Thắng vai cười vai, hướng về đầu phố đi đến. Sân trường bóng rừng trên đại đạo. Đèn đường có chút lờ mờ, ngẫu nhiên có mấy cái học sinh đi qua, hai người đi tại trên đường. Đều không có nói chuyện, bầu không khí có chút quỷ dị, Hàn Nhược Tuyết hai tay nắm sách tay, không ngừng nắm, cũng không biết có phải hay không tại khẩn trương, hay là đang thất thần. Nhược Tuyết, chuyện ngày hôm nay, ngươi không cần để ở trong lòng, đám người kia liền yêu đùa với chơi, đều là nói đùa. Trần Đại Thắng còn sợ Hàn Nhược Tuyết trong lòng sẽ có cái gì khúc mắc, lên tiếng phá vỡ yên lặng. Ta biết. Hàn Nhược Tuyết lắc đầu, bằng hữu của ngươi thật đáng yêu. Đáng yêu. Trần Đại Thắng có chút kinh ngạc. Về sau liền cảm giác có chút buồn cười, Quách Huy đám kia hàng nát, Hàn Nhược Tuyết thế mà lại dùng đáng yêu đến hình dung, không phải là từ ngữ bẩn cùng đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi mới là đáng yêu nhất. Trần Đại Thắng không khỏi lắc đầu cười nói. Dưới bóng đêm, Hàn Nhược Tuyết trên mặt lần nữa nổi lên đỏ ửng, chỉ là đi từ từ, chôn lấy đầu không có nói chuyện. Nhược Tuyết, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Gặp Hàn Nhược Tuyết không có nói chuyện, Trần Đại Thắng không khỏi nghĩ muốn trêu chọc một chút nàng. Cái gì? Hàn Nhược Tuyết quay đầu nhìn về phía Trần Đại Thắng, trên mặt tràn ngập tò mò. Trần Đại Thắng nói, ta hỏi ngươi cũng không cho phép sinh khí, hơn nữa còn muốn thành thành thật thật trả lời ta, không cho phép né tránh. Hàn Nhược Tuyết quái dị nhìn xem Trần Đại Thắng, không biết Trần Đại Thắng như thế thần thần bí bí, đến cùng muốn hỏi cái gì, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Đạo, ngươi hỏi đi, ta biết đến nhất định nói cho ngươi. Trần Đại Thắng khỏe miệng khẽ cong, đạo, nếu như, ta nói là nếu như vừa rồi ta đáp ứng cùng Quách Huy đánh cược. Ngươi sẽ làm sao? Để cho ta thua, vẫn là để ta thắng đâu? A, Hàn Nhược Tuyết một trận kinh ngạc, trận mặt vừa đỏ, vừa rồi Quách Huy nàng thế nhưng là nghe nhất thanh nhị sở, để Trần Đại Thắng thắng, ý vị như thế nào, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được, Trần Đại Thắng hỏi cái này vấn đề, rõ ràng liền là đang đùa giỡn mình, nhưng kỳ quái là,
vốn hẳn nên sinh khí mình, lại không tức giận được tới. Nói xong không cho phép né tránh, mau nói cho ta biết, ta hận Hiếu Kỳ đâu. Trần Đại Thắng cười nói. Hàn Nhược Tuyết ném cho Trần Đại Thắng một cái hờn dỗi bạch nhãn, toàn tức nói, ta cũng không phải loại kia tùy tiện nữ hài. Mặc dù không có trả lời, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, Trần Đại Thắng có chút nho nhỏ thất vọng, tội nghiệp nhìn xem Hàn Nhược Tuyết, vậy ngươi liền là muốn cho ta thua. Ngươi làm sao xấu như vậy, hỏi cái này dạng vấn đề, không để ý tới ngươi. Hàn Nhược Tuyết rất cảm thấy ngượng ngùng. Tiểu Quyên, ngươi nghe nói a, trường học chúng ta ra trong đó áo tặc, thường xuyên chạy đến chúng ta nữ sinh phòng ngủ trộm đồ lót. Đương nhiên biết, hôm qua ta thả trên ban công đồ lót, còn chưa kịp tẩy đâu, buổi sáng hôm nay đã không thấy tăm hơi, cũng không biết là tên biến thái kia, thế mà cán bị ổi như vậy sự tình. Hoa, nguyên lai ngươi là vẫn là người bị hại a, ngươi hẳn là may mắn, kia dâm tặc không có thừa dịp ngươi ngủ thiếp đi ngươi. Ngươi nằm mơ đi, ta dáng dấp cũng không có ngươi đẹp mắt, kia dâm tặc nếu là gặp ta, khẳng định sớm bị dọa chết rồi. Ha ha, đừng tự coi nhẹ mình nha, ban đêm tắt đèn, còn không đều đồng dạng. Ai quản ngươi có xinh đẹp hay không? Chương 173, nội ý tặc. Chán ghét, ta khuyên ngươi nhưng phải cẩn thận điểm A, chúng ta phòng ngủ lâu thật nhiều đều bị trộm, nói không chừng ngày nào trộm được các ngươi phòng ngủ đi. M. Ta không yên lòng. Vì cái gì? Bởi vì ta không mặc áo lót. Ngươi thật đúng là trâu. Ngay tại Trần Đại Thắng cùng Hàn Nhược Tuyết hưởng thụ mập mở thời gian thời điểm, hai cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài, dẫn theo nước sôi bình cùng Trần Đại Thắng sượt qua người. Nhìn qua hẳn là sinh viên mới vào năm thứ nhất, hai người bàn luận xôn xao, nói chuyện mặc dù nhỏ giọng, nhưng là Trần Đại Thắng nhĩ lực vượt xa bình thường, cũng là bị Trần Đại Thắng cho nghe cái rõ ràng. Nội ý tặc. Trần Đại Thắng trên mặt biểu lộ có vẻ hơi cổ quái, hoàn toàn bị hai cô gái kia đối thoại hấp dẫn, kìm lòng không được dựng lên lỗ tai, nội ý tặc loại này kỳ hoa sinh vật, làm sao lại ra hiện tại thành đô Lý Công? Ngươi đang suy nghĩ gì nha? Trần Đại Thắng nửa ngày không nói chuyện, Hàn Nhược Tuyết quay mặt lại, đã thấy Trần Đại Thắng một bộ thất thần dáng vẻ, lập tức nhịn không được nghi ngờ hỏi. Trần Đại Thắng lấy lại tinh thần, đối Hàn Nhược Tuyết nói, Nhược Tuyết, nữ sinh các ngươi phòng ngủ có phải hay không xuất hiện chuyên trộm nữ sinh nội y tặc? Nội y tặc. Ngược lại là nghe nói, bất quá chúng ta phòng ngủ lâu còn không có nghe nói có ai ném đi nội y hề. Hàn Nhược Tuyết nghiêng đầu nghĩ, ngược lại hướng Trần Đại Thắng hỏi, ngươi làm sao biết đâu? Ngươi sẽ không nói cho ta, là ngươi làm a? Trần Đại Thắng kém chút không có té ngã. Tiểu cô nương này cũng quá sẽ liên tưởng, ngươi nhìn ta lớn lên giống nội ý tặc a. Mặc dù không đẹp trai, nhưng cũng không về phần bị ổi như vậy a. Hàn Nhược Tuyết che miệng cười một tiếng, đạo, cái này cũng không nhất định, ngươi xấu như vậy, sự tình gì làm không được, nói không chừng thật đúng là ngươi làm. Trần Đại Thắng trên mặt lập tức hiện ra một cái to lớn quýnh chữ, chợt hướng Hàn Nhược Tuyết bên người đụng, ta có xấu như vậy à, lại nói, ta nếu là trộm đồ lót, cũng chỉ sẽ trộm nội ý của ngươi. Nô. Đối mặt Trần Đại Thắng kia trần trụi lời nói cùng cực nóng ánh mắt, Hàn Nhược Tuyết lập tức ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn một chút Trần Đại Thắng, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, có vẻ hơi không biết làm sao. Thế nào, bị hù dọa đúng không? Trần Đại Thắng nhìn xem Hàn Nhược Tuyết dáng vẻ, trên mặt lập tức hiện đầy dáng tươi cười, tiện tay nắm ở Hàn Nhược Tuyết bả vai, đạo, đi thôi, cái này bên ngoài lạnh lẽo cực kỳ, cẩn thận đông lạnh, tranh thủ thời gian trở về phòng ngủ đi. Hàn Nhược Tuyết chôn lấy đầu, khẽ vước cằm. Hai người chậm rãi hướng về phòng ngủ lâu tiếp cận, Trần Đại Thắng tay, từ đầu đến cuối đều không có từ Hàn Nhược Tuyết trên bờ vai lấy xuống, nhìn qua, tựa hồ thật sự là một đôi tình lữ. Đúng rồi, ba ba của ngươi tổn thương thế nào? Phòng ngủ dưới lầu, Trần Đại Thắng nắm cả Hàn Nhược Tuyết, hỏi. Hàn Nhược Tuyết nói, khôi phục được đã không sai biệt lắm, bất quá còn không thể xuống đất hành động, bác sĩ nói thương cân động cốt 100 ngày, còn muốn một đoạn thời gian khôi phục. Vậy là tốt rồi, chúc ba ba của ngươi sớm nói khôi phục. Trần Đại Thắng cười nói, tạ ơn. Hàn Nhược Tuyết trên mặt tách ra một tia nụ cười, xoay mặt đối Trần Đại Thắng nói, ba ba để cho ta nghỉ sau mời ngươi đi nhà ta chơi, hắn dễ làm diện cảm tạ ngươi. Trần Đại Thắng nghe vậy, không khỏi chế nhạo cười một tiếng, còn không có đáp ứng làm bạn gái của ta, trước hết gặp gia trưởng, vậy cũng không quá tốt, chờ ngươi chừng nào thì làm bạn gái của ta, lại đi đi. Hàn Nhược Tuyết nghe vậy, không khỏi giận Trần Đại Thắng một chút, mặt hồng hồng nói, ngươi người này làm sao hư hỏng như vậy? Chẳng lẽ nhất định phải làm bạn gái của ngươi, ngươi mới chịu đi à? Ba ba ta là thật muốn gặp ngươi một chút, ngươi giúp chúng ta cái này bao lớn một tay, hắn muốn làm diện cảm tạ ngươi. Có cái gì tốt cảm tạ? Trần Đại Thắng lắc đầu, ánh mắt rơi vào Hàn Nhược Tuyết gương mặt xinh đẹp phía trên, nghe kia mùi thơm nhàn nhạt, Trần Đại Thắng cảm thấy một trận mê say. Cảm giác được Trần Đại Thắng kia lửa nóng ánh mắt, Hàn Nhược Tuyết nhất thời có chút không biết làm thế nào, một viên phương tâm phủ 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 nhảy loạn. Môi đỏ ướt át, diện hiện hoa đào. hinh hinh lan hương, để Trần Đại Thắng miệng kìm lòng không được, hướng về Hàn Nhược Tuyết góp đi. Một khắc này, Hàn Nhược Tuyết đầu chỉ một thoáng liền trống không, nhìn xem Trần Đại Thắng miệng hướng về mình góp đến, lạ thường không có trốn tránh, ngược lại là chậm rãi nhắm mắt lại. Siêu. Hai môi sắp tương giao, Trần Đại Thắng đã có thể cảm thụ đạo Hàn Nhược Tuyết kia ngắn ngủi hương lan thổ tức, nhưng mà ngay một khắc này, một cái bóng đen từ khỏe mắt của hắn chuồn đi qua. Nô. Trần Đại Thắng thoáng chốc cảnh giác, đột nhiên xoay mặt nhìn lại, không khỏi không có nhíu một cái, bóng đêm yểm hộ dưới, một cái màu đen cái bóng, lặng yên không tiếng động từ nữ sinh phòng ngủ lâu từ ngoài, lướt lên lầu 5, tốc độ nhanh chóng, lóe lên mà qua, thân thể linh hoạt đến tựa như một con mèo hoang, nếu như không phải Trần Đại Thắng ánh mắt tốt, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Nửa ngày không thấy Trần Đại Thắng động đậy, Hàn Nhược Tuyết lặng lẽ mở mắt, nhìn thấy Trần Đại Thắng đang theo dõi một bên nhìn, lập tức lấy lại tinh thần, lập tức từ Trần Đại Thắng trong ngực nhảy ra. Ách! Trần Đại Thắng quay mặt lại, tựa hồ lúc này mới ý thức được mình bỏ qua một cái cơ hội ngàn năm một thở. Ngươi đang nhìn cái gì? Hàn Nhược Tuyết chôn lấy đầu, hai tay vuốt vuốt tóc của mình, nhìn ra được, nàng trong lòng mười phần lộn xộn, vừa mới mình thế mà không có tránh, chẳng lẽ mình thật thích hắn rồi sao? Không có gì, nhanh lên đi thôi, về sau còn có ai dám dây dưa ngươi, liền nói cho ta, biết không? Trần Đại Thắng đối Hàn Nhược Tuyết đạo, qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này, hiện tại còn muốn hôn một chút, Hàn Nhược Tuyết chắc chắn sẽ không nguyện ý. Vậy ta đi lên trước, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Hàn Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, chợt đỏ mặt quay người rời đi. Nhìn xem Hàn Nhược Tuyết kia thức tha dáng người, Trần Đại Thắng khỏe miệng xẹt qua một tia đường cong, tốt như vậy một nữ hài, đã để cho mình đụng phải, vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua, đợi cho Hàn Nhược Tuyết thân ảnh biến mất, Trần Đại Thắng lúc này mới chậm rãi tướng ánh mắt chuyển hướng nơi xa kia phiến bóng ma. Thân mẫu hôm nay tức giận gấp, trường học thế mà ra trong đó áo tặc, muốn biết, đương một trong đó áo tặc, một mực là lý tưởng của hắn, tưởng tượng một chút. Từ kia từng khối thiếp thân sắp đặt vải nhỏ bên trên, nhìn trộm nữ tính huyền bí, đó là một loại cỡ nào thần kỳ cảm giác. Không trách Hồ Thân Mậu sẽ như thế tức giận, mặc dù hắn mỗi lần đi ngang qua nữ sinh phòng ngủ, nhìn thấy kia trên ban công phơi nắng nội y, trong lòng xảy ra kỳ xúc động, nhưng là hắn lại là có cái kia tà tâm, không có cái kia tạc đảm, chỉ là tại thầm nghĩ tượng, chưa hề đều không có thay đổi thực tiễn. Hôm nay từ lớp học mấy nữ sinh nơi đó biết được, trường học vậy mà ra nội y tặc, Thân Mậu lập tức liền phẫn nộ. Lại có thể có người làm mình vẫn muốn cắn lại không dám làm sự tình, cái này còn phải, đối với dạng này xã hội loài người bại hoại, nhất định phải bắt lại đưa cục cảnh sát bên trong đi. Thao, cải trắng tốt đều bị heo ủi, thế đạo gì? Nhìn thấy phòng ngủ trước lầu, kia đứng vững một nam một nữ, Thân Mậu nhịn không được gắt một cái, quay người dẫm lên vách tường, nhảy lên nữ sinh phòng ngủ. Mau ra hiện đi, chó nói nội y tặc, để miêu ra ta bắt được ngươi, nhìn xem ngươi là phương nào thần thánh. Thân Mậu thuận tương ngoài. Thân thủ mạnh mẽ leo lên nữ sinh phòng ngủ lầu 5, tùy tiện xông vào một gian tắt lấy đèn phòng ngủ, đứng tại trên ban công, hai con sắc bén con mắt, tựa như cú mèo đồng dạng quét mắt hết thảy chung quanh. Thân Mậu trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn, chờ mong cái kia hèn mọn nội y tặc đến, tối nay, hắn tướng hóa thân chính nghĩa sứ giả, vì đông đảo nữ hải tử trừ bỏ một cái hòa lớn, nghĩ đi nghĩ lại, Thân Mậu khỏe miệng có chút cong, trong đầu hiện ra mình bởi vì bắt được hái hoa tặc, mà trở thành anh hùng, dẫn tới vô số nữ sinh ưu ái hình tượng. A, đây là. Từ y trở lại hiện thực, đêm nay còn có trọng yếu nhiệm vụ, nhưng mà ngay một khắc này, Thân Mậu ánh mắt lại rơi tại bên cạnh một cái giặt quần áo buồn bên trên. Cái này phòng ngủ người, hẳn là cũng còn chưa có trở về, trong chậu an tính thịnh phóng lấy một chút đồ vật, kia sáng mặc dù có chút lờ mờ, nhưng là Thân Mậu có thể nhìn ra, kia là một đầu màu đen đường viền hoa đồ lót cùng một bộ đồng dạng màu đen trao cháo. Thân Mậu dùng sức nuốt nước miếng một cái, ánh mắt cũng không rời đi nữa, hô hấp có chút gấp rút. Hai chân kìm lòng không được hướng về giặt quần áo lên trên bục đi, một đôi tay kìm lòng không được hướng về trong chậu đồ vật chụp tới. Không được, ta không thể làm như thế, miêu ra ta mặc dù hèn mọn, nhưng còn không phải biến thái. Thân Mậu nội tâm rẽ rủa cùng đau khổ, ngay tại tay phải muốn chạm đến trong chậu chi vật thời điểm, tay trái lập tức chộp vào trên tay phải, lý trí nói cho hắn biết, kia là 10 phần tội ác hành vi, một khi làm, hắn tướng lập tức trầm luân đến đạo đức điểm thấp nhất. Chương 174, Thiên Đại Hoan Uổng. Gặp qua trộm tiền giấu nghề cơ, cũng đã gặp trộm thịt khô thâu hưng ruột, cái này trộm đồ lót trộm quần lót, vẫn là đầu một lần nhìn thấy, đem mặt quay tới, để cho ta nhìn xem ngươi là phương nào thần thánh. Ngay tại Thân Mậu nội tâm làm lấy kịch liệt dãy rủa thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam, Thân Mậu thoáng chốc cảnh giác, xoay người sang chỗ khác xem xét, phía sau mình trên ban công, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cá nhân, một cái cao hơn hắn ra nửa cái đầu nam nhân, đang dùng một loại trêu tức thêm khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn. Ngươi là ai? Thân Mậu giật nảy mình, cái này nam nhân là như thế nào đi vào phía sau hắn, hắn căn bản cũng không biết. Trần Đại Thắng trêu tức đánh giá trước mắt cái này tiểu tử, dáng người có chút nhỏ gầy, trên mặt cũng không có nhiều ít thịt, mặc dù không tính là xấu, nhưng cũng cùng đẹp trai chứ không dính nổi một bên, có lẽ là thứ nhất cảm giác không tốt lắm, cho Trần Đại Thắng một loại cực đoan hèn mọn ấn tượng, hai con mắt ngược lại là có chút linh động, bất quá lúc này đều bị bối rối thay thế. Ta là ai? Ta đương nhiên là đến bắt ngươi, ba canh nửa đêm, vụng trộm chạy vào nữ sinh phòng ngủ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là cái kia trộm đồ lót tạc à. Trần Đại Thắng có chút buồn cười nhìn trước mắt cái này xấu hầu dạng tiểu tử, vừa mới trên đường mới nghe nói nữ sinh phòng ngủ bị nội y tặc quang chú ý sự tình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị mình cho đụng phải. Nội y tặc. Thân mậu sững sờ, chợt trên mặt biểu lộ trở nên cổ quái, ta nhìn ngươi hiểu lầm, ta không phải nội y tặc, ta là tới bắt tặc. Bớt nói nhảm, cái kia niên cấp cái kia ban, tên gọi là gì? Đi với ta cục cảnh sát đi vào trong một chuyến, gặp cảnh sát sẽ chậm chậm nói đi. Trần Đại Thắng lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đi đi qua, muốn bắt người. Vừa đến đã nhìn thấy gia hỏa này đang muốn trộm đồ lót, gia hỏa này liền là nội y tặc, cơ hồ là chắc chắn chuyện, đối với dạng này biến thái. Trần Đại Thắng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp một thanh liền hướng về đối phương trộm tới. Ta thật không phải nội y tặc. Để Trần Đại Thắng không ngờ tới là, kia tiểu tử bước chân nhẹ nhàng một chuyện, vậy mà tại tay của mình muốn bắt được hắn thời điểm, hiểm lại càng hiểm né tránh công kích của mình. Nha a, khinh công không tệ lắm. Trần Đại Thắng trên mặt hiện lên vẻ khác lạ. Trước đó Trần Đại Thắng còn tưởng rằng cái này tiểu tử là vị cao thủ. Hiện tại xem xét, lại chỉ là cái cấp 9 võ đồ mà thôi, ngay cả cảnh giới võ sư cũng chưa tới, năng trong khoảnh khắc từ lầu 1 bên trên đến lầu 5, lúc này lại tùy tiện tránh thoát mình một chảo này, bực này khinh công, đã thuộc thượng tầng. Ha ha, bình thường. Thân mậu ngượng ngùng cười một tiếng, trên trán lại là đã thấm ra mồ hôi nước. Hắn năng cảm giác được, trước mắt cái này cá nhân thực lực, tuyệt đối cao hơn hắn rất nhiều. Còn cười được. Thân là người tập võ, vốn nên hành hiệp trượng nghĩa, ngươi lại dùng để trộm nữ sinh nội y, ta thật không biết nên nói ngươi là võ lâm bại hoại vẫn là kỳ hoa, hôm nay đã để cho ta đụng phải, vậy cũng đừng nghĩ chạy. Đi, đi với ta cục cảnh sát. Nói xong. Trần Đại Thắng một cái bước xa hướng về thân mậu lao đi, thân mậu giật nảy mình, trong lòng biết hết đường chối cãi, tranh thủ thời gian một cái xoay người từ trên ban công nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào phía dưới trên đồng cỏ, lấy tốc độ cực nhanh chạy hùng hục. Đứng tại Dương Thai biên thượng, nhìn xem kia tiểu tử giống con mèo hoang đồng dạng, trái vọt phải nhảy cấp tốc thoát đi, Trần Đại Thắng trên mặt hiện ra một tia kinh dị biểu lộ, tốc độ vậy mà nhanh như vậy, sợ là 4-5 cấp võ sư đều thúc ngựa không kịp a. Ha ha. Ghê tởm nội y tặc, muốn từ ta Trần Đại Thắng trong tay chạy thoát, ngươi là đang nằm mơ đâu. Mắt thấy cái này kia tiểu tử thân hình liền muốn biến mất không thấy, Trần Đại Thắng mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm, thi triển ra túy tiên vọng nguyệt bộ, tựa như dạ ưng đồng dạng, hướng phía cái kia nhỏ gầy thân ảnh đuổi theo. Hô, hô. Một cái bóng đen xông vào trường học bên cạnh một tòa giả trên núi trong rừng, cả kinh trong rừng không ít tiểu động vật đều khắp nơi chạy loạn. Thân mậu ngừng bước chân, đặt mông ngồi ở một viên đại thụ trên đầu, thở hừng hực. Mẹ nó, miêu gia ta hôm nay cũng quá hắn sao xui xẻo đi. Rõ ràng là bắt trộm đi, ngược lại bị người trở thành tặc, còn bị đuổi đến giống con chó đồng dạng, thân mậu trong lòng quả nhiên là im lặng. Hẳn là không có đuổi theo a. Liên tiếp quay đầu hướng ven rừng nhìn xem, trong rừng tiểu động vật sao động về sau, trong rừng chậm rãi khôi phục tĩnh lặng, nghĩ đến, người kia là không có đuổi theo tới. Hắn năng cảm giác được, vừa rồi thực lực của người kia rất mạnh, nhưng là thân mậu đối với mình khinh công vẫn rất có tự tin, từ nhỏ đến lớn, tại phương diện tốc độ, hắn còn chưa bao giờ gặp đối thủ. Thao, thật mẹ nó nguy hiểm thật, miêu ra ta một thế anh danh, kém chút bị hủy bởi một khi. Thân mậu lau mồ hôi chán, bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Uy. Mới như thế điểm đường liền chạy đủ rồi sao? Tiếp tục chạy a. Ngay tại thân mậu thật dài thở phào một cái, âm thầm may mắn tránh thoát nhất kiếp thời điểm, đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền tới một thanh âm quen thuộc. Đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước một viên đại thụ trên nhánh cây, ẩn ẩn đứng đấy một cái màu đen thân ảnh, u ám dạ quang dưới, lờ mờ năng nhận ra kia là một cá nhân, mà lại nghe thanh âm, thân mậu mười phần khẳng định liền là vừa mới muốn bắt hắn kia cá nhân. Ngươi làm sao đuổi kịp ta sao? Thân mậu lập tức liền đứng lên, một mặt không thể tin nhìn về phía đối diện trên trạc cây cái kia thân ảnh. Đã khinh công tốt như vậy, làm gì không đi làm hái hoa tặc, hết lần này tới lần khác chạy tới trộm người ta nữ hải tử nội y. Trong bóng tối truyền đến Trần Đại Thắng thanh âm. Đại ca, người tha cho ta đi, ta thật không phải là nội y tặc. Thân mậu khuôn mặt lập tức liền khổ, dứt khoát cũng liền không chạy, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, mình vốn chính là đi bắt tặc, ngược lại bị xem như tặc bắt, mặc dù lúc đương thời chút ý động, kém chút làm xuống tà ác sự tình, nhưng là tốt xấu mình cũng coi là sinh sinh nhịn được. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Trần Đại Thắng trêu tức nhìn xem thân mẫu, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy ngươi trộm nữ sinh nội y, ngươi còn không thừa nhận. Đại ca, tận mắt nhìn đến cũng không phải tương đương với là sự thật à, ta kia là, ta đây chẳng qua là hiếu kỳ, thiên địa chứng giám, ta thật không phải cái gì nội y tặc, ta là đi bắt tặc tới. Thân mẫu chỉ cảm thấy lề sách chớ biện, trong lúc nhất thời đều lời nói không mạch lạc. Trần Đại Thắng nghe xong, không khỏi cười, ngươi tại khôi hài đâu. Nhờ ngươi tìm ra dáng lý do, dám làm liền muốn dám đảm đương, đã không phải ngươi làm, vậy ngươi vừa rồi chạy cái gì sức lực. Thân mẫu khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đại Thắng, vỗ vỗ mặt mình, đạo, đại ca, ta cũng lớn mặt ta, ngươi một mực chắc chắn ta là nội y tặc, còn muốn đem ta bắt cục cảnh sát đi, ta chính là lớn 100 tấm mặt cũng không đủ ném a, ta không chạy, chẳng lẽ chờ lấy để ngươi bắt ta. Ngươi chạy, liền chứng minh ngươi chột dạ, coi như ngươi không phải nội y tặc, ngươi cũng có nội y tặc tư tưởng, ngươi muốn thực là đi bắt tặc, làm sao cái khác phòng ngủ lâu không đi, hết lần này tới lần khác đi tòa kia phòng ngủ lâu. Khó đến ngươi biết cái kia nội y tặc đêm nay xảy ra hiện tại chỗ nào hay sao? Trần Đại Thắng hỏi. Đúng a, ta biết. Thân mộ nghe vậy, sững sờ nhẹ gật đầu. Nóa, ngươi thật đúng là sẽ thuận gậy che trèo lên trên. Gặp thân mộ đáp ứng như vậy dứt khoát, Trần Đại Thắng nhịn không được lật ra cái bạch nhãn, mũi chân nhẹ nhàng một điểm, từ trên ngọn cây chậm rãi trôi xuống. Đứng tại thân mộ trước mặt, Trần Đại Thắng có chút buồn cười hỏi, ngươi làm sao biết nội y tặc đêm nay xảy ra hiện tại chỗ nào? Ngươi là nội y tặc đồng bọn, hay là, ngươi chính là nội y tặc bản nhân? Thiên đại hoan uổng A đại ca. Ta là tới bắt tặc, làm sao có thể là nội y tặc đồng bọn đâu? Thân mậu một mặt khổ bức tướng, sắp xếp lại suy nghĩ, đối Trần Đại Thắng nói, kỳ thật ta nghiên cứu qua tới, nếu như không có đoán sai, đêm nay nội y tặc hẳn là sẽ ra hiện tại hoa sen vườn ký túc xá 8 tòa nhà, ta đang chuẩn bị nằm vùng tới, chỗ nào biết sẽ bị ngươi đụng bên trên. A, ngươi còn nghiên cứu qua? Trần Đại Thắng không khỏi cười, đồng thời cũng bị khơi gợi lên hứng thú, nói một chút, ngươi làm sao nghiên cứu ra được. Thân mậu ngượng ngùng cười một tiếng, làm như có thật nói, kỳ thật cái này cũng đơn giản, ta tra một chút nữ sinh trong phòng ngủ quần áo mất đi thời gian cùng phạm vi, cái kia nội y tặc chỉ có mỗi thứ tư thứ năm ra gây án, mà lại kia tặc là từ một tòa bắt đầu trộm tới, đêm qua 7 tòa nhà có nữ sinh quần lót mất trộm, còn lại chỉ có 8 tòa nhà cùng 9 tòa nhà không có bị qua tặc, cho nên ta phỏng đoán, hôm nay thứ năm. Đồ lót kia tặc khẳng định sẽ ra ngoài gây án, dựa theo quy luật, hẳn là thứ tam tòa nhà không có chạy. Hoặc, ngươi thật đúng là sẽ mù a. Trần Đại Thắng có chút quái dị nhìn xem thân mậu, trong lòng có chút bồi hồi không chừng, chẳng lẽ ra hỏa này thật không phải là nội y tặc. Thế nhưng là mình rõ ràng nhìn thấy cái này tiểu tử muốn trộm nội y kìa. Chương 175, bắt trộm. Đại ca, ta thể với trời, cam đoan câu câu là thật, ta hôm nay là đến bắt trộm là ta. Hoàn toàn là vì mở rộng chính nghĩa, chúng ta đây chỉ là một hiểu lầm. Thân mậu lần nữa giải thích. Hiểu lầm. Trần Đại Thắng nghĩ nghĩ, đạo, cái này tặc bình thường đều không thừa nhận mình là tặc, hơn nữa còn thường thường tặc hô bắt trộm, ngươi nói ngươi là đến bắt tặc, kia vừa rồi tại trên ban công, ta bắt được ngươi thời điểm, ngươi ngay tại làm gì đâu. Ta thân mậu nghe vậy nghẹn lời, vấn đề này, hắn thật đúng là không tốt giải thích, bởi vì lúc ấy, hắn thật là kém chút không có giam lại dụ hoặc. Đem bàn tay hương cái kia tội ác địa phương. Thế nào, nói không ra lời. Trần Đại Thắng nở nụ cười gằn. Thân mậu ngẩng đầu lên, một trương gầy teo mặt, nhăn tựa như là mướp đắng đồng dạng. Đại ca à, ta còn là cái không có giao qua bạn gái xử nam đâu, gặp những cái kia đồ vật, đương nhiên được kỳ, đây là nhân chi thường tình, đổi lại là ta, ngươi cũng sẽ hiếu kỳ nha, nhưng là ta cuối cùng nhịn được, ta mặc dù là bị ổi chút, nhưng bình thường cũng chỉ là tại trong đầu ngấm lại, xấu xa như vậy sự tình. Ta là không làm được. Trần Đại Thắng mặt không khỏi co lại, cái này tiểu tử nói đến đáng thương, ngôn ngữ chân thành, cũng là hợp logic, bất quá Trần Đại Thắng cũng không dám tùy tiện tin tưởng hắn, nộ nhỡ cái này tiểu tử là cái diễn kỹ phái dâm tặc, nếu như thả hắn, kia chẳng phải thả cọp về núi rồi sao? A, ngươi không nói ta còn không có nhớ tới, tặc hô bắt trộm, ngươi sẽ không mới là cái kia nội ý tặc à. Đông nhiên, thân mậu giống như là nghĩ tới điều gì, đông nhiên một chút đứng lên. Thái độ đại biến đối với Trần Đại Thắng hỏi. Mẹ nó, ngươi gặp qua như thế anh Tuấn Tiêu sái nội y tặc à? Trần Đại Thắng nghe vậy im lặng, cái này tiểu tử là chuẩn bị trả đũa à? Ai quy định nội y tặc nên lớn lên giống ta bị ổi như vậy, mà lại ta cũng không thấy được ngươi anh Tuấn tự nhiên à? Thân mậu đạo, hai con mắt nhìn chằm chằm trong bóng tối Trần Đại Thắng, tràn đầy hoài nghi, ngươi cũng đừng nói cho ta. Ngươi cũng là bắt trộm đi, sau đó trùng hợp phát hiện ta. Lời này cũng không tránh khỏi quá hại người, Trần Đại Thắng lập tức lật ra cái bạch nhãn, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, đi, đi với ta cục cảnh sát. Đem sự tình giải thích tinh tường. Nói, Trần Đại Thắng tay mắt lênh lẹ, một thanh liền tóm lấy Thân Mậu cánh tay.
Đừng, 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 đại ca, ta sai rồi.
Gặp Trần Đại Thắng muốn kéo chính mình đi, lập tức liền hoảng hồn, đã la hét tiến cục cảnh sát. Kia Trần Đại Thắng khẳng định cũng không phải là nội y tặc, ngược lại là hắn, đối cục cảnh sát có loại trời sinh sợ hãi, trong ấn tượng, kia địa phương đi vào coi như không ra được. Thân Mậu một chút kéo lại Trần Đại Thắng, vẻ mặt cầu xin, đạo, đại ca. Người tha cho ta đi, ta thật không phải là nội y tặc á, ta hoan buồn a. Ngươi không phải nội y tặc, vậy ngươi là ai?
Xưng tên ra.
Nhìn cái này tiểu tử một bộ muốn khóc bộ dáng, Trần Đại Thắng lập tức hỏi.
Ta gọi Thân Mậu, người khác đều gọi ta là Thần Mèo, máy móc hệ đại nhị ban ba.
Thân Mậu tranh thủ thời gian hồi đáp.
Thân Mậu?
Cái này cái gì tên?
Trần Đại Thắng nghe vậy sửng sốt một chút, cái họ này ngược lại là hiếm thấy.
Chợt lại hỏi, ta nhìn ngươi khinh công không tệ, cái gì môn phái?
Môn phái?
Thân Mậu lắc đầu, không có môn phái nha.
Không thành thật.
Đi, gặp quan.
Trần Đại Thắng không nói hai lời.
Lôi kéo liền đi.
Đừng đừng đừng.
Thân Mậu bị Trần Đại Thắng lôi kéo, căn bản không có biện pháp phản kháng, dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất.
Đại ca, ta không có lừa ngươi, thật không có môn phái.
Không có môn phái?
Không có môn phái ngươi cái này thân khinh công là thế nào tới?
Trần Đại Thắng dừng bước hỏi.
Thân Mậu vẻ mặt đau khổ nói, ta nếu là nói cho ngươi, đây là trời sinh, ngươi tin không?
Gặp quan.
Trần Đại Thắng mười phần dứt khoát vừa trừng mắt, hiển nhiên, Trần Đại Thắng coi như lại xuẩn, cũng không có khả năng tin tưởng Thân Mậu, hắn còn chưa từng nghe nói, có ai trời sinh liền sẽ khinh công, cái này không khôi hài à, trừ phi hắn năng từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện, thế nhưng là trong bụng mẹ như vậy điểm địa phương, cái gì nhẹ công năng đủ thi triển đến mở.
Đừng!
Thân Mậu tựa hồ nhìn ra Trần Đại Thắng là đang cố ý hù dọa hắn, bận bịu lôi kéo Trần Đại Thắng nói, đại ca, ta biết ngươi khẳng định đã tin tưởng ta, chúng ta đều là học sinh. Tiến vào cục cảnh sát, đời này đều xong, đừng làm khó dễ ta được chứ.
Nha a, ngươi dựa vào cái gì cho là ta tin tưởng ngươi rồi.
Trần Đại Thắng quái dị nhìn Thân Mậu một chút.
Hoàn toàn chính xác, từ lời nói mới rồi bên trong, Trần Đại Thắng trên cơ bản có thể kết luận con hàng này không có ngụy trang, nhưng là Trần Đại Thắng ý nguyên không dám phất lờ, cái gọi là nhân sinh như kịch, khí như nhân sinh, nộ nhỡ ra hỏa này diễn kỹ thực sự cao siêu làm sao bây giờ.
Hắc hắc, lấy đại ca ngươi thực lực. Nếu là thật muốn bắt ta đi cục cảnh sát, chúng ta chỗ nào sẽ còn tại nơi này?
Ta lại thế nào khả năng phản kháng được đâu?
Thân Mậu ưỡn nghiêm mặt cười nói.
Nhìn không ra, vẫn rất cơ linh.
Trần Đại Thắng khỏe miệng xẹt qua một tia đường cong, đạo, muốn ta tin tưởng ngươi cũng được, ngươi không nói đêm nay cái kia nội y tặc sẽ xuất hiện à?
Hiện tại liền đi với ta bắt trộm, nếu như bắt không được, vậy ta đành phải đem ngươi đưa cục cảnh sát bên trong đi.
A.
Thân Mậu khuôn mặt trong nháy mắt vừa khổ lên. Nội y tặc có thể hay không xuất hiện, hoàn toàn là phỏng đoán của hắn, trời biết tên kia có thể hay không xuất hiện đâu, nếu là không xuất hiện, vậy hắn cũng không liền gánh tội rồi sao?
Làm sao?
Người không muốn sao?
Trần Đại Thắng hỏi.
Còn chờ cái gì?
Đi a.
Cùng đi trễ, kia tặc chạy làm sao bây giờ?
Thân Mậu toàn thân lắc một cái, trực tiếp vứt xuống một câu, không nói hai lời vứt xuống Trần Đại Thắng vọt ra ngoài, lập tức liền chạy ra khỏi rừng cây.
Trần Đại Thắng lắc đầu cười một tiếng. Trận cũng thi triển khinh công đuổi theo, miễn cho gia hỏa này thừa cơ chạy trốn.
Cái này tiểu tử tốc độ quả nhiên không tầm thường, một cái cấp 9 võ đồ, ngay cả nội kình đều không có, thế mà đều có thể đem tốc độ phát huy đến tình trạng như vậy. Có thể nói, Trần Đại Thắng trong lòng đều ẩn ẩn có chút chấn kinh, hắn cơ hồ có thể khẳng định, nếu như mình sẽ không túy tiên vọng nguyệt bộ, hôm nay căn bản là đuổi không kịp cái này tiểu tử.
Cái này Thân Mậu, khẳng định có chút lai lịch. Trần Đại Thắng nhìn xem dưới chân chạy Thân Mậu, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nghĩ không ra Lý Công Đại học còn cất giấu nhân vật như vậy.
Hoa, đại ca, trưởng cái này bao lớn, ngươi vẫn là đầu một cái năng chạy qua ta, khinh công của ngươi thật lợi hại, thế mà lại bay, có thể hay không dạy một chút ta.
Nhìn xem Trần Đại Thắng từ không trung phiêu nhiên mà xuống, Thân Mậu trong mắt tràn đầy hâm mộ, Trần Đại Thắng khinh công, nhưng so sánh khinh công của hắn nhìn đẹp mắt nhiều.
Chờ ngươi tẩy thoát hiểm nghi rồi nói sau.
Trần Đại Thắng nhìn cũng chưa từng nhìn Thân Mậu một chút, đến hiện tại mới thôi. Gia hỏa này vẫn là cái người bị tình nghi, đối người bị tình nghi cũng không thể có cái gì tốt sắc mặt.
Ách!
Thân Mậu gãi đầu một cái, có vẻ hơi xấu hổ, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ, đạo, nhanh 11 giờ rưỡi, lúc này, đồ lót kia tặc cũng nhanh tới à.
Trước tìm chỗ trốn.
Trần Đại Thắng không nói hai lời, xách thân nhảy lên, bay lên mái nhà. Thân Mậu thấy thế, cũng đi lên vọt tới, dẫm lên phòng ngủ từ ngoài, đặng 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 hai ba lần liền leo lên, đứng ở Trần Đại Thắng bên người, hai người ở trên cao nhìn xuống, tướng phía dưới hết thảy đều thu hết vào mắt. Qua có chừng 10 phút, rất nhiều nữ sinh vì mỹ dung, sớm đều ngủ hạ, phòng ngủ lâu đã sớm tắt đèn, Trần Đại Thắng ngồi xổm ở một bên bắt đầu chơi điện thoại, Lưu Thân Mậu một cá nhân ở nơi nào trông coi. Đại ca, ngươi mau nhìn chỗ nào. Thân Mậu đè nén tiếng la, có vẻ hơi kích động, Trần Đại Thắng ngay tại chơi một cái mặt của trò chơi, thời điểm then chốt bị Thân Mậu như thế vừa gọi, tay run một cái, lập tức liền chết, không khỏi có chút ảo não. Thuận Thân Mậu ngón tay phương hướng, Trần Đại Thắng hướng phía dưới nhìn lại, một cái bóng đen lén lén lút lút lửa gạt đến phòng ngủ dưới lầu, chính thuận lầu một hàng rào, hướng lầu hai ban công bò. Chớ kinh động hắn, muốn bắt liền bắt hắn tại chỗ. Trần Đại Thắng lông mày không khỏi nhíu lại, xem ra cái này Thân Mậu hoàn toàn chính xác chưa hề nói lời nói dối. Muốn biết Hàn Nhược Tuyết coi như ở tại nơi này lâu bên trong, Trần Đại Thắng cũng không cho phép Hàn Nhược Tuyết an toàn nhận dù là ném một cái rất uy hiếp, cái này nội y tặc cũng dám trộm được lầu 8 đến, bắt được hắn khẳng định không cho hắn tốt hơn. Và, năm thứ 3 đại học học tỷ, dáng người liền là đầy đặn A. Nô, cái này cháo cháo, nhưng so sánh đại nhất các bé tiểu muội muội lớn hơn, còn có cái này quần quần, ta yêu nhất ta. Mang đi, đều là ta. Một cái dâm dâm nói một mình âm thanh, tại lầu 2 một gian phòng ngủ trên ban công vang lên, một cá nhân ảnh, cầm trong tay một kiện nữ tính nội y, đặt ở trước mũi diện, nghe, trên mặt một bộ si mê biểu lộ. Chương 176, thẩm phán. Đợt, cảm tạ thư hữu cực phẩm trạch nam khen thưởng, hôm nay canh thứ 2 đưa lên. Hoa, cái này thật đáng yêu, phía trên còn loáng thoáng có sư tỷ hương vị, vị sư tỷ này nhất định rất xinh đẹp a. Kia bóng người lại cầm lấy một đầu của lót, càn rỡ ngửi, hô hấp tương đương gấp rút, cảm xúc 10 phần kích động, nhìn dạng như vậy tựa hồ hận không thể đem đầu kia quần lót cho nuốt vào đi. Trong phòng các nữ sinh đều đang say ngủ, căn bản không có người phát hiện biến thái cuồng giáng lâm, loại này gần trong gang tấc, yêu đương vụng trộm khoái cảm, để cho người ta cảm giác có chút huyết mạch phu trương. Ken, ken, ken. Bắt chụp A, nội y tặc tới, tại 201 phòng ngủ, nhanh bắt chụp A. Nhưng vào lúc này, một trận dồn dập tiếng chiên vang, chợt liền chuyển tới một sắc nhọn gọi. Gặp. Kia bóng người bỗng nhiên cảnh giác, trong lòng không khỏi lộ bột một chút, sắc mặt soát một chút liền thay đổi, lại bị người phát hiện, cũng chính là ở thời điểm này, phòng ngủ đèn lập tức liền sáng lên, tướng ban công chiếu lên tươi sáng, thân hình lập tức bại lộ tại dưới ánh đèn. A, là nội y tặc. Trong phòng mấy nữ sinh tất cả đứng lên, nhìn thấy trên ban công cái kia hèn mọn thân ảnh, trong đó từng cái tử nho nhỏ nữ sinh dọa đến kinh hoàng kêu to, gặp được biến thái, đây là nữ sinh bản năng phản ứng. Tốt ta, ngươi cái này chết biến thái, ngay cả lao nương đổ lót cũng dám trộm. Trong đó một cái mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu gái mập xinh, ánh mắt rơi vào kia trong tay nam nhân cầm quần lót bên trên, sắc mặt lập tức liền thay đổi, lập tức liền xông ra ngoài, một thanh liền tóm lấy cái kia còn ngây ngốc lấy nội y tặc. Đồ lót kia tặc đích thật là choáng tại chỗ, hoàn toàn bị cái này giống xe tăng đồng dạng lao ra nữ nhân tôn dung cho kinh trụ. Giờ khắc này, hắn tựa hồ mới minh bạch lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Đây, đây là ngươi. Tùy ý nữ sinh kia khí thế hung hăng nắm lấy cánh tay của mình, nội y tặc dương lên trong tay đồ lót. Thanh âm đang run rẩy nhẹ nhẹ. Không phải ta vẫn là ngươi hay sao? Nữ sinh kia tròng mắt chừng một cái, trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Huệ! Ngắm lại vừa rồi mình lại còn cầm đồ lót hung hăng nghe, nội y tặc không khỏi có loại nghĩ nôn mửa xúc động. Mau báo cảnh sát, ta bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Nữ sinh kia gắt gao bắt lấy nội y tặc, xoay mặt lo lắng đối phòng ngủ mấy cái khác nữ sinh nói. Mấy nữ sinh kia cũng từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Toàn bộ đều vây lại trên ban công, nhao nhao lấy điện thoại di động ra báo động. Nghe xong đạo muốn báo cảnh, nội y tặc lập tức liền sợ hãi, đột nhiên kéo một cái, dùng sức đẩy nữ sinh kia một chút, quay người liền muốn trốn, thế nhưng là vượt lên ngửa mặt lên trời hàng rào thời điểm, hắn lại do dự. Nơi này là lầu 2, bình thường tầng lầu. Lầu 2 cũng không tính cao, nhưng là tòa này phòng ngủ lâu, phía dưới là có một đạo khảm. Cứ như vậy nhảy đi xuống nói ít cũng có 5-6m, mặc dù phía dưới có một khối nhỏ mặt cỏ, nhưng là trời tối nhìn không rõ ràng, nếu là rơi vào thạch đầu bên trên, khẳng định không chết cũng phải tàn phế. Bắt hắn lại. Đừng để hắn chạy. Nữ sinh dù sao cũng là nữ sinh, coi như lại bưu hãn. Phương diện lực lượng cũng là có yếu thế, nữ sinh kia bị đẩy cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất, ổn định thân hình thời điểm, đồ lót kia tặc đã cơi tại trên lan can, lo lắng kêu to một tiếng. Liên lại muốn xông đi lên bắt người. Đừng tới đây, lại tới, ta cần phải nhảy. Nội y tặc hét to một tiếng. Mấy nữ sinh kia nghe vậy, kinh ngạc về sau, không khỏi cười. Thanh xuân đậu nữ sinh tiến lên một bước, trêu tức nói, nhảy à, ngươi ngược lại là nhảy à, ngươi cái này vô sỉ biến thái cuồng. Điện thoại báo cảnh sát đã đả thông, nội y tặc giờ phút này trong lòng thật sự là sợ hãi tới cực điểm, ánh mắt rơi vào thanh xuân đậu nữ sinh tấm kia xúc động phẫn nộ trên mặt, nội y tặc cũng ý thức được mình vừa rồi uy hiếp đến cỡ nào buồn cười, bọn này nữ sợ là ước gì mình nhảy đi xuống ngã chết ta. Quay đầu nhìn một chút mở tối không biết cao bao nhiêu mặt đất, nội y tặc cắn răng một cái, thả người nhảy xuống, thật sự nếu không trốn, một hồi coi như trốn không thoát. Người tới đây mau, nhanh bắt hắn lại, nội y tặc chạy. Mấy nữ sinh gặp nội y tặc nhảy xuống, cũng là giật nảy mình, nằm sấp trên lan can xem xét, đã thấy tên kia từ trên đồng cỏ vô vô cái mông đứng lên, tựa hồ là uy đến chân, khập khiễng muốn chạy trốn, lập tức liền lo lắng, kêu lớn lên. Keng! Các mỹ nữ, đừng sợ, có ta chính nghĩa thân mậu tại, nhất định sẽ không để cho người cặn bã như vậy đào tẩu. Nương theo lấy một tiếng tiếng chiên vang, một cái hơi có vẻ sắc nhọn giọng nam, tại phòng ngủ lâu bên ngoài trên đại đạo vang lên. Nội y tặc khập khiễng ngoặt lên đường đi. Đèn đường mờ mờ dưới ánh đèn, đứng đấy một cái nhỏ gầy bóng người, trong tay người kia dẫn theo một mặt cái chiêng, cái bóng tại dưới ánh đèn kéo đến lao trưởng lao dài. Lan đi, dám xen vào việc của người khác, cẩn thận ta truy ngươi. Thấy là cái dáng người nhỏ gầy người, đồ lót kia tặc lập tức hóa sợ hãi vì dữ tợn, miệng ra uy hiếp ngữ điệu, bất quá bước chân lại không có dừng lại, ngược lại ra tốc muốn chạy. Nha a, dám dùng dạng này khẩu khí cùng miêu ra ta nói chuyện. Thân mậu hai bước đoạt đi lên. Vung lên trong tay cái chiên truy, một cái bướn nện vào đồ lót kia tặc trên trán. Ôi! Đau nhức, trên trán lập tức liền nâng lên cái bao, nội y tặc che lấy trán lập tức liền ngồi xổm xuống. Keng! Lại là một cái chiên quạt đi qua, trực tiếp tướng đồ lót kia tặc tắt đến ngồi trên mặt đất, thân mậu cư cao lâm hạ lớn lối nói, truy ta nhà. Ngươi dám đánh ta. Nội y tặc phẫn nộ, đột nhiên đứng lên, ôm hận một quyền hướng về thân mậu đập tới. Thân mậu khỏe miệng khẽ cong. Đưa trong tay cái chiêng quăng ra, linh hoạt một cái lắc mình, vọt đến nội y tặc bên người, tay phải tìm tòi, bắt lấy nội y tặc cổ tay, dùng sức về sau một tách ra, trực tiếp đem hắn cánh tay khóa trái chắp sau lưng, lại một cước đá ra, chính giữa nội y tặc chân phải, nội y tặc lập tức quỳ trên mặt đất, bị thân mậu ép tới gắt gao, căn vốn không pháp động đậy. Dù nói thế nào, thân mậu cũng là cấp 9 võ đồ, mặc dù dáng dấp nhỏ gầy, lực lượng cũng không phải 2-3 cái phổ thông tráng hắn có thể so sánh, bắt trong đó áo tặc. Đây chính là đơn giản đã đến. Kém chút để miêu ra ta cho ngươi có hát qua, miêu ra ta đánh ngươi thì thế nào? Một tay khóa lại nội y tặc, thân mậu một cái tay khác không ngừng tại đồ lót kia tặc trên trán gỗ, phát tiết trong lòng oán khí. Đại ca, bắt lấy á. Thân mậu quay người đối dưới đèn đường một cái thân ảnh hưng phấn hét to một tiếng. Trần Đại Thắng dựa đèn đường, dù bận vẫn ung dung nhìn xem một màn này, gặp thân mậu bắt lấy nội y tặc, không khỏi khoe miệng cong cong, hướng về hai người đi qua. Nội y tặc bị bắt lại. Toàn bộ nữ sinh phòng ngủ lâu đều đã bị kinh động, vừa mới tiếng vang, tướng tất cả mọi người từ trong mộng bừng tỉnh, không có cái gì so bắt lấy nội y tặc càng làm cho người ta hưng phấn, một trận ồn ào giọng nữ, nương theo lấy trận bước chân tiếng vang lên, phòng ngủ đại môn mở, rất nhiều nữ sinh nhao nhao từ lâu bên trong chạy ra, đem Trần Đại Thắng bọn người vây vào giữa, từng cái hưng phấn muốn nhìn một chút cái này nội y tặc chân diện mục. Chỉ chốc lát sau, chung quanh cũng đã vây 3 tầng trong, 3 tầng ngoài. Liền ngay cả phòng ngủ túc quản bác gái cũng tới, còn có chút cái khác lâu nữ sinh chạy tới tham gia náo nhiệt, cũng mặc kệ thời tiết rét lạnh, rất nhiều mặc đồ ngủ liền chạy ra. Tiếng chỉ trích, tiếng mắng nổi lên bốn phía, đồ lót kia tặc bị thân mậu áp lấy, căn bản là không cách nào phản kháng động đậy, đối mặt chung quanh nhiều người như vậy, duy nhất có thể làm, cũng chỉ có chôn lấy đầu. Mọi người yên lặng một chút. Nhiều người như vậy vây quanh, nội y tặc là khẳng định trốn không thoát, thân mậu bung ra đồ lót kia tặc. Nhặt lên trên đất cái chiêng gõ hai lần, la lớn, phía dưới cho mời ta vị này đứng tại đạo đức chi cao điểm đại ca, đến đối cái này hèn hạ bẩn thỉu nội y tặc tiến hành thẩm phán. Cỏ. Nhìn xem thân mậu kia đắc ý ánh mắt, Trần Đại Thắng trong lòng có ngàn vạn cái dê còng lao nhanh mà qua, tại mọi người chú ý đi ra phía trước, đối đồ lót kia tặc đạo, ngẩng đầu lên. Nội y tặc chôn lấy đầu, chỗ nào chịu ngẩng đầu. Mẹ nó, ta lão đại để ngươi ngẩng đầu, không nghe thấy a? Thân mậu lập tức liền nổi giận. Trực tiếp tiến lên kéo lấy đồ lót kia tặc tóc, thô lô đem hắn đầu lột. Chia 3-7 tóc dài, bộ dáng nhìn qua vẫn rất nhã nhặn, trong đôi mắt tràn đầy xấu hổ cùng sợ hãi, bằng vào hình dạng, thân mậu nhưng so sánh người này càng giống nội y tặc. Dáng dấp cũng không tệ nha, tên gọi là gì? Trần Đại Thắng trầm giọng hỏi. Hỏi ngươi, tên gọi là gì, cái kia hệ cái kia ban? Mau nói, tin hay không đánh chết ngươi nha. Trần Đại Thắng tiếng nói vừa rơi xuống, thân mậu tựa như kẻ phụ họa đồng dạng. Một tay nắm lấy nội y tặc bả vai, khí thế hung hăng lớn tiếng quát lớn, Nội y tặc sắc mặt trắng xanh, bị thân mậu dọa cho đến toàn thân lắc một cái, run rẩy nói, ta gọi Triệu Cường, hệ cơ điện, đại nhất. Chương 177, năng để điện thoại A. Hắn gặp người, ta biết hắn, hắn gọi Lý Tiểu Tường, là anh ngữ hệ đại nhị lớp 1. Lúc này, một người nữ sinh đứng dậy, chỉ vào cái kia tặc đạo. Thao, lại dám gạt chúng ta. Thân mậu lập tức liền nổi giận, một cước tướng Lý Tiểu Tường đạp chó đất cước, ta nhìn ngươi chính là một đống liệm, phi, cặn bã. Ta sai rồi, các ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Lý Tiểu Tường vẻ mặt cầu xin, quả thật bị cái này khổng lồ trận thế dọa sợ, xoay người đối đám người dập đầu thở dài, khóc không thành tiếng. Đối với một cái tặc, còn lại là một cái tâm lý tặc, thì sẽ không có người đối với hắn có bất luận cái gì lòng thương hại. Bất quá thân mậu nhìn xem Lý Tiểu Tường kia khóc không thành tiếng dáng vẻ, trong lòng cũng có chút cảm khái, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu như là mình bị người xem như tặc bắt lấy, đối mặt dạng này trận thế, khẳng định cả một đời đều không cách nào ngẩng đầu lên làm người, may mắn mình có kia tà tâm không có kia tặc đảm, nếu không thật đúng là không bằng chết tốt. Lý Tiểu Tường tiếng khóc, đưa tới càng nhiều chửi rủa, không có bất kỳ một cái nào nữ sinh đối với hắn biểu thị đồng tình, có chỉ là xem thường. Thậm chí có thật nhiều nữ hán tử loại hình, đã ma quyền sát trưởng, muốn tiến lên mở đánh. Tại sao muốn trộm? Trần Đại Thắng đối Lý Tiểu Tường hỏi. Lý Tiểu Tường lắc đầu, nước nở nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trông thấy nữ tính liền có muốn làm của riêng xúc động, mặc dù ở sâu trong nội tâm rất không muốn dạng này đi làm, nhưng lại khống chế không nổi mình, ta hèn hạ, ta hạ lưu, ta biết sai, các ngươi tha cho ta đi, ta cam đoan về sau cũng không dám. Thân mộ nghe vậy, mặt không khỏi co quắp một chút. Vừa rồi kinh nghiệm của hắn, cùng Lý Tiểu Tường sao mà tương tự, cũng là nội tâm xúc động, mặc dù biết kia là sai, nhưng là tay cũng không tự chủ hướng chỗ nào dối, khác biệt duy nhất chính là, hắn kịp thời dừng cương trước bờ vực, không có đúc thành sai lầm lớn, tại cái này trên một điểm, hắn là đáng được ăn mừng. Tư duy là thường nhân không cách nào lý giải, Trần Đại Thắng cũng chỉ có thể cảm khái, đối Lý Tiểu Tường nói, trước đó những cái kia mất chụp án, đều là ngươi làm. Lý Tiểu Tường nhẹ gật đầu, không có nói chuyện. Bất quá thân mậu lại nhẹ nhàng thở ra, đây coi như là giúp mình tẩy thoát hiểm nghi. Đã làm sai chuyện, vậy thì phải chịu trách nhiệm, cảnh sát một hồi liền đến, chờ cảnh sát đến xử lý đi. Trần Đại Thắng nói. Lý Tiểu Tường một ngồi dưới đất, một mặt đờ đẫn, từ hắn thứ nhất lần trộm bắt đầu, hắn liền nghĩ qua sẽ có cái này một ngày, mỗi lần trộm xong, ngắn ngủi hưng phấn cùng về sau, nội tâm của hắn một mực bị tra tấn, tràn đầy dày vò, cũng từng nghĩ tới sẽ bị bắt lấy, thấp thỏm trong lòng sợ hãi. Nhưng chân chính đến giờ khắc này, hắn lại có loại giải thoát cùng thoải mái cảm giác. Ngươi cái này cuồng, lại dám trộm lao nương đánh chết ngươi. Lúc này, tên kia bị trộm thanh xuân đậu nữ sinh từ trong đám người vọt ra, khí thế hung hăng trực tiếp một bàn tay phiến tại Lý Tiểu Tường trên mặt, tiếp theo 10 phần hung hãn quyền đấm cước đá. Trần Đại Thắng cùng thân mậu đều thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, gia hỏa này không khỏi cũng quá không có phẩm, thế mà ngay cả nữ sinh này đều không dung tha. Cảm ơn các ngươi a, ta gọi Dư San. Năng để điện thoại A, về sau tốt đáp tạ các ngươi. Nữ sinh kia xong về sau, hướng phía Trần Đại Thắng cùng thân mậu đi tới. Gặp nữ sinh này tôn dung, Trần Đại Thắng cùng thân mậu liếc nhau một cái, trên mặt cũng không khỏi co quắp một chút, Trần Đại Thắng gượng, cười một tiếng, đạo, ách, cái kia, ta gần nhất đang muốn đổi dãy số, ngươi hỏi hắn muốn đi, hắn cứ gọi thân mậu. Thân mậu nghe vậy, kém chút một cái lảo đảo đến cùng, trong lòng chưa tính toán gì dê còn lao nhanh mà qua, xoay mặt nhìn một chút Trần Đại Thắng, vô hạn lưu oán. Đại Thắng. Lúc này, một cái dễ nghe thanh âm vang lên. Trần Đại Thắng quay mặt đi, khoe miệng không khỏi nổi lên một tia nụ cười. Nhược Tuyết, ngươi xuống tới làm gì, bên ngoài như thế lạnh. Hoa, mỹ nữ A. Thân mậu thấy đều ngây người, lại xoay mặt nhìn một chút bên cạnh cái kia Dư San, rốt cục biết trên thế giới này có một loại chênh lệch tên là ngày đêm khác biệt. Hàn Nhược Tuyết đi đến Trần Đại Thắng bên người, nhìn một chút cái kia bị đánh đến không dạng tặc, đạo, ngươi bắt được. Trần Đại Thắng nhún vai, cười nói. Rất lợi hại, đúng hay không? Hàn Nhược Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, vừa rồi ta nghe được tiếng la liền chạy ra khỏi tới, nghĩ không ra là ngươi, ngươi không phải trở về à? Trường học ra loại này cuồng, ta sao có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu, huống chi ngươi còn ở tại nơi này lâu bên trong, ta cũng không muốn ngươi bị người cho trộm đi. Trần Đại Thắng cười nói. Chán ghét. Hàn Nhược Tuyết khuôn mặt đỏ lên. Đây cũng là bạn gái của hắn à? Dư San ở một bên nhìn thấy Trần Đại Thắng cùng Hàn Nhược Tuyết thân mật dáng vẻ. Trong lòng âm thầm nghĩ, tại Hàn Nhược Tuyết trước mặt, tất cả đồ vật đều ảm đạm phai mờ, Dư San sinh lòng tự ti, xoay mặt hướng về thân mậu nhìn lại, tràn đầy thanh xuân đậu trên mặt nổi lên một tia thẹn thùng. Mẹ nó! Thân mậu tựa như là bị điện kích đồng dạng, toàn thân đều nổi da gà, không chịu được hướng Trần Đại Thắng sau lưng tối lui.
Chỉ chốc lát sau, cảnh sát tới, đơn giản hỏi rõ một chút tình huống, liền đem Lý Tiểu Tường mang đi, mà xem như người bị hại hòa thân lịch người Dư San cũng bị cùng một chỗ mang đi. Trận sóng gió này cuối cùng là bình tĩnh lại, mọi người vây xem chậm rãi tán đi, từng cái còn tại nghị luận ầm ĩ. Nhanh lên đi thôi, đừng bị cảm, sớm nghỉ ngơi một chút. Trần Đại Thắng thoát bên trên áo khoác, cho Hàn Nhược Tuyết khoác ở trên thân. Hàn Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, ngươi cũng mau trở về đi thôi, đều 12 giờ qua. Nói xong Hàn Nhược Tuyết quay người hướng về phòng ngủ lâu đi đến, nơi nào còn có ba nữ sinh đang chờ nàng, trong đó một người nữ sinh còn không ngừng hướng về Trần Đại Thắng phất tay, trên mặt treo đầy mập mờ dáng tươi cười, nghĩ đến hẳn là Hàn Nhược Tuyết bạn cùng phòng. Tuyết Nhi, hắn liền là Trần Đại Thắng A. Gặp Hàn Nhược Tuyết tới, Lưu Hải Yến lập tức tiến lên khoác lên Hàn Nhược Tuyết cánh tay, tò mò hỏi. Hàn Nhược Tuyết ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Ừm, dáng dấp mặc dù không phải rất đẹp trai, nhưng là rất có nam tử khí khái. Lưu Hải Yến tại Hàn Nhược Tuyết khoác lên người áo khoác bên trên thật sâu hít một hơi, cười nói, cái này trên quần áo có cỗ nồng đậm hùng họ hormone khí tức, nhìn ra được, cái này Trần Đại Thắng phương diện kia khẳng định rất mạnh. Ai nha, ngươi đang nói cái gì nha? Hàn Nhược Tuyết lập tức đỏ bừng mặt. Ha ha, chúng ta Tuyết Nhi rốt cục nảy mầm, băng sơn mỹ nhân muốn hòa tan. Lưu Hải Yến cười ha ha. Hoa, đại ca, bạn gái của ngươi thật xinh đẹp. Hàn Nhược Tuyết một rời đi, nguyên địa liền chỉ còn lại có Trần Đại Thắng cùng Thân Mậu hai người, Thân Mậu trên mặt treo đầy nồng đậm hâm mộ. Hâm mộ a? Ừm. Hâm mộ cũng vô dụng. Trần Đại Thắng khỏe miệng phủ lên một tia đường cong, hiện tại nên đến nói chuyện của ngươi. Chuyện của ta? Thân Mậu trên mặt hèn mọn dáng tươi cười lập tức vừa thu lại, lập tức vẻ mặt đau khổ nói, ta còn có chuyện gì, ta không phải đều bắt lấy rồi sao? Đại ca, ngươi sẽ không phải còn coi ta là ta ca. Hiểm nghi xem như tạm thời tẩy thoát, bất quá còn có chút việc muốn hỏi ngươi. Trần Đại Thắng trên dưới quan sát một chút Thân Mậu, hỏi, ngươi thân công phu này, là cùng người nào học? Ách! Thân Mậu nghe vậy trì trệ, khổ mặt trầm lại, chỉ cần Trần Đại Thắng không coi hắn làm tặc là được rồi, toàn tức nói, ta trời sinh liền thân thủ linh hoạt, công phu này tới mơ mơ hồ hồ, bản thân đều không biết là chuyện gì xảy ra. Đừng đánh trống lảng, nói thật, yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Trần Đại Thắng gặp Thân Mậu ấp úng, lập tức liền ngắt lời hắn. Bằng Trần Đại Thắng thực lực, nếu như muốn bắt hắn, đã sớm xuống tay với hắn, mà lại Thân Mậu khinh công mặc dù xuất chúng, nhưng là tại có được Túy Tiên Vọng Nguyệt bộ bực này tuyệt thế khinh công Trần Đại Thắng trong mắt, cũng thuần túy chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thân Mậu cười khan một tiếng, đạo, việc này nói rất dài dòng. Vậy ngươi liền nói ngắn gọn. Trần Đại Thắng nói. Thân Mậu nghĩ nghĩ, đạo, ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai. Cái này tiểu tử vẫn rất cẩn thận, Trần Đại Thắng đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ, cũng không gạt hắn. Nói thẳng, biết Văn Thủ Viện tỷ muội Phương A. Ta là Thành Đô người địa phương, làm sao lại không biết? Thân Mậu nhẹ gật đầu, đạo, không phải liền là cái cầu thần bái Phật địa phương A. Nghe nói ở trong đó tất cả đều là nữ nhân, cùng ngươi có quan hệ gì? Nhìn xem Thân Mậu kia tràn ngập nghi ngờ ánh mắt, Trần Đại Thắng nhưng trong lòng so với hắn càng thêm nghi hoặc, nếu như là bình thường võ giả, nghe được tỷ muội Phương chi danh, nơi nào sẽ là như vậy biểu lộ? Chương 178, Linh Miêu Bộ. Nhìn cái này tiểu tử phản ứng, tựa hồ chỉ biết tỷ muội phường chi danh, mà không biết tỷ muội phường bên trong ở đều là những người nào, dù nói thế nào cái này tiểu tử cũng là cấp 9 võ đồ, chẳng lẽ đều không hiểu rõ Thành Đô những thế lực này à? Ta gọi Trần Đại Thắng, Trần Thị Thái Cực Công truyền nhân. Mang theo nghi hoặc, Trần Đại Thắng lắc đầu. Thái Cực Công. Thân Mậu nhãn tình sáng lên, hơi có vẻ hưng phấn nói, Trần Lao Lớn, các ngươi đây là một cái võ lâm môn phái à? Có thể nói như vậy. Trần Đại Thắng ánh mắt tại Thân Mậu trên mặt bồi hồi, không biết cái này tiểu tử vì sao lại hưng phấn như vậy, hiện tại đến phiên ngươi nói, ngươi là lai lịch gì, trước kia trong trường học, làm sao chưa thấy qua ngươi. Ta như thế phổ thông, coi như ném đến trong đám người cũng không tìm ra được, ngươi làm sao có thể nhận biết ta đây. Thân Mậu gãi đầu một cái, đạo, ta là cô nhi, ngay cả ta cha mẹ là cái dạng gì đều chưa từng thấy, là mãi mãi đem ta nuôi lớn. Thân Mậu chậm rãi nói về chuyện xưa của hắn. Có lẽ là đồng bệnh tương liên nguyên nhân, thời gian dần trôi qua Trần Đại Thắng cũng nghe được nhập thần, hai người tới dưới bóng cây một tảng đá lớn bên trên, ngồi đàm phán. Thân Mậu nói, cũng không sợ ngươi chê cười, nghe ta mãi mãi nói, cha ta trước kia là cái trộm mộ, đào mộ kia là tang thiên lương nghề, cha ta bởi vì nhiễm thi khí quá nặng, vẫn chưa tới 30 tuổi liền chết, mẹ ta sinh ta thời điểm xuất huyết nhiều, cũng đã chết, khi còn bé thân thể yếu, mãi mãi mang theo ta khắp nơi cầu y hỏi thuốc, chậm rãi mới tốt, tiểu học thời điểm. Chỉnh lý cha ta di vật, tại trong lầu các phát hiện mấy quyển cổ thư, cái khác ta cũng xem không hiểu, nhưng là trong đó một bộ lại là xem xét liền sẽ, về sau liền có thân công phu này.
Còn có loại này hiếm lạ sự tình, kia cổ thư kêu cái gì tên? Ngươi hiện tại còn giữ a? Trần Đại Thắng nghe vậy, không khỏi có chút hiếu kỳ. Thân Mậu nhẹ gật đầu, cha ta di vật, đương nhiên phải giữ lại. Kia là một môn bộ pháp, trang địa có chút cũ nát, nhìn không ra là tên là gì, bất quá ta cho hắn cái danh tự, gọi bước chân mèo. Bước chân mèo. Trần Đại Thắng nghe vậy, bắp thịt trên mặt nhịn không được có quắc một chút. Danh tự này thật đúng là sẽ cho người liên tưởng, bất quá cũng là hình tượng, trước đó nhìn cái này tiểu tử thân thủ động tác, hoàn toàn chính xác giống như là đang bắt trước mèo bộ pháp. Thế nào? Nhìn thấy Trần Đại Thắng kêu biểu tình cổ quái, Thân Mậu hơi nghi hoặc một chút. Ách, không có gì. Trần Đại Thắng lấy lại tinh thần, đạo, ngươi cái này bộ pháp danh tự không tốt đẹp gì nghe. Nô. Thân Mậu mồ hôi, nói. Ta khi đó vẫn chưa tới 10 tuổi, năng lên cái gì tốt danh tự. Hiện tại trưởng thành, gọi thuận miệng, cũng lười đi sửa lại, dù sao cũng bất quá một cái tên mà thôi, gọi thế nào không phải gọi. Điều này cũng đúng. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu. Kia nếu không ngươi lên cho ta cái danh tự. Thân Mậu nói. Ta. Trần Đại Thắng sững sờ, nhìn xem Thân Mậu kia chờ mong ánh mắt, nghĩ nghĩ. Nói, ta nhìn không bằng thêm cái chữ Linh. Gọi Linh Miêu Bộ đi. Linh Miêu Bộ A. Thân Mậu thì thầm một chút, chợt cười nói, cũng tốt, liền cứ gọi Linh Miêu Bộ, làm sao cũng so bước chân mèo êm hai, lao đại. Ngươi làm lại là cái gì khinh công? Vừa rồi nhìn ngươi thế mà bay được, tốc độ của ta mặc dù nhanh, thế nhưng cũng bay không đứng dậy đâu. Trần Đại Thắng cười một tiếng, Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ. Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ. Thân Mậu ngẩn người, nghe thấy danh tự liền biết cái này khinh công rất lợi hại. Đại Thắng ca, đây là các ngươi môn phái khinh công A. Có thể hay không dạy ta, ta cũng nghĩ học. Trần Đại Thắng quái dị nhìn Thân Mậu một chút, đạo, ngươi kia bộ pháp không phải cũng rất tốt à, luận đẳng cấp, so với ta Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ chỉ sợ cũng chẳng yếu đi đâu. Nhanh là nhanh, thế nhưng là ta không biết bay a. Thân Mậu lắc đầu, chợt vỗ hót một cái, đạo, cũng đúng, các ngươi môn phái khinh công làm sao có thể ngoại chuyện đâu, Đại Thắng ca, có thể hay không giới thiệu ta đến các ngươi môn phái bái sư a. Bái sư? Trần Đại Thắng sửng sốt một chút. Đúng à, ngươi là ta gặp được đầu một cái biết võ công người. Những năm này ta còn tưởng rằng liền ta như thế cái may mắn đâu, sợ hai giống trên tivi như thế, bị quốc gia chộp tới cắt miếng nghiên cứu, vẫn luôn không dám hiển lộ công phu, hôm nay cuối cùng là tìm tới tổ chức. Thân Mậu nói, ngươi chưa thấy qua cái khác võ giả. Trần Đại Thắng quái dị nhìn xem Thân Mậu. Thân Mậu nhẹ gật đầu, Đại Thắng ca, ngươi lợi hại như vậy, sư phụ ngươi hẳn là lợi hại hơn đi, có thể hay không cho ta dẫn tiến dẫn tiến. Ta không có sư phụ. Trần Đại Thắng lắc đầu. Không có sư phụ. Thân Mậu nghe vậy cảm thấy rất ngờ vực, chợt có chút giật mình nói, đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới, Trần Thị Thái Cực, Đại Thắng ca ngươi cũng họ Trần, khẳng định là gia truyền, sư phụ ngươi hẳn là ba ba của ngươi a. Trần Đại Thắng cười khổ một cái, ta và ngươi đồng dạng, đều là cô nhi, bất quá ta so ngươi tốt một điểm, mặc dù nhớ không rõ lắm, nhưng là chí ít gặp qua cha ta dáng vẻ, mà lại, ta còn có người tỷ tỷ.